Chương 663, Thôn Thiên Tà Công. Chương 663, Thôn Thiên Tà Công. Trương Dương nguyên bản chính hướng phía mảnh kia khủng bố hải vực bay đi, bất quá khi hắn nghe được Ngộ Không những lời kia sau, hắn đột nhiên ngừng thân hình. Thôn Thiên Tà Đế. Trương Dương nghe thấy cái danh hiệu này, liền để hắn có loại cảm giác bất an. Thôn Thiên Tà Đế là ai? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua người này? Trương Dương cau mày nói. Ngộ Không giải thích nói, ngươi không biết cũng bình thường, bởi vì Thôn Thiên Tà Đế chính là ở kiếp trước người, bây giờ có lẽ sớm đã mẫn diệt ở trong dòng sông thời gian. Trương Dương nghe xong khó hiểu nói, có thể ngươi nói với ta Bạch Quý Đồng trên người có Thôn Thiên Tà Đế khí tức, đồng thời để cho ta nhất định phải rời xa Bạch Quý Đồng, chẳng lẽ hắn còn có thể đuổi theo một thế Thôn Thiên Tà Đế sinh ra liên hệ? Ngộ Không nói giữa bọn hắn có lẽ thật có liên hệ, ta hoài nghi hắn tu luyện Thôn Thiên Tà Công. Thôn Thiên Tà Công? Trương Dương nghe được công pháp danh tự sau có chút cau mày nói, đây là công pháp gì? Ngộ Không nói công pháp này cực kỳ tà ác, chính là Thôn Thiên Tà Đế sáng tạo, đồng thời cho dù là thiên phú bình thường người, chỉ cần tu luyện công pháp này đằng sau, cũng có thể trở thành vô thượng đại năng. Trương Dương nghe xong kinh ngạc nói, ngươi lựa phỉnh ta à, thế gian làm sao có thể có loại công pháp này? Phải biết có thể kéo mở giữa các tu sĩ chiến lệnh, trừ các loại tài nguyên bên ngoài, trọng yếu nhất chính là võ đạo thiên phú. Thiên phú cao tu sĩ, hắn hạn mức cao nhất chính là so tu sĩ bình thường cao hơn rất nhiều, đây là ngày kia căn bản là không có cách bù đắp. Mà nghe Ngộ Không ý tứ này, học được Thôn Thiên Tà Công sau, hoàn toàn có thể không nhìn thiên phú đạo này bình thường, cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng. Ngộ Không nói đây chẳng qua là ngươi đối với Thôn Thiên Tà Đế không hiểu rõ thôi, ngươi cũng đã biết Thôn Thiên Tà Đế nguyên bản cũng là một kẻ phàm nhân, nhưng hắn cuối cùng lại là tu thành Hỗn Độn thể, cuối cùng trở thành vô thượng đại năng, ngạo thế chư thiên. Cái gì? Vậy mà đem phàm nhân thân thể tu thành Hỗn Độn thể? Lúc này Trương Dương là thật kinh ngạc, lập tức nói chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn tu luyện chính mình khai sáng Thôn Thiên Tà Công. Ngộ Không nói đúng vậy. Bất quá giờ phút này công pháp cực kỳ tà ác, cần thôn phệ người khác thể chất bản nguyên tu luyện, không chỉ có như vậy, bị thôn phệ người sẽ còn bị tước đoạt tất cả tạo hóa. Sở dĩ năm đó Thôn Thiên Tà Đế thanh danh thậm chí so ma tộc còn hôi thối, đồng thời Trung Châu các thế lực đại năng từng liên hợp vây quét qua hắn, bất quá cuối cùng không chỉ có không giết chết hắn, ngược lại còn bị hắn chạy, chính mình vương còn bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Trương Dương nghe đến đó, hắn đã sớm bị rung động đến tột đỉnh, đằng sau tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lập tức nói ý của ngươi là Bạch Quý Đồng thu được Thôn Thiên Tà Công. Ngộ Không nói từ lúc trước hắn những cái kêu biểu hiện dị thường đến xem, ta cảm giác hắn rất lớn xác suất là thu được Thôn Thiên Tà Công. Trương Dương nghe xong biến sắc, nói nếu thực như thế lời nói, vậy hắn vừa rồi chính là cố ý mê hoặc mọi người đi tìm bảo, như vậy hắn mới có thể che giấu mình đồng thời, còn có thể tìm cơ hội thôn phệ người khác thể chất bản nguyên. Nếu quả như thật tùy ý hắn như thế tùy ý thôn phệ thể chất bản nguyên, vậy sau này chẳng phải là lại sẽ thêm đi ra một cái Thôn Thiên Tà Đế. Ngộ Không nói ta đoán chừng hắn chính là đánh cái chủ ý này, bất quá ngươi không cần lo lắng, Thôn Thiên Tà Công mặc dù biến thái, nhưng cần thôn phệ vạn đạo thể chất bản nguyên mới được, đồng thời những này thể chất bản nguyên còn không thể lặp lại, như vậy mới có thể vạn nguyên hợp nhất, trở thành hỗn độn thể. Trương Dương nghe xong lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, vậy hắn nếu quả thật có thể vạn nguyên hợp nhất, trở thành hỗn độn thể, chẳng phải là cùng ta có được một dạng thể chất? Ngộ Không giải thích nói, ngươi là tiên thiên hỗn độn thể, mà hắn là ngày kia trong đó hay là có không nhỏ trên lệnh. Ngộ Không nói xong tiếp tục nói, trước mắt duy nhất có thể khẳng định là, tiên điên nếu quả thật tu luyện có Thôn Thiên Tà Công lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ đối với những khác có được thể chất đặc thù người xuất thủ. Đồng thời ta cảm giác hắn sở dĩ mê hoặc tất cả mọi người tiến đến tầm bảo, hắn mục tiêu chân chính rất có thể hay là ngươi. Trương Dương nghe xong có chút nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, dám đánh ta chủ ý, chỉ có thể là chết. Trương Dương nói xong không do dự nữa, hướng thẳng đến cái kia mười mấy đầu vòi rồng nước phóng đi. Trương Dương rất mau tới đến mảnh kia khủng bố hải vực, đến sau này Trương Dương mới phát hiện, nơi này bởi vì vòi rồng nước nguyên nhân, không trung ngay tại rơi xuống mưa to, mà cái kia mười mấy đầu bị mây đen bao khỏa vòi rồng nước, trong đó vị trí vậy mà tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Trương Dương nhanh chóng hướng phía trong đó một đầu vòi rồng nước phóng đi. Xích lại gần Trương Dương mới phát hiện, đầu này vòi rồng nước chung quanh lại còn có mấy tên tu sĩ, chỉ bất quá mấy người kia thỉnh thoảng sẽ bị cái kia đột nhiên nhấc lên mấy chục mét sóng lớn nuốt hết, cho nên Trương Dương ngay từ đầu cũng không chú ý tới bọn hắn. Thông đạo tại vòi rồng nước bên trong. Trương Dương dò hỏi. Một người trong đó nghe được thanh âm liền hướng Trương Dương nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Trương Dương sau liền trong nháy mắt đem hắn nhận ra được, sau đó nhẹ gật đầu. Trương Dương nghe xong vừa định muốn xông vào vòi rồng nước bên trong, bất quá hắn phát hiện những người kia vẫn như cũng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vì cẩn thận lý do, hắn vẫn hỏi nói các ngươi vì sao không vào đi? Người kia nghe xong trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói không phải chúng ta không muốn đi vào, mà là vòi rồng nước kia lực phá hoại thực sự quá lớn, trước đó ta nhìn thấy có không ít người trực tiếp bị vòi rồng nước xé nát, chúng ta giờ phút này cũng đang do dự có nên đi vào hay không. Người kia nói hoàn thiện ý nhắc nhở, Trương huynh ta biết tốc độ ngươi nhanh, nhưng nước này vòi rồng hấp lực lớn, tốc độ đối với nó căn bản vô dụng, một khi tới gần liền sẽ trực tiếp bị hút đi vào, nhục thân nếu như gánh không được vậy liền trực tiếp sẽ bị xé nát. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, nói đa tạ huynh đài nhắc nhở. Trương Dương nói xong chính là hướng thẳng đến vòi rồng nước phóng đi. Người kia nhìn thấy Trương Dương vọt thẳng hướng vòi rồng nước, hắn im lặng hô lớn, ai ai ai, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi coi ta đánh giám đâu. Nhưng hắn lời vừa mới nói xong, Trương Dương cũng đã xông vào vòi rồng nước bên trong, biến mất tại hắn giữa tầm mắt. Người kia cẩn thận quan sát một lát, phát hiện cũng không nhìn thấy có thịt nát từ vòi rồng nước bên trong vùng ra đến, hắn kinh ngạc nói, nha thật đúng là không có việc gì, chẳng lẽ là vòi rồng nước uy lực trở nên yếu đi phải không? Nói xong chính là hướng thẳng đến vòi rồng nước phóng đi, bất quá rất nhanh bị bên cạnh hắn một nữ tử giữ chặt. Ngươi có phải hay không đầu heo, đi vào chịu chết sao? Nữ tử kia mắng. Người kia đương nhiên nói, Trương Thiên bất quá võ tướng bốn nặng, hắn xông đi vào đều vô sự, ta vì sao chính là chịu chết? Nữ tử nói, vậy có hay không khả năng, người ta cảnh giới tuy thấp, nhưng thực tế nhục thân xa so với ngươi mạnh rất nhiều. Người kia nói, không đến mức đi, hắn trừ tốc độ mau một chút, nhục thân cũng không nhìn ra chỗ nào mạnh à. Nữ tử im lặng nói, cho nên nói ngươi là đầu heo à, hắn nhưng là thay thế hàng trang vị trí, mà hàng trang thế nhưng là thể chất đặc thủ. Trương Thiên có thể thay thế hàng trang, đủ để chứng minh hắn thực lực không có đơn giản như vậy, thậm chí ta xem qua lúc trước hắn tỉ thí sau, ta rất hoài nghi hắn từ đầu đến cuối căn bản vô dụng qua toàn lực, nếu quả thật vận dụng toàn lực nói, ta rất hoài nghi ngay cả Bạch Quý Đồng đều. Người kia nghe xong đội vàng đánh gãy lời của nữ tử, cả kinh nói, ngươi cũng đừng quá bất hợp lý à, nếu quả thật như lời ngươi nói, vậy cái này Trương Thiên cũng quá biến thái. Chương 664, lại gặp Nghiêm Bạch. Chương 664, lại gặp Nghiêm Bạch. Trương Dương tiến vào vòi rồng nước đằng sau, hắn chính là phát hiện chính mình đi tới một mảnh thế giới màu xám. Nơi này vô luận là thổ địa hay là bầu trời, tất cả đều là màu xám khiến người ta cảm thấy dị thường kiềm chế. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thế giới nhỏ như thế này. Trương Dương không ngừng quan sát lấy bốn phía, kết quả phát hiện không có bất kỳ ai. Đây không phải tiểu thế giới, hẳn là dị độ không gian. Ngộ không nói, có khác nhau sao? Trương Dương khó hiểu nói, tiểu thế giới là đại năng dùng vô biên vĩ lực mở ra tới, mà dị độ không gian chính là nương theo man hoang đại lục cùng một chỗ đàn sinh, đồng thời dị độ không gian bình thường đồng bệnh tại không gian loạn lưu bên trong, bình thường muốn tìm được phi thường khó khăn. Ngộ không nói, Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu hướng phía không gian chỗ sâu phóng đi. Rất nhanh Trương Dương chính là phát hiện nơi xa xuất hiện một tòa giống kim tự tháp giống như kiến trúc, bất quá bề ngoài của nó toàn thân đều là màu xám đồng thời nổi đồng bền giữa không trung. Trương Dương nhanh chóng tiếp cận tòa kia màu xám kim tự tháp, khoảng cách tới gần Trương Dương mới phát hiện, màu xám kim tự tháp xung quanh lại còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khí thể màu xám. Đồng thời theo khoảng cách rút ngắn, Trương Dương phát hiện cái kia cỗ tà ác khí tức càng phát ra nồng đậm, cái này khiến hắn không khỏi lông mày nhíu chặt đứng lên. Xem ra cái kia vật đại hung ngay tại màu xám kim tự tháp bên trong, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể phóng xuất ra tà ác như vậy khí tức. Trương Dương cao mày nói, hẳn là thôn thiên bát khí tức, thôn thiên bát chính là thôn thiên tà đế chính mình chế tạo binh khí, thuộc về huyền thiên linh bảo cấp bậc. Ngộ không nói, thôn thiên bát, huyền thiên linh bảo. Trương Dương nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết huyền thiên linh bảo có thể đã vượt qua linh bảo phạm vi, đã thuộc về bán tiên khí cấp bậc. Loại cấp bậc này bảo vật bình thường có được lực lượng hủy thiên diệt địa, tùy tiện một kích liền có thể để sơn hà vỡ nát, tàn sát ngàn vạn sinh linh. Trương Dương mặc dù rất khiếp sợ, nhưng hắn lập tức nghĩ đến Bạch Quý Đồng, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, nếu là thôn thiên tà đế binh khí, vậy nếu như Bạch Quý Đồng chân tu luyện thôn thiên tà công, chẳng phải là hắn có thể trực tiếp thao túng thôn thiên bát, thật tới lúc đó, mọi người chẳng phải là đều phải chết. Nộ không nói không cần lo lắng, năm đó Trung Châu các đại thế lực đại năng vây quét thôn thiên tà đế trận chiến kia, thôn thiên bát cũng đã bị đánh nát, bây giờ cái này màu xám kim tự tháp bên trong hẳn là thôn thiên bát mảnh vỡ, đoán chừng là năm đó một vị nào đó tài cán lớn phòng ngừa có người vụng trộm tu bổ thôn thiên bát, cố ý phong ấn tại cái này dị độ không gian bên trong. Về phần Bạch Quý Đồng, hắn cho dù là thu được mảnh vỡ cũng vô dụng, dù sao mảnh vỡ không phải chỉ có khối này, trừ phi hắn có thể tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ, đồng thời còn muốn có năng lực tu bổ thôn thiên bát mới được. Trương Dương nghe xong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lúc này mới tiếp tục hướng phía màu xám kim tự tháp phóng đi. Rất nhanh hắn liền tới đến kim tự tháp bên dưới, đến sau này Trương Dương phát hiện, có thật nhiều người ngây ngốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phảng phất linh hồn xuất khiếu bình thường. Xem ra tầng kia nhàn nhạt khí thể màu xám hẳn là một loại nào đó mê hồn trận. Trương Dương suy đoán nói, ngươi đoán không lầm. Bất quá trận này bởi vì tồn tại thời gian quá mức xa xưa, ẩn chứa trong đó năng lượng rõ ràng đã tiếp cận với khô cạn, nếu không những người khác cũng không có khả năng tiến đi. Ngộ không nói. Trương Dương điểm dê một chút đầu, sau đó vọt thẳng đuổi vào sắc kim tự tháp bên trong. Trương Dương bởi vì vốn là hồn lực cường đại, cho nên cái kia mê hồn trận đối với hắn xác thực không có tạo thành kia quá lớn trở ngại. Trương Dương xông vào màu xám kim tự tháp đằng sau, hắn chính là ở một bên trên tường gặp được kim tự tháp giản dị kết cấu đồ. Kim tự tháp tổng cộng chia làm 9 tầng. Chắc hẳn cái kia thôn tiên bắt mảnh vỡ nhất định là tại tầng thứ 9. Trương Dương thầm nói. Sau đó nhanh chóng hướng phía kim tự tháp nội bộ phóng đi. Kim tự tháp nội bộ giống như một cái mê cung, trong đó thông đạo giao thoa, Trương Dương trong lúc nhất thời cũng không tìm tới thông hướng tầng thứ 2 thông đạo ở đâu. Ngay tại Trương Dương tại trong mê cung tán loạn, tìm thông đạo tìm có chút nóng tính vừa lúc, hắn đột nhiên tại thông đạo một góc phát hiện một đống nhỏ đá màu đen, trên tảng đá có quang mang nhàn nhạt hiện hiện. Trương Dương tò mò hướng phía cầm lấy một khối hắc thạch, cẩn thận nghiên cứu một phen sau kinh ngạc phát hiện, trong viên đá vậy mà ẩn chứa tinh khiết năng lượng, đồng thời khả năng số lượng rõ ràng so nguyên tinh muốn nồng đậm rất nhiều. Đây là cái gì tảng đá? Trương Dương nhìn xem trong tay tảng đá thầm nói, đây là hắc diệu thạch, dị độ không gian đặc sản, bên ngoài căn bản tìm không thấy, đồng thời ẩn chứa trong đó năng lượng muốn so nguyên tinh nồng đậm rất nhiều. Ngộ không giải thích nói. Trương Dương nghe xong nhãn tình sáng lên, nói ý của ngươi là hắc diệu thạch có thể dùng để tu luyện. Ngộ không nói đúng vậy, bất quá loại tảng đá này chính là dị độ không gian đặc thù, đồng thời số lượng có hạn, ngươi có thể tìm tới những này xem như vận khí tốt. Trương Dương nghe xong sắc mặt vui mừng, sau đó lập tức đem những cái kia hắc diệu thạch chứa vào trong nạp giới, đồng thời hắn đại khái đến một chút, chừng 100 mai, lại đi địa phương khác tìm xem. Nói không chừng còn có thể tìm tới một chút. Trương Dương thầm nói, sau đó ở trong đường hầm tìm kiếm. Về phần trước đó tâm tình buồn bực, đã sớm bị hắc diệu thạch tách ra. Rất nhanh Trương Dương chính là lại đang một cái sừng mỏi ngóc ngách còi địa phương phát hiện hắc diệu thạch, đồng thời lần này một chút phát hiện khoảng chừng 200 mai. Trương Dương trong tay bưng lấy hắc diệu thạch, hầu nghi nói, "Ngộ không ngươi có phải hay không đang lừa dối ta, ngươi không phải nói hắc rượu thạch rất ít sao, vì sao ta tùy tiện vừa tìm phát hiện hắc rượu thạch so trước đó càng nhiều. Nộ Không im lặng nói, ta không có lừa ngươi, quả thật rất ít, nhưng không chịu nổi ngươi giẫm nhằm tức cho a. Trương Dương nghe xong quyết định trước thu hồi những này hắc rượu thạch, sau đó lại đi tìm một cái, hắn muốn xác nhận một chút, đến cùng là chính mình vận khí tốt hay là thật có rất nhiều. Nhưng lại tại hắn vừa đem hắc rượu thạch thu hồi thời điểm, sau lưng chính là vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, đem hắc rượu thạch giao ra. Trương Dương nghe xong quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy người kia tướng mạo lúc, trên mặt hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói không nghĩ tới trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp nhau. Người tới chính là Huyền Vũ Tông Nghiêm Bạch, hắn từng tại Thọ Yến lúc bị Trương Dương trêu đùa giống như đánh bại. Nghiêm Bạch nhìn thấy Trương Dương lại còn tại đối với hắn cười, không khỏi cả giận nói, cười cái dám cười, mau đem ngươi lấy được hắc rượu thạch giao ra. Trương Dương nghe xong nụ cười trên mặt vẫn như cũ chưa giảm, nói ta suy nghĩ ngươi mới bị ta đánh bại không bao lâu, làm sao cảm giác ngươi thật giống như đã quên một dạng, cũng dám cùng ta hô to gọi nhỏ. Nghiêm Bạch nghe xong hừ lạnh nói, trước đó bị ngươi đánh bại đó là bởi vì Thọ Yến lôi đài quá lớn, ảnh hưởng tới ta phát huy, mà bây giờ ngươi tại nơi hẻo lánh, không gian nhỏ hẹp, ngươi cho dù là tốc độ nhanh vậy cũng không phát huy ra được, ta có thể tùy tiện nắm ngươi. Nghiêm Bạch từ đầu đến cuối cho là trên lôi đài hắn sở dĩ bại bởi Trương Dương, hoàn toàn là bởi vì lôi đài không gian quá lớn nguyên nhân. Bây giờ cái địa phương này nhỏ hẹp, hắn tự tin chỉ cần hạn chế lại Trương Dương tốc độ, lấy năng lực phòng ngự của hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Trương Dương. Đã ngươi tự tin như vậy ngươi liền tới thử nhìn một chút. Trương Dương nói xong hướng phía Nghiêm Bạch đi đến, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Chương 665, đây là một lần cuối. Chương 665, đây là một lần cuối. Nghiêm Bạch gặp Trương Dương hướng chính mình đi tới, trên người hắn hào quang màu xanh lấp lóe, rất nhanh những cái kia hào quang màu xanh chính là giống như áo giáp bình thường đem hắn bảo hộ ở bên trong. Ta ngược lại muốn xem, mất đi ưu thế tốc độ sau, ngươi như thế nào chiến thắng ta? Nghiêm Bạch giận dữ hét, sau đó hướng thẳng đến Trương Dương đánh tới. Tại Thọ Yến lôi đài thời điểm, hắn bị Trương Dương trêu đùa thảm như vậy, thù này hắn nhưng là một mực nhớ kỹ trong lòng, bây giờ rốt cuộc tìm được báo thù rửa hận cơ hội. Trương Dương thấy thế hơi nhếch khóe môi lên, thân hình lóe lên đi thẳng tới Nghiêm Bạch trước người, sau đó hướng phía Nghiêm Bạch một quyền đập tới. Nghiêm Bạch thì là phản phất biết Trương Dương sẽ làm như vậy bình thường, hắn cũng không phòng ngự, tùy ý Trương Dương nắm đấm hướng phía chính mình mà tới. Phanh! Trương Dương một quyền đập ầm tại cái kia áo giáp màu xanh phía trên, áo giáp màu xanh trong nháy mắt bộc phát ra hào quang màu xanh. Liên ngươi chút thực lực ấy, căn bản ngay cả ta phòng ngự đều không thể phá bỡ. Nghiêm Bạch hừ lạnh nói, sau đó hướng thẳng đến Trương Dương chụp tới. Nhưng lại tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghe được dưới thân chuyển đến có đồ vật gì thanh âm vỡ vụn, Nghiêm Bạch tò mò hướng phía dưới nhìn lại, tiếp theo một cái chớp mắt hắn nguyên bản trên mặt vẻ tự tin chính là triệt để cứng đờ. Chỉ gặp năng lượng màu xanh áo giáp bị Trương Dương nắm đấm đánh trúng vị trí, giờ phút này đã xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết rách, đồng thời những vết rách kia ngay tại nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán, rất nhanh chính là lan tràn đến cả bộ khôi giáp phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt phá toái tiếng vang lên, Nghiêm Bạch trên người áo giáp trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số năng lượng màu xanh biến mất trên không trung. Trước đó trên lôi đài ta đều không có cùng ngươi làm thật, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có tốc độ nhanh phải không? Trương Dương nhìn xem trợn mắt hốc mồm Nghiêm Bạch, trên mặt lại là nổi lên ý cười. Ngươi cái này lao âm ức. Nghiêm Bạch thanh âm có chút run rẩy, lúc này nói chuyện đều có chút không lưu loát đứng lên. Hắn vốn là muốn tìm Trương Dương báo thủ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Dương cái này lao âm ức vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, đơn giản một quyền liền đánh nát hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo Huyền Vũ giáp. Bị Nghiêm Bạch chà phúng, Trương Dương cũng không tức giận, mà là vô Nghiêm Bạch gương mặt, nói ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi tốt nhất cho ta trả lời, như có dầu diếm, ta lập tức giết ngươi. Nghiêm Bạch nghe chút lời này, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, nói ngươi ít đi cầm chết uy hiếp ta, ta đường đường nam nhi bảy thước, há lại hạng người ham sống sợ chết. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Trương Dương không nghĩ tới Nghiêm Bạch có khí phách như vậy, rêu nói, ngươi xác định không sợ. Nghiêm Bạch biết không phải là Trương Dương đối thủ, hắn thậm chí lười phản kháng, hừ lạnh nói, có gì mà phải sợ đến, tranh thủ thời gian giết ta. Đã như vậy liền đi chết đi. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó nhô ra bàn tay hướng thẳng đến Nghiêm Bạch chụp tới. Nghiêm Bạch thấy thế phi thường có khí phách, sửng sốt con mắt đều không nháy mắt một chút, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. "Ôi." Lúc này Nghiêm Bạch tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. "Ngươi đạp mã đến cùng dạng hay không võ đức, tại sao muốn bắt cóc của ta?" Nghiêm Bạch thống khổ hô lớn. "Thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không ta liền đem ngươi còn sót lại cái kia một túm mau tất cả đều lột sạch." Trương Dương uy hiếp nói. Nghiêm Bạch thề sống chết không theo nói ta đường đường bảy thước cơ giáp. Nghiêm Bạch trên đầu một nắm mao trực tiếp bị Trương Dương nổ xuống, Nghiêm Bạch trong miệng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Đừng, đại ca ta sai rồi, tiểu đệ liền thừa điểm ấy tóc ngài tuyệt đối đừng rút. Nghiêm Bạch sụp đổ cầu xin tha thứ. Trương Dương hừ lạnh nói, tiểu biết tam cùng ta chơi, sớm dạng này chẳng phải xong. Nghiêm Bạch vì tóc, ngữ khí của hắn triệt để mềm nhũn ra, nói đại ca nói rất đúng, có thể ngươi có thể hay không trước buông ra tóc của ta, chúng ta có việc dễ thương lượng thôi. Trương Dương buông ra Nghiêm Bạch tóc, suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta có biện pháp giúp ngươi sinh sôi. Trương Dương nói xong xuất ra một bình chất lỏng màu đen tại Nghiêm Bạch trước mặt lung lay, sau đó lập tức thu bảo. Nghiêm Bạch nhìn thấy chất lỏng màu đen kia, cả kinh nói, lại là thiên ma sinh sôi dịch, ngươi tại sao có thể có loại vật này, ta trước đó thế nhưng là tìm khắp Trung Châu cũng không tìm tới. Trương Dương nhìn thấy Nghiêm Bạch trên mặt biểu tình khiếp sợ, trong lòng của hắn cũng tương tự phi thường chấn kinh. Bởi vì bình này đồ vật là lúc đó hắn vì lừa dối Ngộ Không hỏi Hoành Vân mộng muốn, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái đồ chơi này tựa hồ thật phi thường hữu dụng. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, nếu không ngươi đầu chọc đời này liền không có cứu được. Trương Dương uy hiếp nói. Nghiêm Bạch nghe xong trùng điệp nhẹ gật đầu, sau đó đại thủ một bước, đem chỗ kia thừa không nhiều tóc lần nữa che lại đầu chọc. Ngươi có thể từng gặp ta Thái Huyền Tông hai tên đệ tử khác? Trương Dương nói. Nghiêm Bạch nói ta gặp qua. Bọn hắn ở đâu? Trương Dương nói. Trước mắt ở đâu ta không rõ ràng, nhưng là ta gặp được Hành Vân Động, Thái Phi còn có Cố Văn Giao ba người cùng Bạch Quý Đồng cùng một chỗ. Nghiêm Bạch nói. Cái gì? Trương Dương nghe nói như thế trong lòng giật mình, nói ngươi xác định không nhìn lầm. Nghiêm Bạch nhẹ gật đầu, nói thị lực ta rất tốt, đồng thời ta còn mơ hồ nghe được bọn hắn tựa hồ muốn đi tầng thứ ba tìm kiếm cơ duyên. Trương Dương nghe xong thầm nghĩ trong lòng, xem ra gia hỏa này là muốn dùng Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi áp chế ta, mà Cố Văn Giao sát suất lớn là chính mình theo tới. Nộ không nói hiện tại cơ hồ có thể xác định, Bạch Quý Đồng khẳng định tu luyện thôn tiên tà công, hắn hiện tại đoán chừng đã đem Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi giấu đi, sau đó dùng bọn hắn uy hiếp ngươi, lại tìm mượn cơ hội đưa ngươi thôn phệ, như vậy có thể đoạt đi ngươi hết thể tạo hóa. Các loại giết ngươi đằng sau, lại thôn phệ Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi, dạng này liền có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Nghe được Nộ không nói những này, Trương Dương lập tức nhìn về phía Nghiêm Bạch, âm thanh lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian mang ta đi tầng thứ ba. Nghiêm Bạch bị Trương Dương biểu lộ giật nảy mình, thận trọng nói, nhưng ta cũng không biết tiến về tầng thứ ba thông đạo ở đâu a. Trương Dương nghe xong vừa muốn báo nổi, lúc này nơi xa đột nhiên đi tới một bóng người, chỉ thấy người này ánh mắt đờ đẫn, xem xét chính là bị điều khiển. Chủ nhân nhà ta để cho ta mời ngươi đi ba tầng tụ lại, tông môn của ngươi hảo hữu cũng ở đó. Người kia ngữ khí si ngốc nói xong chính là quay người xông về thông đạo chỗ sâu. Trương Dương thấy thế lập tức đi theo, mà Nghiêm Bạch thì là trong lòng rầu rĩ nói, làm sao cảm giác theo sau dễ dàng bước bỏ mạng nhỏ. Nhưng hắn nhìn xem Trương Dương sắp bóng lưng biến mất, cắn răng một cái, cả giận nói, vì sinh sôi dịch, vì không còn đầu trọng, liều mạng. Nói xong chính là hướng phía Trương Dương đuổi theo. Giờ phút này ba tầng u ám một góc, nơi này bị bí ẩn trận pháp che kín, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy nơi này có bốn người ở trong đó. Chắc hẳn Trương Thiên hẳn là cũng nhanh muốn tới, chờ ta thu hoạch được trên người hắn kim sĩ đại bản thuật, đến lúc đó đưa các ngươi cùng đi gặp Diêm Vương, cũng coi là để cho các ngươi tông môn đoàn tụ. Bạch Quý Đồng nhìn xem nghiêng dựa vào góc tường ba người, trên mặt vẫn như cũng là cái kia mang tính tiêu chí mỉm cười. Giờ phút này Hoành Vân Ngộ, Thái Phi còn có Cố Văn Giao ba người mặt xám như cho nghiêng dựa vào trên vách tường, từng cái sớm đã trọng thương ra thân. Bọn hắn muốn là cùng Bạch Quý Đồng tới tìm cơ duyên, nào biết đi vào tầng thứ ba đằng sau, Bạch Quý Đồng đột nhiên đối bọn hắn nổi lên, ba người bọn họ cho dù là liên hợp cùng một chỗ, vẫn như cũng bị Bạch Quý Đồng đánh bại dễ dàng. Giờ khắc này ba người bọn họ mới biết được, Bạch Quý Đồng còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đồng thời cái gọi là tìm kiếm cơ duyên, bất quá là muốn bắt bọn hắn xem như mồi nhử bức hiếp Trương Dương thôi. Ngươi sẽ không được như ý. Hoành Vân Mộng suy yếu vô lực nói. Vì cái gì ngươi muốn lừa gạt chúng ta, còn muốn lợi dụng chúng ta, ta vẫn cho là ngươi là quân tử khiêm tốn, không nghĩ tới ngươi lại là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Cố Văn Giao sắc mặt trắng bệch nói. Nếu như nói ai tâm tình lúc này nhất sụp đổ, đó chính là nàng, nàng cảm giác mình giống như kẻ ngu, bị Bạch Quý Đồng lừa gạt xoay quanh. Bạch Quý Đồng hừ lạnh nói, nữ nhân ngu xuẩn. Nghe được Bạch Quý Đồng châm chọc khiêu khích, Cố Văn trên mặt lộ ra đau thương chi sắc. Đúng lúc này, bí ẩn trận pháp có chút ba động một chút, sau đó bị Bạch Quý Đồng người khống chế còn có Trương Dương cùng Nghiêm Bạch chính là đi đến. Chúng ta lại gặp mặt. Bạch Quý Đồng cười nói, bất quá tay của hắn chỉ lại là không dễ dàng phát giác động đến một chút. Cái kia đem Trương Dương mang vào người đột nhiên bạo khởi, hướng phía Trương Dương chính là đấm tới một quyền. Hoành Vân Mộng thấy thế sắc mặt đại biến, dốc hết toàn lực hô, coi chừng. Có thể tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, chỉ gặp cái kia tập kích Trương Dương nhân thân hình đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy vậy khắc Trương Dương tay chính gắt gao bắt lấy đầu người nọ, một đôi tròng mắt lạnh như băng lại là nhìn chằm chằm Bạch Quý Đồng, âm thanh lạnh lùng nói, đây cũng là một lần cuối. Trương Dương nói xong bàn tay đột nhiên phát lực, đầu người nọ trực tiếp nổ tung. Chương 666, sụp đổ Nghiêm Bạch. Chương 666, sụp đổ Nghiêm Bạch. Hoành Vân Ngộ, Thái Phi còn có Cố Văn Giao ba người nghiêng dựa vào trên vách tường, bọn hắn trước đó thật sự rõ ràng thấy được Trương Dương dễ dàng bóp nát tên tu sĩ kia đầu lâu, điều này không khỏi làm ba người trên mặt biểu lộ đều là có chút xuất hiện một chút biến hóa. Làm sao cảm giác Trương Thiên giống như Thái Phi do dự nói. Đừng giống như, hắn có thể nhẹ nhõm một thanh bóp nát đầu người nọ, nói rõ lúc trước hắn một mực tại ẩn giấu thực lực. Hoành Vân Mộng nói. Vậy hắn Thái Phi nghe xong muốn nói gì, kết quả lần nữa bị Hoành Vân Mộng đánh gãy. Hắn chính là tên hỗn đản, trước đó còn một mực cùng ta trang nhỏ yếu, đồng thời còn nguyện ý coi ta tiểu đệ, cho tới bây giờ ta mới phát hiện, gia hỏa này một mực tại đùa ta chơi đâu. Hoành Vân Mộng thở phì phò nói. Thái Phi trong lòng im lặng, thầm nghĩ, được, toàn để cho ngươi nói xong ta không nói được chưa. Cố Văn Giao lúc này lo lắng nói, bây giờ nơi này bị đại trận ngăn cách, Bạch Quý Đồng lại ẩn tàng từ sâu, chỉ sợ cho dù là Trương Thiên che giấu thực lực, hắn rất có thể cũng không phải Bạch Quý Đồng đối thủ a. Ta cảm giác hôm nay chúng ta chỉ sợ là rất có thể thật sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Hoành Vân Mộng nghe đến mấy cái này, lập tức nhìn về hướng Trương Dương, nhắc nhở, Trương Thiên ngươi phải cẩn thận, Bạch Quý Đồng ẩn tàng phi thường sâu, ba người chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Nghiêm Bạch nghe được Hoành Vân Mộng những lời kia, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn tự nhiên nhìn ra nơi này không khí rất không thích hợp, đồng thời hắn cũng không nghĩ tới Bạch Quý Đồng vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Nghiêm Bạch không cần suy nghĩ lập tức quay đầu liền chạy. Nói đùa cái gì, Bạch Quý Đồng một người liền có thể tùy tiện nghiền ép Hoành Vân Mộng ba người, mà Trương Dương mặc dù cũng có ẩn tàng, nhưng hắn bất quá võ tướng tứ trọng mà thôi, có thể giấu đi nơi nào. Về phần hắn tâm tâm niệm niệm thiên ma sinh sôi dịch, hắn hiện tại mệnh đều muốn không có, còn sinh cái giám tóc, cùng lắm thì tương lai làm cái đầu trọc, bây giờ bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. nhưng lại tại hắn vừa muốn xuyên qua cái kia bí ẩn trận pháp thời điểm, trận pháp đột nhiên lóe lên một cái, Nghiêm Bạch trực tiếp bị trận pháp cho gãy trở về, điều này không khỏi làm Nghiêm Bạch sắc mặt biến đổi lớn. "Đừng lãng phí thời gian, các ngươi không trốn thoát được. Hôm nay ta tâm tình tốt, tự thân vì các ngươi chọn lựa một khối tốt nhất phần mộ, mà phần mộ kia vị trí chính là nơi này." Bạch Quý Đồng cười nói. Bất quá hắn dáng tươi cười nhìn qua có chút ấm lãnh. Nghiêm Bạch nghe được Bạch Quý Đồng lời nói, sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, sau đó đột nhiên chỉ vào Bạch Quý Đồng tức miệng mắng to, cười nê mắc cười, ngươi cậu vật này mỗi ngày đem dáng tươi cười treo ở trên mặt, lao tử liền biết ngươi không phải vật gì tốt. Chỉ tiếc nữ nhân ngu xuẩn kia nhìn thấy ngươi tấm này bước mặt liền phạm hoa si, hoàn toàn liền không cân nhắc người nội tại, làm hại lao tử đạo lữ cũng không tìm tới, cỏ. Nghiêm Bạch mắng xong lắc lắc đầu, vẫn không quên nuốt nuốt chính mình tán lạc xuống cái kia một nắm tóc. Bạch Quý Đồng bị Nghiêm Bạch một trầu thoá mạ, trên mặt hắn ý cười mặc dù còn tại, nhưng ánh mắt lại hơi hơi híp lại, sắc ý tại hắn trong đôi mắt ngưng tụ. Nghiêm Bạch biểu hiện để Trương Dương đều là hơi có chút kinh ngạc, hắn nhìn ra, gia hỏa này đoán chừng đã từng cùng Bạch Quý Đồng có không thể không nói cố sự. Nghiêm Bạch mắng xong tựa hồ mới chỉ nghiện, sau đó lại là lập tức nhìn về hướng Trương Dương, cả giận nói, ngươi bất quá hắn vừa mới phun ra một chữ, chính là phát hiện Trương Dương trong đôi mắt sát ý nồng đậm kia, cố sát ý kia giống như băng lãnh lợi kiếm, đâm hắn đôi mắt đau nhức, toàn thân khó chịu. Nghiêm Bạch hầu kết lăn lăn, nguyên bản thanh âm tức giận lập tức biến mềm nhũn ra, nói ngươi hay là rất không tệ. Trương Dương nói ngươi đi thay Hoành Vân Mộng ba người chữa thương, nơi này giao cho ta. Nghiêm Bạch thầm nói, dù sao tất cả mọi người phải chết, có cái gì tốt liệu. Trương Dương nghe xong con mắt lại là liếc về phía Nghiêm Bạch, Nghiêm Bạch thấy thế thân thể không khỏi giật mình, lập tức nói ta cái này đi. Nói xong lập tức hướng phía Hoành Vân Mộng ba người đi đến. Bất quá hắn mặt ngoài nhìn qua mặc dù nghe lời, trên thực tế trong lòng lại tại mắng to lấy, thật đáng chết ta, bị hôn đản này đến kêu đi hết, đơn giản quá khuất nhục, nhưng ta hết lần này tới lần khác còn cầm tên Vương bắt đản này không có biện pháp nào. Bạch Quý Đồng chỉ là nhìn lướt qua Nghiêm Bạch, ánh mắt liền lại là về tới Trương Dương trên thân, cười nói, xem ra ngươi rất tự tin à, ngươi chẳng lẽ coi là bằng ngươi lực lượng một người liền có thể đánh bại ta đi. Trương Dương hừ lạnh nói, ta biết ngươi che giấu thực lực, có thể vậy thì thế nào, ta cũng như thế đánh đổ ngươi. Bạch Quý Đồng nghe xong ha ha cười nói, vậy ngươi như biết ta đối phó người mới bảng thứ hai Diệp Vô Trần, kỳ thật căn bản không có ra mấy phần lực. Trương Dương nói ta đây tự nhiên biết, dù sao ngươi tu luyện Thôn Thiên Tà Công, chính là Thôn Thiên Tà Đế truyền nhân, thực lực khẳng định không chỉ như vậy. Bạch Quý Đồng nghe được Trương Dương lời này, nụ cười trên mặt hắn ngắn ngủi dừng lại một chút, sau đó lắc đầu cười nói, ta thật không biết ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì, có phải hay không biết rõ sắp chết, còn muốn cố ý hướng trên người của ta dội nước bẩn. Trương Dương không để ý đến Bạch Quý Đồng lời nói, mà là tiếp tục nói để cho ta đoán một chút ý nghĩ trong lòng ngươi. Chắc hẳn ngươi hẳn là cũng sớm đã cảm ứng được đến từ Thôn Thiên Bát Mảnh Vỡ khí tức, mà ngươi tới đây hàng đầu mục tiêu nhất định là Thôn Thiên Bát Mảnh Vỡ, dù sao đây chính là Thôn Thiên Tà Đế binh khí, đối với ngươi có lực hấp dẫn thật lớn. Bất quá thay vào đó bên trong các đại thế lực cường giả đông đảo, ngươi biết rõ dưới loại tình huống này chính mình căn bản không có cơ hội, cho nên ngươi chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tạm thời từ bỏ kế hoạch này, đem mục tiêu chuyển rời đến trên người của ta. Ngươi chỉ cần đem ta thôn phệ, thu hoạch được trên người ta tạo hóa, liền có thể tự động học được Kim Sĩ Đại Bàng Thuật, đồng thời tại Kim Sĩ Đại Bàng Thuật gia trì bên dưới, ngươi tương lai muốn thôn phệ mặt khác thể chất bản nguyên thời điểm, hết thể sẽ thay đổi càng thêm đơn giản hiệu suất cao. Ta nói nhưng đối với. Trương Dương một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Quý Đồng. Bạch Quý Đồng nghe được Trương Dương những lời này, nụ cười trên mặt hắn tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Trương Dương, không nói một lời. Cố Văn Giao nghe được Trương Dương những lời kia, trên mặt nàng toát ra vẻ không dám tin, thanh âm có chút run rẩy nói không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Bạch Quý Đồng làm sao có thể là Thôn Thiên Tà Đế truyền nhân. Hoành Vân Động, Thái Phi còn có Nghiêm Bạch ba người nhìn thấy Cố Văn Giao trên mặt cái kia vẻ mặt sợ hãi, một cố dự cảm bất tường bao phủ tại ba người trong tâm. Ai là Thôn Thiên Tà Đế, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Hoành Vân Động dò hỏi. Đằng sau Cố Văn Giao đem liên quan tới Thôn Thiên Tà Đế chuyện cũ đơn giản cùng ba người nói một lần, ba người nghe xong trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Thôn Thiên Tà Đế từ trận đại chiến kia biến mất đằng sau, liền không còn có xuất hiện, đồng thời từ đó về sau, man hoang trên đại lục cũng chưa từng xuất hiện qua truyền nhân của hắn. Không biết Bạch Quý Đồng đến cùng là từ đâu lấy được Thôn Thiên Tà Đế truyền thừa, nếu như hết thảy đều là thật, vậy chúng ta liền thật xong. Cố Văn Giao khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Hoành Vân Mộng ba người nghe xong cũng đều là tuyệt vọng không gì sánh được. Thái Phi hai mắt vô thần nói trách không được Bạch Quý Đồng xuất sinh này phải dùng ba người chúng ta uy hiếp Trương Thiên, hắn khẳng định là chuẩn bị thôn vệ Trương Thiên đằng sau, thuận tiện lại đem ba người chúng ta thể chất bản nguyên thôn vệ, như vậy có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Chương 667, ngươi so trong tưởng tượng của ta yếu. Chương 667, ngươi so trong tưởng tượng của ta yếu. Bạch Quý Đồng trầm mặc một lát, trên mặt lần nữa hiện ra cái kia mang tính tiêu chí mỉm cười. Ta thật là không thể không bội phục trí tưởng tượng của ngươi, ngay cả ta đều kém chút bị ngươi lừa dối tin. Bạch Quý Đồng cười nói, cổ cầm cũng tại thời khắc này xuất hiện tại trên tay hắn. Trương Dương nhìn thấy cổ cầm xuất hiện, trên mặt hắn lộ ra vẻ đề phòng, đồng thời trên người hỗn độn chi khí cũng bắt đầu bốc hơi. Hắn thấy Bạch Quý Đồng tu luyện Thôn Thiên Tà Công, cơ hồ có thể nhận định là Thôn Thiên Tà Đế truyền nhân. Đồng thời Bạch Quý Đồng cũng là hắn tu luyện đến nay gặp qua sâu không lường được nhất, lại thực lực mạnh nhất địch nhân. Có phải hay không bị ta nói chúng sau tức giận, không kịp chờ đợi muốn giết ta? Trương Dương cười lạnh nói, trên song quyền hỗn độn khí càng phát ra cuồng bạo. Bạch Quý Đồng không để ý đến Trương Dương, mà là một tay nhanh chóng xẹt qua dây đàn, yêu thương tiếng đàn vang lên, mười mấy chuôi nguyên khí phi đao nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hướng phía Trương Dương kích xạ mà đi. Trương Dương thấy thế tiện tay đấm ra một quyền, cái kia mười mấy thanh phi đao trong nháy mắt bị Trương Dương đánh tan. Liền cái này hai lần căn bản không gây thương tổn được ta, nếu như ngươi thật muốn thu hoạch được kim sĩ đại bằng thuật, vậy liền toàn lực ra tay đi. Trương Dương hừ lạnh nói. Đối mặt loại cường địch này, trong chiến đấu càng sớm bức bách đối thủ sử xuất toàn lực, vậy hắn phần thắng lại càng lớn. Bạch Quý Đồng không có trả lời, hắn tự nhiên biết vừa rồi chiều kia không cách nào làm bị thương Trương Dương, hắn bất quá cũng đang thử thăm dò thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Quý Đồng ngón tay hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng kích thích dây đàn, gấp rút sục sôi chương nhạc bị tấu vang, giống như kim qua thiết mã, hơn 10 người do nguyên khí ngưng tụ mà thành võ sĩ nhanh chóng ngưng tụ, sau đó cùng nhau hướng phía Trương Dương trùng sát mà đi. Trương Dương thấy thế hai chân đột nhiên đạp xuống đất mặt, thân hình nhanh chóng hướng phía những võ sĩ kia phóng đi. Phanh, phanh, phanh. Những võ sĩ kia nhân số tuy nhiều, nhưng đối với Trương Dương tới nói, nhưng căn bản không phải là đối thủ của hắn, ngắn ngủi mấy quyền đằng sau, những võ sĩ kia liền bị Trương Dương toàn bộ vây sát. "Đã ngươi còn muốn tàng tư, vậy ta liền không khách khí." Thương Long xuất quyền. Trương Dương quát to. Sau đó đột nhiên hướng phía Bạch Quý Đồng đấm ra một quyền, tiếng long ngâm vang lên theo, một cỗ màu xám quyền kình hướng phía Bạch Quý Đồng kích xạ mà đi. Bạch Quý Đồng thấy thế trực tiếp đem nguyên bản dựng thẳng cầm bình bung ra, sau đó hai tay không ngừng tại trên dây đàn kích thích, cầm âm rõ ràng so trước đó càng kiêu ngạo hơn cấp tiến, trong nháy mắt hơn 10 người võ sĩ chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó hướng thẳng đến Trương Dương đánh ra quyền kình phóng đi. Bạch Quý Đồng giờ khắc này rõ ràng thật sự quyết tâm, võ sĩ ngưng tụ tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Phanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, đè vào phía trước nhất hơn 10 người võ sĩ trong nháy mắt bị Trương Dương quyền kình miểu sát. Có thể Bạch Quý Đồng ngón tay cũng không dừng lại, cao vút cầm âm vẫn như cũ còn tại kéo dài, đồng thời những võ sĩ kia ngưng tụ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt chính là có trên trăm cố võ sĩ hướng phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương nhìn xem những cái kia tụ tập hướng chính mình đánh tới võ sĩ, chỉ gặp hắn đùi phải lui về sau một bước, mũi chân điểm nhẹ mặt đất bay thẳng thân mà lên. Long dược tại uyên. Trương Dương quát to. Chỉ gặp hắn song quyền trực tiếp hóa thành tàn ảnh, liên tiếp không ngừng vung ra, từng đạo màu xám quyền kình giống như gió bão mưa rào hướng phía những võ sĩ kia đánh tới. Tiếng long ngâm cũng so trước đó càng cao hơn càng sục sôi. Bèn, bèn, bèn. Mặt đất chấn động, tiếng nổ mạnh không ngừng tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, rất nhanh khói đặc chính là tại bên trong vùng không gian này tràn ngập ra. Bất quá thần kỳ là, tại liên tiếp không ngừng bạo tạc dư ba trùng kích vào, cái kia bí ẩn trận pháp vậy mà tản mát ra quang mang nhàn nhạt, càng đem Trương Dương quyền kình dư ba trực tiếp hóa giải đi. Rất nhanh sương mù tiêu tán, Trương Dương cùng Bạch Quý Đồng cũng không lập tức xuất thủ, mà là lẫn nhau nhìn đối phương, hai người trong ánh mắt đều là để lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mà góc tường vị trí, Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Cố Văn Giao nghi ngờ nói, ta mặc dù cũng rất kinh ngạc Trương Tiên có thể cùng Bạch Quý Đồng chiến đến ngang tay, nhưng các ngươi cũng không trở thành chấn kinh thành như vậy đi. Thái Phi cái thứ nhất từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nói ra hỏa này xa so với trong tưởng tượng của ta ẩn tàng còn muốn sâu, hắn thi triển thế nhưng là Cửu Tiêu Long Hoàng quyền thức thứ ba, Long dược tại Uyên a. Cố Văn Giao khó hiểu nói, để cho các ngươi chấn kinh thành dạng này, rất khó sao? Thái Phi giải thích nói, nào chỉ là khó, vậy đơn giản chính là khó khăn một nhóm. Ta gần nhất mới vừa đem thức thứ nhất học được mà thôi, có thể ra hỏa này vậy mà đã học xong thức thứ ba, đồng thời còn có thể đánh ra uy lực bực này, vừa nhìn liền biết đã rất nhuần nhuyễn. Đây quả thực quá đạp mã đả kích người. Cố Văn Giao nghe xong nhìn về hướng Hoành Vân Mộng, Thái Phi nói có chút quá khoa trương, nàng có chút không phải rất tin tưởng. Hoành Vân Mộng thấy thế cảm thán nói, Cửu Tiêu Long Hoàng quyền chính là thánh giai công pháp, tu luyện độ khó cực lớn, Trương Thiên có thể trong thời gian ngắn như vậy tu thành Long Dược Tại Uyên, thiên phú sát thực phi thường tiên. Hoành Vân Mộng vừa dứt lời, Thái Phi lập tức nói bổ sung, trước đó ta vẫn cho là người mới đệ tử bên trong liền ngươi cùng Hàng Trang có thể cùng ta tranh một chuyến người mới vị trí thứ nhất. Bây giờ xem ra là ta ngây thơ, Trương Thiên Tài là người mới đệ tử bên trong người thứ nhất, thiên phú của hắn tại phía xa ba người chúng ta phía trên. Thái Phi Việt nói càng khí, đột nhiên mắng, cái này lao âm bức thật có thể trang. Hoành Vân Mộng nghe xong gật đầu nói, đúng là lao âm bức, hắn cùng ta ngủ cùng chỗ lâu như vậy, ta vậy mà một tia đều không có phát giác được. Cố Văn Giao nghe được Hoành Vân Mộng lời nói, nàng kinh ngạc nói, không phải đâu Mộng Mộng, ngươi chừng nào thì tìm đạo lữ, lại còn ngủ cùng chỗ bình thường có tránh thai sao? Hoành Vân Mộng nghe chút lời này, mặt soát một chút liền đỏ lên, nhẹ giọng mắng, Giao Giao ngươi đến cùng là cái gì mạch não, ngủ cùng chỗ liền nhất định là đạo lữ sao? Huống hồ cái gì gọi là tránh thai, ta là người tùy tiện như vậy sao? Cố Văn Giao gặp Hoành Vân Mộng một bộ muốn bão nổi bộ dáng, nàng thè lưỡi, nàng biết mình hiểu lầm Hoành Vân Mộng ý tứ, sau đó lập tức giật ra đề tài nói, nếu quả thật như các ngươi nói tới, tấm kia trời thiên phú sắc thực phi thường khủng bố, thậm chí so thiên kiếm các diệp vô trần còn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng bây giờ vấn đề là, Bạch Quý Đồng rõ ràng cũng so với chúng ta trước đó tưởng tượng còn mạnh hơn. Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi nghe được Cố Văn Giao những lời này, tầm mắt của bọn hắn lại là rơi vào Trương Dương trên thân. Ta mặc dù mắng Trương Thiên là lao ấp bức, nhưng ta giờ phút này chỉ hy vọng hắn ẩn tàng thực lực không chỉ chừng này, nếu không Thái Phi nhìn xem Trương Dương thân ảnh, tự lẩm bẩm. Mà Hoành Vân Mộng thì là trầm mặc không nói, một đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn xem Trương Dương. Xem ra thực lực của ngươi so trong tưởng tượng của ta muốn hơi mạnh hơn một chút, bất quá cũng mạnh có hạn. Bạch Quý Đồng cái thứ nhất phá vỡ trầm mặc, dáng tươi cười lần nữa hiện lên ở trên mặt hắn. Ngươi so trong tưởng tượng của ta yếu nhược rất nhiều, nếu như ngươi liền chút thực lực ấy lời nói, sớm làm chính mình đi gặp trở ngại đi, miễn ta độc thủ. Trương Dương thản nhiên nói. Bạch Quý Đồng nghe xong cười nói, thật đúng là cuồng vọng à, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có thể hay không kháng trụ ông trời của ta âm kiếp tiên khúc. Bạch Quý Đồng nói xong trên thân nguyên khí đột nhiên nổ tung, hai tay không ngừng kích thích dây đàn, rất nhanh phía trên vùng không gian này chính là vang lên lôi bạo thanh, mây đen tại Trương Dương đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ. Nhìn uy thế này, Bạch Quý Đồng giờ phút này thi triển Thiên Âm Kiếp Tiên Khúc, rõ ràng muốn so trước đó cùng Diệp Vô Trần lúc đối chiến uy lực mạnh mẽ nhiều hơn nhiều. Không nghĩ tới trong tháp vậy mà cũng có thể ngưng tụ ra mây đen, Thiên Âm Kiếp Tiên Khúc quả nhiên không đơn giản. Trương Dương nhìn xem đỉnh đầu Lôi Vân sắc mặt ngưng trọng nói: "Chương 668, chịu bổ chương 668, chịu bổ bị Lôi Vân bao phủ đằng sau." Trương Dương lúc này mới phát hiện, hắn tựa hồ bị Lôi Vân triệt để khóa chặt. Hắn biết cho dù là hắn hiện tại ở chỗ, nên chịu bổ hắn vẫn như cũ không tránh được. Long bàn hổ cứ. Trương Dương trong lòng quát khẽ nói, chỉ gặp hắn hai chân dùng sức đạp lên mặt đất, long khiếu thanh vang lên, một đầu thương long từ quanh người hắn ngưng tụ mà ra, đem hắn gắt gao bảo hộ ở trong đó, thân thể vững như bàn thạch. Lúc này, ầm ầm. Trương Dương hướng trên đỉnh đầu Lôi Bạo Thanh đột nhiên vang lên, trong mây đen lôi quang lấp loé. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi kiếp không có dấu hiệu nào từ trong mây đen thoát ra, trực tiếp rơi vào Trương Dương trên thân. Oeng. Tiếng nổ mạnh vang lên, Trương Dương trực tiếp bị màu trắng hổ quang điện bao phủ. Hoành Vân Ngọc, Thái Phi, Cố Văn Giao còn có Nghiêm Bạch bốn người đều là thần sắc khẩn trương nhìn xem bị điện quang nuốt hết Trương Dương, trong lòng đều là âm thầm cầu nguyện Trương Dương tuyệt đối không nên có việc. Bạch Quý Đồng nhìn thấy trong lôi quang không hề có động tĩnh gì, trên mặt hắn ý cười càng sâu, nói nhỏ: "Nếu biết nhiều như vậy bí mật, vẫn còn dám đến chịu chết, chỉ có thể nói đánh giá quá cao chính mình." Hắn thấy, Trương Dương hiện tại cũng đã bị lôi kiếp chém thành cho bụi. Một lát sau, lôi quang dần dần tiêu tán. Rất nhanh đám người chính là nhìn thấy, dần dần tiêu tán lôi quang bên trong, tựa hồ có một đạo hắc ảnh ở trong đó. Trương Thiên giống như không chết. Thái Phi kinh hỉ nói. Những người còn lại nghe xong cũng đều là nín thở, ánh mắt tất cả đều là gắt gao nhìn chằm chằm trong lôi quang có chút mơ hồ bóng đen. Bạch Quý Đồng nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt hắn biến mất, con mắt hơi híp, ánh mắt đồng dạng tập trung tại trên bóng đen kia. Đạo hắc ảnh kia chính là Trương Dương, hắn giờ phút này toàn thân trên dưới khói đen bốc lên, bảo hộ hắn thương long đã biến 10 phần ảm đạm, bất quá cũng không tiêu tán. Lôi Kiếp nhìn qua uy thế khủng bố, bất quá cảm giác uy lực cũng liền như thế. Trương Dương trong lòng thầm nhủ nói, đây là do công pháp diễn hóa Lôi Kiếp, tự nhiên không cách nào cùng chân chính Lôi Kiếp đánh đồng. Ngộ không nói. Trương Dương thở dài nói, nếu như ta trên người hỗn độn chi khí đầy đủ hùng hậu, vậy cái này Lôi Kiếp ngược lại là đối với ta không tạo được quá lớn thương hại. Chỉ tiếc ta hiện tại hỗn độn chi khí mặc dù sát thực so trước đó nồng nặc rất nhiều, nhưng nếu quả như thật dùng để đối kháng Lôi Kiếp, chỉ sợ là rất nhanh liền tiêu hao hết. Ngộ không nói, ngươi không phải tu luyện bất tử kinh sao? Hắn phóng thích ra Lôi Kiếp, ngươi vừa vặn có thể dùng đến rèn luyện thân thể, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể để cho ngươi nhục thân có chỗ đột phá đâu. Trương Dương nghe xong tức miệng mắng to, con khỉ chết tiệt ngươi có phải hay không nói đùa ta, vậy mà để cho ta cầm Lôi Kiếp rèn luyện thân thể, ngươi là chê ta sống quá lâu sao? Huống hồ cho dù hắn một chút phách không chết ta, nhưng nhiều đến hai lần, ta cũng khẳng định gánh không được a. Nộ không nói, tinh khiết đàn ông không có khả năng sợ ngươi biết không, chính là muốn nhiều gặp phải sẽ đánh, bổ bổ thân thể ngươi khả năng đã đột phá. Trương Dương mắng, ngươi nói đúng, bổ bổ ta cũng có thể là trực tiếp treo. Ngay tại Trương Dương cùng Nộ không lôi kéo thời điểm, lôi quang đã triệt để tiêu tán. Trương Thiên chân không chết, hơn nữa nhìn đi lên một chút sự tình đều không có. Thái Phi trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hoành Vân Mộng ba người thấy thế cũng đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt thì là lộ ra vẻ ước ao. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Thiên có thể kháng trụ Lôi Kiếp, nói không chừng bọn hắn hôm nay có lẽ không cần chết. Bạch Quý Đồng nhìn thấy Trương Dương lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mình, trên mặt hắn biểu lộ triệt để lạnh xuống, nói không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể chống lại Lôi Kiếp, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Bất quá ngươi có thể ngăn cản một lần Lôi Kiếp, cũng không biết còn có thể không ngăn trở lần thứ hai. Trương Dương trực tiếp đem trên người thương long tán đi, âm thanh lạnh lùng nói, liền ngươi điểm ấy Lôi Kiếp, bất quá là cho ta gại ngứa thôi, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Bạch Quý Đồng nhìn thấy Trương Dương lại tán đi quanh thân thương long, đồng thời còn chủ động yêu cầu bị đánh, giờ khắc này hắn có loại Trương Dương so với hắn còn biến thái ảo giác. Như ngươi mong muốn. Bạch Quý Đồng nói. Chỉ gặp hắn ngón tay tiếp tục kích thích dây đàn, trên trời lôi vân lần nữa lóe ra lôi quang, tiếng ầm ầm không ngừng tại trong mây đen vang vọng, tựa hồ đang nổi lên càng lớn Lôi Kiếp. Trương Thiên có phải hay không bị sét đánh choáng váng, hắn vì sao muốn tán đi công pháp, chẳng lẽ là muốn chủ động muốn chết sao? Thái Phi cao mày nói, hắn có lẽ là bị đánh nghiện. Nghiêm Bạch nói. Hoành Vân Mộng thì là trầm mặc không nói, chỉ là nhíu mày nhìn xem Trương Dương, nàng cũng không biết Trương Dương đến cùng đang làm cái gì. Oeng. Lôi bạo thanh vang lên lần nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu điện xà đột nhiên từ trong tầng mây xông ra, trực tiếp rơi vào Trương Dương trên thân. Có thể rõ ràng nhìn ra, lần này Lôi Kiếp rõ ràng muốn so trước đó càng thêm tráng kiện một chút. Oeng. Lôi Kiếp rơi vào Trương Dương trên người trong nháy mắt, Trương Dương đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, tiếng nổ mạnh cũng theo đó vang lên. Một lát sau lôi quang tiêu tán, chỉ thấy vậy khắc Trương Dương vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó, bất quá trên thân lại sớm đã cháy đen một mảnh, toàn thân trên dưới bốc lên khói trắng, khóe miệng lưu lại bị Lôi Kiếp sấy khô vết máu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Trương Dương đã bị Lôi Kiếp đánh chết thời điểm, Trương Dương nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, miệng có chút cứng ngắt trừng ra, lộ ra cái kia hai hàng rõ ràng răng. Đập. Đập mã ta coi là chết chắc, không nghĩ tới vậy mà thật đánh bác. Trương Dương có chút hưng phấn nói. Trương Dương rất hưng phấn, nhưng hắn hưng phấn lời nói rơi vào Bạch Quý Đồng trong tai, lại giống như kim châm bình thường, để Bạch Quý Đồng sắc mặt càng phát ra âm trầm. Nếu một lần phách không chết ngươi, vậy liền nhiều bổ mấy lần. Bạch Quý Đồng thanh âm băng hàn đạo. Hắn giờ phút này cùng lúc trước khiêm khiêm quân tử hình tượng hoàn toàn tương phản, phản phất biến thành người khác bình thường. Trương Dương nghe được Bạch Quý Đồng lời nói, hắn thậm chí còn không làm ra cái gì phản ứng, liền lại là một đạo lôi kiếp rơi vào trên người hắn. Oeng. Tiếng nổ mạnh vừa lên, không trung lại là liên tiếp rơi xuống 4 đạo lôi kiếp, những lôi kiếp kia tất cả đều là bổ vào Trương Dương trên thân.
Bèn, bèn, bèn,
tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên, cho dù là cái kia bí ẩn trận pháp, tại liên tiếp không ngừng năng lượng trùng kích vào, giờ phút này quang mang cũng trở nên mở đi đứng lên. Bạch Quý Đồng thở hổn hển, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm lôi quang bao trùm khu vực. Liên tục phóng thích ngũ đạo lôi kiếp đã là cực hạn của hắn, đồng thời hắn tin tưởng không ai có thể kháng trụ hắn một chiêu này. Hoành Vân Mộng bốn người giờ phút này cũng đều là nhìn chằm chằm bị lôi quang bao trùm khu vực, trong ánh mắt chỉ còn lại có cho tàn chi sắc. Liên tục ngũ đạo lôi kiếp bổ vào Trương Dương trên thân, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Trương Dương đang ở tình huống nào mới có thể sống sót. Mọi người ở đây ánh mắt gấp chằm chằm lôi quang, muốn nhìn một chút Trương Dương đến cùng như thế nào thời điểm, trong lôi quang đột nhiên chuyển ra Trương Dương hơi kinh ngạc thanh âm. Không nghĩ tới bị sét đánh thật đúng là thật thoải mái. Chương 669, lại cho ta mấy cái nữa chương 669, lại cho ta mấy cái nữa lôi xà tràn ngập, cả vùng không gian bị lôi điện chi lực chiếu rọi trắng bệnh một mảnh. Tất cả mọi người cảm giác, tại liên tục ngũ đạo lôi kiếp phía dưới, Trương Dương cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại Hoành Vân Mộng mấy người cảm giác đại thế đã mất thời điểm, cái kia tràn ngập lôi xà khu vực hạch tâm bên trong, bọn hắn vậy mà mơ hồ nghe được Trương Dương thanh âm. Ta giống như mơ hồ nghe được Trương Thiên thanh âm. Hoành Vân Mộng có chút không xác định nói, ta cũng nghe đến hắn giống như đang nói, bị sét đánh vẫn rất thoải mái. Thái Phi do dự nói, ta làm sao không nghe thấy? Cố Văn Giao nghi ngờ nói, các loại những cái kia lôi xà tiêu tán, hết thảy tự nhiên biết rõ. Nghiêm Bạch gắt gao nhìn chằm chằm bị lôi xà bao trùm khu vực hạch tâm, trong đôi mắt mong đợi quang mang không ngừng nhảy lên. Hắn vừa rồi cũng nghe đến Trương Dương thanh âm, đồng thời hắn từ trong thanh âm kia có thể đánh giá ra, Trương Dương rất có thể căn bản không bị thương tích gì. Một lát sau, lôi quang triệt để tan hết, Trương Dương thân ảnh xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Chỉ thấy vậy khắc Trương Dương toàn thân trên dưới sớm đã là da chóc thịt bong, cháy đen một mảnh, bộ dáng vô cùng thê thảm, đồng thời không ngừng có máu tươi từ vết thương của hắn chỗ chảy xuống. Bất quá thần kỳ là, Trương Dương trên thân những vết thương kia chỗ, giờ phút này tựa hồ có nhàn nhạt màu xanh lá tinh quang đang lóe lên, đồng thời rất nhanh miệng vết thương máu tươi chính là bị đã ngừng lại. Trương Thiên vậy mà thật còn sống. Thái Phi kích động nói, mấy người còn lại thấy thế cũng đều là vô cùng kích động. Kích động qua đi, Hoành Vân Mộng nhìn cả người cháy đen Trương Dương, có chút lo lắng nói, Trương Thiên ngươi không sao chứ? Tiếng nói của hắn rơi xuống, chính là nhìn thấy Trương Dương đối với nàng khoát tay áo, tựa hồ đang nói cho nàng không có việc gì. Đám người thấy thế đều là không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lòng đang của bọn họ giờ khắc này cũng rốt cục định xuống tới. Trương Dương để bọn hắn gặp được vượt qua nguy cơ ánh dạng đông. Xem ra nhục thể của ngươi tựa hồ lại có đột phá. Nộ không nói, sát thực năng lực khôi phục tựa hồ so trước đó mạnh hơn một chút, bất quá cũng mạnh có hạn. Trương Dương đích cô đạo. Trương Dương có thể rõ ràng cảm giác được, tại những cái kia hào quang màu xanh lục trợ giúp bên dưới, miệng vết thương của hắn khép lại tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn một chút, đồng thời tại lôi kiếp rèn luyện bên dưới, cường độ nhục thể của hắn tựa hồ cũng có chỗ tăng lên. Xem ra nhục thể của ngươi muốn có được đột phá cũng phi thường khó khăn, lôi kiếp độ ngươi cái này mấy lần còn xa xa không đủ. Nộ không suy nghĩ một chút nói. Trương Dương nghe xong ánh mắt rơi vào Bạch Quý Đồng trên thân, thản nhiên nói, "Uy." Bạch Quý Đồng biểu lộ có chút khó coi, hắn không nghĩ tới mình đã dùng ra toàn lực, có thể Trương Dương vậy mà không chết. Bạch Quý Đồng không để ý đến Trương Dương, mà là tại khôi phục nhanh chóng lấy nguyên khí. Trương Dương gặp Bạch Quý Đồng không để ý chính mình, tiếp tục nói, "Lại cho ta mấy cái nữa." Bạch Quý Đồng nghe nói như thế, hắn lông mày không khỏi nhíu lại, "Nói ngươi có ý tứ gì?" Trương Dương nói, "Ý của ta là, dùng ngươi lôi kiếp, lại bổ ta mấy lần." Bạch Quý Đồng nghe đến lời này, trên mặt hắn biểu lộ không khỏi cứng đờ, cả giận nói, "Ngươi đây là cố ý tại nhục nhã ta." Hắn chưa bao giờ thấy qua có người vậy mà chủ động yêu cầu chịu đánh cho. Hoành Vân Mộng mấy người nghe được Trương Dương lời nói, bọn hắn cũng đều là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn nghĩ không ra Trương Dương có thể nói ra loại này mê sảng. Trương Tiên sẽ không phải đầu góc bị đánh xảy ra vấn đề đi. Thái Phi nhịn không được nói, "Đầu góc ngươi mới xảy ra vấn đề." Hoành Vân Mộng cùng Cố Văn Giao đồng thời mắng. Thái Phi thấy thế sửng sốt một chút, nhịn không được nói, "Ta liền theo miệng nói chuyện, hai người kích động như vậy làm gì?" "Không cho nói." Hoành Vân Mộng cùng Cố Văn Giao lại là trăm miệng một lời. "Thái Phi, Hoành Vân Mộng giúp Trương Tiên nói chuyện ta có thể lý giải, dù sao Trương Tiên là nàng tiểu đệ, Cố Văn Giao ngươi cùng Trương Tiên lại không quen, ngươi như vậy hăng hái làm gì?" Thái Phi im lặng nói. Cố Văn Giao nghe xong không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nói, "Ai cần ngươi lo." "Thái Phi," Cố Văn Giao nói xong chính là không còn phản ứng Thái Phi, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng Trương Dương, trong lòng lại là đích cô nói, "Trương Tiên minh minh dáng dấp căn bản không đẹp trai, nhưng ta nghe được Thái Phi đầu đen rau muốn Trương Tiên, tại sao lại không hiểu cảm thấy phẫn nộ?" Cố Văn Giao nhìn xem Trương Dương, nàng có chút không rõ ràng cho lắm, suy nghĩ không khỏi lâm vào suy nghĩ lung tung ở trong. Trương Dương nhìn ra Bạch Quý Đồng đang len lén khôi phục nguyên khí, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Đã ngươi đã không sử dụng ra được thiên kiếp, vậy liền đi chết đi." Trương Dương nói xong thân hình lóe lên hướng phía Bạch Quý Đồng đấm ra một quyền. Bạch Quý Đồng thấy thế biến sắc, thân hình lập tức nhanh lùi lại, đồng thời hai tay không ngừng kích thích dây đàn, từng cái võ sĩ nhanh chóng ngưng tụ mà ra, hướng phía Trương Dương đánh tới. "Phanh! Phanh! Phanh!" Trương Dương nắm đấm không ngừng đánh ra. Những võ sĩ kia thoáng qua chính là bị Trương Dương toàn bộ đánh sát hầu như không còn. Đằng sau Trương Dương trực tiếp đem kim sĩ đại bằng thuật thôi động đến cực hạn, thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã đi tới Bạch Quý Đồng trước mặt. "Đã ngươi còn muốn ngụy trang, vậy liền xuống địa ngục đi." Trương Dương nói xong trên nắm tay bộc phát ra cuồng bạo hỗn độn chi khí, không chút do dự một quyền hướng phía Bạch Quý Đồng đầu lâu đập tới. Bạch Quý Đồng thấy thế sắc mặt đại biến, rơi vào đường cùng đành phải cầm cổ cầm ngăn trở đầu lâu. "Phanh! Trương Dương một quyền đập ầm ầm tại trên cổ cầm trong nháy mắt nổ tung, Bạch Quý Đồng tay mắt lênh lẹ, lập tức dùng hai tay ngăn tại trước người. Phốc. Trương Dương nắm đấm rơi vào Bạch Quý Đồng trên hai tay, Bạch Quý Đồng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực quét sạch toàn thân, sau đó yết hầu ngọn ngọn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng theo đó bay ra ngoài. Phanh. Bạch Quý Đồng thân thể đập ầm ầm tại trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đập lõm vào, đá vụn đem Bạch Quý Đồng bao phủ trong đó. Chờ đợi chỉ chốc lát đằng sau, đống đá bên trong vẫn không có một tia động tĩnh. Hoành Vân Mộng trên mặt mấy người nhao nhao đều là lộ ra vẻ mừng như điên, Nghiêm Bạch kích động nói, "Bạch Quý Đồng chết, chúng ta có thể sống đi ra." Trương Dương con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đống đá vụn, trên mặt cũng không lộ ra mảy may vẻ mừng rỡ. "Hắn còn chưa có chết." Trương Dương thản nhiên nói. Nghiêm Bạch nói cho dù còn chưa có chết, hắn hiện tại cũng khẳng định đã trọng thương, ta cái này đi lên cho hắn bù một quyền, đánh nổ tên Vương Bát Đạn này đầu. Nghiêm Bạch nói xong chính là hướng phía đống đá vụn đi đến, bất quá cũng là bị Trương Dương ngăn cản. "Các ngươi có phải hay không quên ta trước đó nói lời, hắn nhưng là Thôn Thiên Tà Đế truyền nhân, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy?" Trương Dương nói. Nghe được Trương Dương lời nói, trên mặt mấy người vẻ mừng rỡ trong nháy mắt ngưng kết. Nghiêm Bạch nói, ý của ngươi là hắn cho đến bây giờ còn không có dùng ra toàn lực? Trương Dương điểm dê một chút đầu nói, Thôn Thiên Tà Đế truyền nhân không có khả năng yếu như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều không dùng toàn lực. Trương Dương tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong đống đá vụn chính là tràn ngập ra một luồng khí tức nguy hiểm, đống đá vụn đỉnh đá vụn cũng theo đó khẽ chấn động đứng lên. Mau lui lại! Trương Dương thấy thế lập tức quát to. Nghiêm Bạch nhìn thấy đống đá vụn động tĩnh, hắn cũng biết sự tình không ổn, sau đó lập tức lại là lui về nơi hẻo lánh kia. Phanh! Đúng lúc này, đống đá vụn đột nhiên nổ tung, Bạch Quý Đồng thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Bất quá cùng lúc trước có chỗ khác biệt chính là, lúc này Bạch Quý Đồng trên thân tản ra một cỗ khí tức tà ác, cùng Thôn Thiên Bắt trên mảnh vỡ khí tức giống nhau như lúc. Chương 670, Bạch Quý Đồng bí mật. Chương 670, Bạch Quý Đồng bí mật. Trương Dương nhìn cả người tản ra khí tức cuồng bạo Bạch Quý Đồng, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao không tiếp tục giả vờ? Bạch Quý Đồng thanh âm lạnh như băng nói, không thể không nói, ngươi là ta cho đến trước mắt gặp phải mạnh nhất đối thủ, nếu như tiếp tục cẩn tàng, chỉ sợ ta thực sẽ chết tại trên tay của ngươi. Bạch Quý Đồng nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta thừa nhận ta xác thực thu được Thôn Thiên Tà Đế công pháp, bất quá ta liền thu được nửa bộ công pháp mà thôi, cũng không tính chân chính Thôn Thiên Tà Đế truyền nhân. Trương Dương nghe nói như thế sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn chú ý tới Bạch Quý Đồng trong lời nói chi tiết. Lời này của ngươi là có ý gì, cái gì gọi là không tính chân chính truyền nhân? Trương Dương nói. Nghe được Trương Dương nghi hoặc, Bạch Quý Đồng trên thân khí tức cuồng bạo kia lắng xuống, cười nói, bí mật này ta chưa bao giờ cùng người chia sẻ qua, dù sao các ngươi lập tức liền phải chết, cùng các ngươi chia sẻ một chút cũng không sao. Giờ khắc này Bạch Quý Đồng nhìn qua tự tin vô cùng, đó là nguồn gốc từ tại đối tự thân thực lực tự tin. Tại ta còn tuổi nhỏ thời điểm, ta trong lúc vô tình xâm nhập một tòa bí cảnh, mà Thôn Phệ Tà Đế công pháp chính là ở trong đó thu hoạch. Nhưng ta lúc đó mặc dù thu được Thôn Phệ Tà Đế công pháp, nhưng chỉ là nửa phần trên công pháp thôi, nửa bộ sau công pháp sớm đã bị người lấy đi. Bạch Quý Đồng dường như lâm vào hồi ức bình thường nói nhỏ, mặt khác nửa bộ đi nơi nào? Trương Dương cau mày nói. Bạch Quý Đồng lắc đầu, nói ta cũng không biết bị ai lấy đi, nhưng ta biết hắn là cố ý đem lên nửa bộ để lại cho ta. Vì sao? Trương Dương nói. Nghe được Trương Dương vấn đề này, Bạch Quý Đồng nhịn không được phá lên cười, nhìn qua có chút điên cuồng, bất quá Trương Dương lại tại hắn trong tiếng cười nghe được một điều bất đắc dĩ. Một lát sau, tiếng cười đình chỉ. Bạch Quý Đồng trên mặt lộ ra vẻ mặt phẫn hận, nói bởi vì người kia muốn đem ta xem như lô đỉnh, chờ ta đem bản nguyên thể chất thu thập không sai biệt lắm lúc, lại thôn phệ ta, chờ hắn tu thành hỗn độn thể. Trương Dương nghe nói như thế, trên mặt hắn đều là không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó lập tức nói, ngươi tại sao có thể xác nhận, ngươi nhất định sẽ trở thành người kia lô đỉnh? Bạch Quý Đồng nghe xong lại là phá lên cười, có chút điên cuồng, nói làm sao xác nhận? Bởi vì Thôn Thiên Tà công nửa phần trên rõ ràng ghi lại, trên việc tu luyện nửa bộ sau, kết quả sau cùng chỉ có thể là lô đỉnh. Trương Dương cao mày nói, ngươi có thể lựa chọn không tu luyện. Bạch Quý Đồng nói, từ ta bước vào vùng bí cảnh kia bắt đầu, ta cũng đã không có lựa chọn, nếu như không tu luyện, ta căn bản là không có cách từ đó sống mà đi ra đi, mà nếu như ta tu luyện, vậy liền không cách nào dừng lại, một khi dừng lại liền sẽ bạo thể mà chết. Mà tại ta trước đó bước vào vùng bí cảnh kia hỗn đản, hắn cố ý đem Thôn Thiên Tà công nửa phần trên ở lại nơi đó, hiển nhiên là biết ta sẽ tiến vào trong đó. Tên Vương Bát Đạn kia muốn lấy ta làm lô đỉnh, nhưng ta cũng không đốc, ta cố ý thả chậm tu luyện Thôn Thiên Tà công tốc độ, đồng thời gia nhập tông môn thế lực, chính là vì mượn nhờ tông môn thế lực âm thầm điều tra ai thu được nửa bộ sau công pháp. Trương Dương nói, đã tìm được chưa? Hắn cũng rất tò mò đến cùng là ai thu được nửa bộ sau công pháp, dù sao người kia một mực núp trong bóng tối, tính nguy hiểm xa so với Bạch Quý Đồng còn cao hơn. Bạch Quý Đồng lắc đầu, nói người kia ẩn tàng phi thường tốt, ta từ đầu đến cuối không có điều tra đến bất kỳ dấu vết để lại, phản phất liền không có người này bình thường. Trương Dương nói, mặc dù có người tại trước ngươi lấy đi công pháp, nhưng cũng có khả năng người kia đã chết. Không, hắn tuyệt đối còn sống. Bạch Quý Đồng nói đến đây, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Ngươi vì cái gì xác định như vậy? Trương Dương khó hiểu nói. Bạch Quý Đồng nói, ta ở trên trời âm lâu lúc, ta từng nhận qua một phong nặc danh thư, chính là người kia cho ta gửi. Hắn uy hiếp ta nói, nếu như ta tiếp tục cố ý thả chậm tu luyện Thôn Thiên Tà công tốc độ, hắn không để ý sớm đem ta thôn phệ. Bạch Quý Đồng nói đến đây, nhịn không được điên cuồng cười to, dường như tự giễu bình thường nói ra, nguyên bản ta vẫn cho là hắn không biết ta ở đâu, từ khi thu đến phong thư kia sau ta mới biết được, tên kia dĩ nhiên thẳng đến trong bóng tối nhìn ta chằm chằm. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Ta chỉ muốn hảo hảo làm cái người bình thường, sau đó sinh lão bệnh tử, vì sao muốn để cho ta gặp được Thôn Thiên Tà công, lại vì cái gì ta nhất định phải trở thành người khác lô đỉnh? Trương Dương nghe đến đó, hắn cũng là cảm giác được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, đồng thời trong lòng thậm chí đối với Bạch Quý Đồng sinh ra một chút thương hại chi tâm. Phải biết Bạch Quý Đồng từ vừa mới bắt đầu liền biết tương lai mình nhất định sẽ trở thành người khác lô đỉnh, loại cảm giác này ngấm lại đều để người tuyệt vọng. Nếu như ngươi muốn thoát khỏi lô đỉnh vận mệnh, kỳ thật có thể lựa chọn bản thân kết thúc. Trương Dương nói. Nghe được Trương Dương lời này, Bạch Quý Đồng trên mặt biểu lộ lại là bình tĩnh lại, sau đó lại là lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười, nói ta sẽ không tự sát, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, thôn phệ càng nhiều bản nguyên thể chất, như vậy ta mới có cơ hội phản sát người kia. Trương Dương nói có thể người kia đối với ngươi tình huống như lòng bàn tay, muốn phản sát hắn, chỉ sợ là có chút khó khăn. Bạch Quý Đồng nói ta biết rất khó khăn, nhưng cho dù là ta kết cục sau cùng vẫn như cũng là bị hắn thôn phệ, vậy ta cũng nhất định sẽ làm cho hắn bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới. Bạch Quý Đồng nói xong lại là nhìn về hướng Trương Dương, nói nếu như ngươi hôm nay thật có thể may mắn giết ta, chắc hẳn tương lai tên kia nhất định phải tự mình thôn vệ thể chất bản nguyên, một khi hắn tự mình xuất thủ, sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Bạch Quý Đồng cũng không đem lời toàn bộ nói xong, chỉ gặp hắn lại là phối hợp lắc đầu, tự rêu nói, ta vậy mà lại trông cậy vào ngươi sâu kiến này có thể để giết ta, xem ra ta là kiềm chế quá lâu, huống hồ ta cũng không muốn sớm như vậy liền chết. Trương Dương nói ngươi quá tự tin, cho dù ngươi bại lộ toàn bộ thực lực, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Bạch Quý Đồng nghe xong lại là nhịn không được bật cười, nói đem bí mật chôn giấu dưới đáy lòng lập tức toàn bộ nói ra, lần này tâm tình thư sướng nhiều. Cảm tạ mấy người các ngươi sâu kiến nguyện ý nghe ta thổ lộ hết, bất quá các ngươi hiện tại nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, không sai biệt lắm nên đưa các ngươi lên đường. Bạch Quý Đồng nói xong, khí tức trên thân lần nữa cuồng bạo lên, Trương Dương trước đó nói những lời kia, hắn hiển nhiên không có để ở trong lòng. Trương Dương cùng Bạch Quý Đồng đối thoại, Hoành Vân Mộng bốn người cũng tất cả đều nghe vào trong tai, lúc này bọn hắn từng cái trên mặt cũng đầy là vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Quý Đồng vận mệnh vậy mà như thế bi thảm. Cái này khiến mấy người trong lòng đều là không khỏi đối với Bạch Quý Đồng gặp phải cảm thấy đồng tình. Bất quá khi bọn hắn cảm nhận được Bạch Quý Đồng trên thân cái kia làm cho người hít thở không thông khí tức cùng sát ý lạnh như băng kia lúc, trong lòng bọn họ cái kia một tia đồng tình chi tâm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dù sao từ trước mắt thế cục đến xem, bọn hắn sẽ chết khả năng càng lớn. Trương Dương thấy thế, hắn cũng đã không còn mảy may ẩn tàng, trên người hỗn độn chi khí biến càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Hắn biết đối mặt nằm trong loại trạng thái này Bạch Quý Đồng, nếu như mình không dùng ra toàn lực, kết quả cuối cùng khả năng thật sẽ chết. Chương 671, kịch chiến Bạch Quý Đồng. Chương 671, kịch chiến Bạch Quý Đồng. Bạch Quý Đồng nhìn thấy Trương Dương trên thân lần nữa tăng vọt khí tức, hắn nhịn không được cười nói, ngươi cũng coi là cái khả kính đối thủ, ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết ta sẽ đích thân vì ngươi lập cái mộ địa. Bạch Quý Đồng nói xong, chỉ gặp hắn đột nhiên hé miệng, một cấu ngọn lửa cuồng bạo chi lực tại trong miệng hắn nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hóa thành hỏa diễm lập trụ, hướng thẳng đến Trương Dương phun ra tới. Trương Dương thấy thế quanh thân lần nữa ngưng tụ ra thương long, sau đó đem kim xí đại bằng thuật thôi động đến cực hạn, nhanh chóng tránh thoát ngọn lửa kia lập trụ. Liền cái này hai lần còn muốn giết ta. Trương Dương hừ lạnh nói, sau đó thân hình lóe lên hướng phía Bạch Quý Đồng đánh tới. Bạch Quý Đồng thấy thế trong miệng không ngừng hướng Trương Dương phun ra hỏa diễm, bất quá bởi vì Trương Dương tốc độ quá nhanh, những hỏa diễm kia căn bản là không có cách đánh trúng Trương Dương. Trương Dương nhanh chóng tiếp cận Bạch Quý Đồng, sau đó trực tiếp chính là hướng phía Bạch Quý Đồng đấm ra một quyền. Tiếng long ngâm vang lên, một đạo rõ ràng so trước đó càng thêm tráng kiện màu xám khí kình hướng phía Bạch Quý Đồng kích xạ mà đi. Bạch Quý Đồng thấy thế vỗ mạnh một cái mặt đất, trong nháy mắt mặt đất rung động, chỉ tầm mắt trên mặt đột nhiên rút lên một mặt mấy chục mét dày tường đất phía trên tản ra tia sáng màu vàng. Anh. Màu xám khí kình đụng vào tường đất phía trên, tường đất trong nháy mắt vỡ nát, bất quá nhưng lại chưa đối với Bạch Quý Đồng tạo thành tổn thương chút nào. Trương Dương vừa định muốn lần nữa thẳng hướng Bạch Quý Đồng, có thể lúc này Bạch Quý Đồng đột nhiên quát, "Phong!" Bạch Quý Đồng vừa dứt lời, chỉ gặp Trương Dương dưới thân mặt đất trong nháy mắt vỡ nát, sau đó hóa thành đại lượng bột phấn trực tiếp đem Trương Dương bao khỏa trong đó. Trương Dương bị phong bế trong nháy mắt, Bạch Quý Đồng trong miệng lại là phun ra một cột nước kia đánh vào bột phấn phía trên sau, liền nhanh chóng dung nhập trong đó, trong nháy mắt để bột phấn biến cứng rắn không gì sánh được, hóa thành một cái quả cầu đá. Phanh! Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ mạnh vang lên, cái kia phong bế Trương Dương quả cầu đá trực tiếp nổ tung, Trương Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bạch Quý Đồng thấy thế biến sắc, sau đó lập tức quát, "Khốn!" Tiếp theo một cái chớp mắt trên mặt đất vậy mà thoát ra mười mấy cây tráng kiện rễ cây, những rễ cây kia giống như lồng giam bình thường, trực tiếp đem Trương Dương giam ở trong đó. Vây khốn Trương Dương đằng sau, Bạch Quý Đồng lại là một chỉ điểm ra, trên vách tường đột nhiên kích xạ ra rất nhiều bén nhọn của đá, hướng phía vây ở trong lồng giam Trương Dương đâm tới. Trương Dương thấy thế trên người hỗn độn chi khí bộc phát, lồng giam cũng tại thời khắc này trực tiếp bị hỗn độn chi khí xông phá. Trương Dương thoát khốn sau nắm đấm như gió táp mưa rào giống như hướng phía những cột đá kia đánh tới, quyền ảnh những nơi đi qua, cột đá nhao nhao nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một mịn. Trương Dương làm xong đây hết thể lần nữa hướng phía Bạch Quý Đồng đánh tới, cũng rất nhanh giết tới Bạch Quý Đồng trước mặt. Chết! Trương Dương vẫn nộ quát, hướng phía Bạch Quý Đồng chính là một quyền đập tới. Bạch Quý Đồng lần này cũng không lùi bước, đón Trương Dương nắm đấm, liền cũng là đấm ra một quyền. Phanh! Hai người đối quyền phía dưới, mặt đất trực tiếp dạn nứt ra, Bạch Quý Đồng bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Vậy mà vững vàng đón đỡ lấy ta một quyền. Trương Dương trong lòng phi thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Quý Đồng nhục thân vậy mà cũng cường hãn như vậy. Nộ không nói đây là bởi vì hắn nắm giữ kim chi lực, vô luận là phòng ngự hay là công sát năng lực đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Đồng thời lấy hắn vừa rồi thi triển thủ đoạn đến xem, gia hỏa này rõ ràng là đã tập hợp đủ ngũ hành chi lực, đồng thời hẳn là còn thu được nguyên linh thể năng lực, nguyên khí phi thường hùng hậu. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian giết hắn, nếu không thời gian kéo dài quá, đối với ngươi phi thường bất lợi. Trương Dưỡng điểm dê một chút đầu, hắn biết mình hỗn độn chi lực duy trì không được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đằng sau Trương Dương bộc phát ra toàn lực hướng phía Bạch Quý Đồng đánh tới, hai người trực tiếp đại chiến cùng một chỗ.
Phanh, phanh, phanh.
Hai người kịch chiến đánh mặt đất vỡ nát, cả vùng không gian đều là không ngừng đang chấn động, vô số đá vụn không ngừng từ không trung rơi xuống, phản phất nơi này lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp bình thường. Thời gian uống cạn chung trà sau, hai người đại chiến vẫn còn tiếp tục, bất quá Bạch Quý Đồng vết thương trên người lại là càng ngày càng nhiều, đồng thời trong lòng của hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì bây giờ Bạch Quý Đồng sớm đã bộc phát ra toàn lực, có thể mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũng là toàn bộ hành trình bị Trương Dương đè lên đánh. Trên người hắn khí tức tựa hồ đối với ta có tác dụng khắc chế, hắn chẳng lẽ là một loại nào đó phi thường thưa thất thể chất đặc thù không thành. Bạch Quý Đồng trong lòng đã ý thức được điểm ấy. Ngay tại Bạch Quý Đồng trong lúc suy tư, Trương Dương một quyền đập ầm ầm tại lồng ngực của hắn, trên nắm tay hỗn độn chi khí bộc phát, trực tiếp đem Bạch Quý Đồng đập hung hăng đụng vào trên mặt đất. Phanh! Mặt đất vỡ nát, Bạch Quý Đồng trực tiếp bị đá vụn vùi sâu vào dưới mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đá vụn bộc phát ra vô tận ánh lửa, một đạo hỏa trụ từ trong đống đá vụn xông ra, hướng phía Trương Dương phóng tới. Trương Dương thấy thế thân hình lóe lên trực tiếp tránh khỏi, có thể tiếp theo một cái chớp mắt Bạch Quý Đồng đã từ trong đống đá vụn xông ra, hướng phía Trương Dương chính là một quyền đập tới. Phanh! Trương Dương cùng Bạch Quý Đồng chạm tay một cái, đằng sau giữa hai người đại chiến lại nổi lên. Sau nửa canh giờ, giờ phút này phiến không gian bởi vì hai người đại chiến đã sớm bị đánh rách nát không chịu nổi, một bộ tùy thời muốn sụp đổ bộ dáng. Nguyên linh thể quả nhiên công bố, gia hỏa này nguyên khí phản phất dùng không hết một dạng. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế Trương Dương trên người hỗn độn chi khí sớm đã toàn bộ hao hết, hắn có thể kiên trì đến bây giờ thuần túy là dựa vào trong nạp giới hắc diệu thạch cung cấp năng lượng duy trì. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Trương Dương điên cuồng thiêu đốt trong nạp giới tất cả hắc diệu thạch, trong nháy mắt những cái kia hắc diệu thạch toàn bộ chuyển hóa làm hỗn độn chi khí bổ sung tiến vào trong cơ thể hắn. Chết. Trương Dương giận dữ hét, hắn đem toàn bộ hỗn độn chi khí toàn bộ tụ hợp vào trên nắm tay, hướng phía Bạch Quý Đồng chính là đấm tới một quyền. Thời khắc này Bạch Quý Đồng sớm đã toàn thân vết thương chồng chất, khi hắn cảm nhận được Trương Dương trên nắm tay khí tức cuồng bạo sau, hắn sắc mặt đột biến, sau đó lập tức bấm pháp quyết, từ mặt tường đất trong nháy mắt từ dưới đất rút lên. Phanh, phanh, phanh. Những cái kia tường đất tại Trương Dương đánh ra quyền kình trước mặt như là không có tác dụng, quyền kình những nơi đi qua, tường đất nhao nhao vỡ nát. Một cái chớp mắt này, Bạch Quý Đồng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Là ngươi bức ta. Bạch Quý Đồng giận dữ hét. Chỉ gặp hắn trên thân đột nhiên bộc phát ra hào quang năm màu, những ánh sáng kia lẫn nhau ở giữa nhanh chóng dung hợp, Bạch Quý Đồng khí tức trên thân cũng tại cực tốc kéo lên lấy. Trương Dương quyền kình rơi vào Bạch Quý Đồng trên thân, kết quả lại như là thạch trầm đại hải, cũng không đối với Bạch Quý Đồng tạo thành tổn thương chút nào. Vẹn vẹn hai hơi đằng sau, Bạch Quý Đồng trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức kinh khủng, trên mặt hắn cũng theo đó hiện ra khát máu chi sắc. Gia hỏa này không biết sử dụng bí pháp gì, cưỡng ép dung hợp ngũ hành chi lực, bây giờ chiến lực đủ để sánh vai võ soái cảnh cường giả. Nộ không nhắc nhở. Nộ không vừa mới nói xong, chỉ gặp Bạch Quý Đồng đột nhiên hướng phía Trương Dương đấm ra một quyền. Chỉ gặp một đạo do hào quang năm màu tạo thành quyền kình mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, hướng phía Trương Dương của tới, những nơi đi qua hư không nhao nhao sụp đổ. Trương Dương nhìn thấy cái kia ngũ hành chi lực, hắn biết nhất định phải lớn rồi, nếu không chính mình hẳn phải chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, vâng. Trương Dương khí tức trên thân trực tiếp nổ tung, trên người tiêu hắc tại thời khắc này nhao nhao chốc ra, lộ ra hắn cái kia mới tinh làn da. Theo những cái kia tiêu hắc chốc ra, Trương Dương lần nữa lộ ra diện mạo như trước, chỉ gặp hắn mái tóc dài màu trắng bạc không gió phiêu động, ngũ quan thì như là điều khác, tuấn mỹ dị thường, một đôi kiếm mi bên dưới mắt bạc chớp động, phóng xuất ra băng lãnh hàn mang. Xuy, kiếm khí màu vàng sầm sẹt qua, Bạch Quý Đồng đánh ra ngũ hành chi lực trong nháy mắt bị phá ra. Trương Dương cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm nhìn phía xa Bạch Quý Đồng, thanh âm lạnh như băng nói, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chương 672, hắn là Trương Dương. Chương 672, hắn là Trương Dương. Giữa chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Trương Dương thanh âm không ngừng quanh quẩn. Không gian hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người tất cả đều là tập trung tại đã khôi phục chân dung Trương Dương trên thân, nhất là Hoành Vân Mộng mấy người, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ không dám tin. Hắn. Trương Thiên tướng mạo của hắn vậy mà thay đổi. Thái Phi không dám tin chỉ vào Trương Dương, có chút lắp bắp nói. Hắn đến cùng là người phương nào, vì sao tiến vào Thái Huyền Tông còn muốn dịch dung? Hoành Vân Mộng cao mày nói. Trung Châu địa vực bao la, có người biết Trương Dương, tự nhiên cũng có thật nhiều nhân căn vốn không nhận biết Trương Dương, bao quát trên tay hắn Nhân Hoàng kiếm. Nghiêm Bạch ánh mắt thì là một mực gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương trên tay Nhân Hoàng kiếm, một lát sau hắn dường như nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, hắn là Trương Dương. Nhìn thấy Nghiêm Bạch kích động như vậy, những người còn lại mấy người đều là nghi ngờ nhìn về phía Nghiêm Bạch. Hoành Vân Mộng nghi ngờ nói, Trương Dương là ai? Nghiêm Bạch nói, các ngươi có thể từng nghe tới Đông Vực Thiên Cung thi đấu sự tình. Cố Văn Giao cùng Hoành Vân Mộng hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ ngờ vực, hiển nhiên hai người đối với Đông Vực tình huống cũng không hiểu rõ. Thái Phi nghe được Đông Vực đại bị, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ta ngược lại thật ra từng nghe trong tộc trưởng bối nói qua việc này, nghe nói lần kia thi đấu thời điểm, có ma tộc chó săn mở ra phong ấn ma chủ tế đàn, cuối cùng dẫn đến ma chủ đầu lâu phá vỡ phong ấn mà ra. Bất quá may mắn cuối cùng Nhân Hoàng tàn hồn hiện hiện, cũng đốt tận tàn hồn một tia năng lượng cuối cùng, lúc này mới đem ma chủ đầu lâu lần nữa phong ấn, Nhân Hoàng cũng bởi vậy hoàn toàn biến mất giữa phiến thiên địa này. Lần kia nếu không phải là người Hoàng tàn hồn tại thời khắc mấu chốt thức tỉnh, chỉ sợ Thiên Cung bí cảnh sẽ biến thành tam tộc mộ địa. Về phần chuyện sau đó, ta cũng không rõ ràng. Hoành Vân Mộng cùng Cố Văn Giao nghe được Thái Phi nói tới những lời kia, các nàng khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Nghiêm Bạch nói Thái Phi biết đến cũng không hoàn chỉnh, kỳ thật tại Nhân Hoàng phong ấn ma chủ đầu lâu đằng sau, nguy cơ cũng không như vậy kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Ma chủ bị lần nữa phong ấn đằng sau, mạng hắn ma tử mang theo ma tộc thiết kỵ giết sạch Thiên Cung bí cảnh nội tất cả mọi người, ma chủ muốn dùng tất cả mọi người máu tươi mở ra huyết tế đại trận, như vậy hắn mới có thể phá vỡ phong ấn đại trận, trùng hoạch tự do. Phải biết lúc đó tham gia thi đấu những tu sĩ kia, bọn hắn lúc đó cảnh giới cao nhất mới võ tướng 2 nặng, mà ma tử ngay lúc đó cảnh giới thế nhưng là võ tướng 9 nặng đỉnh phong, liền ngay cả những cái kia ma tộc thiết kỵ cũng từng cái đều là võ tướng tu vi, có thể nghĩ tình huống lúc đó đến cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng. Hoành Vân Mộng mấy người nghe được Nghiêm Bạch lời nói, trên mặt bọn họ cũng đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi tình huống lúc đó, đều cảm giác để cho người ta ngạt thở. Có thể cái này cùng Trương Dương có quan hệ gì? Hoành Vân Mộng khó hiểu nói. Lúc này Nghiêm Bạch đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Trương Dương, nếu như nói lúc trước hắn còn đối với Trương Dương có đoán hận nói, khi hắn biết được Trương Dương thân phận chân thật sau, trong lòng của hắn chỉ còn lại có đối với Trương Dương tràn đầy kính ý, bởi vì ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng thời khắc, Trương Dương lấy lực lượng một người chặn đánh dòng dã cao hơn hắn một cái đại cảnh giới ma tử, đồng thời cuối cùng thành công chém giết ma tử, triệt để tuyệt ma chủ muốn sông, phá phong ấn kế hoạch, đồng thời cũng cứu vớt trong bí cảnh tất cả tu sĩ. Nghiêm Bạch nói đến đây, cảm xúc cũng là có chút kích động lên. Một người ngăn giết ma con. Hoành Vân Mộng mấy người nghe xong tất cả đều là bị khiếp sợ có chút nói không ra lời. Sau khi hết khiếp sợ, Thái Phi khó hiểu nói, nhưng hắn đến cùng là thế nào làm đến càng một cái đại cảnh giới giết địch. Nghiêm Bạch lắc đầu, nói cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao ta cũng không thấy tận mắt. Thật muốn như lời ngươi nói, cái kia Trương Dương sát thực thiên phú phi thường người tiên, đồng thời không ngoài sở liệu lời nói, chiến lực của hắn đoán chừng cũng là tại vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Bất quá ta có cái nghi hoặc, ngươi sao có thể xác nhận Trương Thiên chính là Trương Dương? Hoành Vân Mộng nói. Nghiêm Bạch nói bởi vì Trương Dương thu được Nhân Hoàng kiếm, mà giờ khắc này Trương Thiên cầm trong tay chuôi kia chính là Nhân Hoàng kiếm. Nghe được Nghiêm Bạch lời nói, mấy người đều là nhìn về phía Trương Dương trong tay cái kia tràn đầy vết rách màu ám kim trường kiếm. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chuôi này nhìn qua rách nát không chịu nổi kiếm, lại là trong truyền thuyết Nhân Hoàng kiếm. Nghiêm Bạch nhìn thấy trên mặt mấy người biểu lộ, hắn đại khái có thể đoán được mấy người đang suy nghĩ gì, giải thích nói, lúc đó Nhân Hoàng phong ấn ma chủ thời điểm, hắn rút đi Nhân Hoàng kiếm tất cả năng lượng, cho nên Nhân Hoàng kiếm mới có thể như vậy. Hoành Vân Mộng nói nếu quả thật muốn như lời ngươi nói như vậy, Trương Dương dịch dung ta ngược lại thật ra có thể lý giải, dù sao có được Nhân Hoàng kiếm nơi tay, khẳng định sẽ gây nên không ít người nhìn trộm, dịch dung cũng là hợp lý. Thái Phi cùng Cố Văn Giao nghe xong cũng đều là nhẹ gật đầu. Thái Phi nhịn không được nhìn về phía xa xa Trương Dương, cảm thán nói, không nghĩ tới luôn luôn nhìn qua điệu thấp Trương Thiên, hắn vậy mà mới là trong chúng ta yêu nghiệt nhất tồn tại. Mà lại tên Vương Bắt Đản này ẩn tàng thế nhưng là thật là sâu, ta vẫn cho là hắn tại tầng thứ nhất, kết quả hắn lại tại tầng khí quyển. Hoành Vân Mộng cùng Cố Văn Giao nghe xong đều là trầm mặc không nói, chỉ là tầm mắt của các nàng phảng phất hàn chết tại Trương Dương trên thân, trong mắt đẹp dị sắc liên tục, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Quý Đồng giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Trương Dương, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Hắn muốn cho là mình sử dụng át chủ bài sau hoàn toàn có thể nghiền ép Trương Dương, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Trương Dương vậy mà cũng có được át chủ bài. Hắn thậm chí trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, cho dù chính mình dung hợp ngũ hành chi lực, nhưng rất có thể vẫn như cũng không phải Trương Dương đối thủ. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi rất nhanh sẽ chết tại trên tay của ta. Trương Dương thanh âm lạnh như băng nói, khí chất so sánh với trước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch Quý Đồng nghe xong biểu lộ âm trầm như nước, hắn biết đây là Trương Dương cố ý tại châm chọc lúc trước hắn ngôn luận. Bạch Quý Đồng thanh âm lạnh như băng nói, vậy liền để ta xem một chút, ngươi như thế nào giết ta. Bạch Quý Đồng nói xong, trên người hắn hào quang năm màu đột nhiên nổ tung, ngũ hành chi lực giống như thủy triều điên cuồng ở trước mặt hắn hội tụ, rất nhanh Bạch Quý Đồng trước mặt chính là xuất hiện một cái năng lượng năm màu bóng. Năng lượng năm màu bóng điên cuồng xoay tròn lấy, nó mỗi xoay tròn một vòng, quả cầu năng lượng liền sẽ biến lớn một vòng, chỉ một lát sau công phu, năng lượng năm màu bóng cũng đã đạt tới 1 mét lớn nhỏ. Trương Dương mặt không biểu tình nhìn xem cái kia càng lúc càng lớn năng lượng năm màu bóng, trên người hắn cũng dần dần tràn ngập lên màu xám hỗn độn chi khí, đồng thời những cái kia hỗn độn chi khí xuất hiện trong nháy mắt, liền nhanh chóng hướng phía Nhân Hoàng kiếm hội tụ mà đi. Mà giờ khắc này theo năng lượng năm màu bóng không ngừng xoay tròn tích xúc năng lượng, nó lớn nhỏ rất mau tới đến chừng 5 mét. Quả cầu năng lượng bên trên cái kia tính hủy diệt năng lượng trực tiếp để mặt đất từng khúc sụp ra, đồng thời quả cầu năng lượng trung quanh cũng xuất hiện từng đầu tinh mịn vết nứt không gian. Hoành Vân Mộng mấy người nhìn thấy quả cầu năng lượng tạo thành khủng bố chẳng cảnh, bọn hắn từng cái trong lòng không khỏi là Trương Dương cảm thấy mướt mồ hôi. Bọn hắn tuy biết Trương Dương thân phận chân thật, nhưng không ai thấy qua Trương Dương toàn lực xuất thủ. Hú hồ theo Bạch Quý Đồng ngưng tụ ra quả cầu năng lượng lực phá hoại càng phát ra khủng bố, bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Trương Dương có thể chém giết Bạch Quý Đồng. Chương 673, tạ ơn chương 673. Tạ ơn ta nhìn ngươi như thế nào đón lấy ta một chiêu này. Bạch Quý Đồng sắc mặt trắng bệch nói. Hắn vì giết Trương Dương, đem trên thân tất cả ngũ hành nguyên khí tất cả đều là rót vào cái kia ngũ hành quả cầu năng lượng bên trong. Thời khắc này ngũ hành quả cầu năng lượng đã bành trướng đến 8 mét lớn nhỏ, trên đó năng lượng cũng trở nên càng phát ra cuồng bạo, tùy tiện bắn tung tóe ra một chút, đều có thể trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Có thể thấy được thời khắc này quả cầu năng lượng uy lực kinh khủng bực nào. Chết đi! Bạch Quý Đồng mặt như điên cùng nói. Chỉ gặp hắn hung hăng một trường bố tại quả cầu năng lượng phía trên, trong nháy mắt cái kia cự hình quả cầu năng lượng chính là hướng phía Trương Dương bay đi, những nơi đi qua không gian sụp đổ, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Trương Dương mặc dù để hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, nhưng là Bạch Quý Đồng vẫn như cũ tự tin, bởi vì chưa bao giờ có người có thể tại hắn dưới một chiêu này sống sót. Một cái đều không có. Trương Dương nhìn xem cái kia mang theo uy áp kinh khủng quả cầu năng lượng, thoáng qua liền tới đến trước mặt mình, hắn vẫn như cũ biểu hiện phi thường bình tĩnh, phản phất căn bản không có đem Bạch Quý Đồng chiêu này để vào mắt. Ngay tại cái kia năng lượng 5 màu bóng khoảng cách Trương Dương chỉ còn lại 2 mét khoảng cách thời điểm. Trương Dương trong đôi mắt hàn mang chợt lóe lên, sau đó liền gặp hắn tiện tay một kiếm chém ra, kiếm khí màu xám trực tiếp chạm tại cái kia năng lượng 5 màu bóng phía trên. Xuy. Năng lượng 5 màu bóng bị Trương Dương tùy tiện một chém làm hai, sau đó trực tiếp hóa thành hạt năng lượng tiêu tán tại không trung. Làm sao có thể? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Hoành Vân Ngọc mấy người trước đó đều cảm giác Trương Dương đối mặt khủng bố như thế một kích, tất nhiên cũng cần sử xuất toàn lực đối kháng, cuối cùng cho dù là hóa giải Bạch Quý Đồng một chiêu này, Trương Dương tất nhiên cũng sẽ trọng thương. Có thể nào biết Trương Dương chỉ là tùy ý một kiếm, liền trực tiếp hóa giải Bạch Quý Đồng một kích mạnh nhất, cái này như thế nào để cho người ta không khiếp sợ. Bạch Quý Đồng giờ phút này trên mặt cũng đầy là vẻ sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình tự tin nhất một chiêu, lại bị Trương Dương dễ dàng như vậy liền hóa giải, có thể thấy được giữa hai người thực lực sai biệt như là thiên uyên. Ta nói qua, người đối với mình quá tự tin. Trương Dương cầm Nhân Hoàng kiếm, chậm rãi hướng phía Bạch Quý Đồng đi đến. Bạch Quý Đồng thấy thế trên mặt không khỏi lộ ra đau thương chi sắc, hắn muốn cho là mình cuối cùng số mệnh là bị người thôn phệ, nhưng hắn không nghĩ tới chính là chính mình căn bản đều không sống tới bị thôn phệ ngày đó. Bạch Quý Đồng nhìn xem đã đi tới chính mình phụ cận Trương Dương, hắn cũng không lui lại, mà là trên mặt lần nữa lộ ra cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Có thể chết ở trên tay ngươi, dù sao cũng so cho người khác làm áo cưới mạnh. Bạch Quý Đồng cười nói. Còn có cái gì nguyện vọng sao? Trương Dương thản nhiên nói. Trương Dương sở dĩ sẽ hỏi như vậy, đó là bởi vì hắn biết Bạch Quý Đồng bản chất cũng là một kẻ đáng thương, nhân sinh so tuyệt đại bộ phận người bi thảm nhiều. Ta chỉ có một cái nguyện vọng, đó chính là hy vọng ngươi có thể chém giết thu hoạch được thôn tiên tà công nửa bộ sau tiên kia, ta muốn trong địa ngục sớm một chút nhìn thấy hắn. Bạch Quý Đồng thần sắc không gì sánh được chân thành nói. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó một kiếm đâm ra. Xuy. Nhân Hoàng kiếm trực tiếp xuyên thủng Bạch Quý Đồng ngực, máu tươi dọc theo Nhân Hoàng kiếm không ngừng nhỏ xuống. Phốc. Bạch Quý Đồng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn cũng là càng phát ra tái nhợt, đôi mắt chỗ sâu sinh cơ ngay tại dần dần tiêu tán. Bất quá kỳ quái là, thời khắc này Bạch Quý Đồng hắn đang cười, đồng thời cười phi thường vui vẻ, giống như một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hài đồng, cười phi thường ngây thơ, cùng lúc trước đơn giản tưởng như hai người. Phúc. Lúc này Bạch Quý Đồng lại là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt hắn thần thái biến càng phát ra tan rã, mí mắt cũng dần dần buông xuống xuống dưới. Rốt cục, có thể không còn cả ngày lo lắng hai hùng Bạch Quý Đồng đã là hơi thở mong manh, bất quá nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối chưa tiêu mất. Trương Dương thấy thế trầm mặc không nói. Ngay tại Bạch Quý Đồng con mắt sắp triệt để nhắm lại lúc, hắn dùng hết toàn lực, gian nan phun ra hai chữ cuối cùng. Tạ ơn. Bạch Quý Đồng nói xong cuối cùng này hai chữ, chính là triệt để nhắm mắt lại, thân thể cũng theo đó sủi lơ xuống dưới. Trương Dương trong lòng khẽ thở dài một cái, sau đó trực tiếp gỡ xuống Bạch Quý Đồng trên tay nạp giới. Trương Dương mở ra Bạch Quý Đồng trên tay nạp giới xem xét, chỉ gặp nó trong nạp giới trừ một viên mảnh vỡ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một bức địa đồ, đồng thời tấm địa đồ này rõ ràng cũng không hoàn chỉnh. Mảnh vụn này hẳn là thôn tiên bát mảnh vỡ. Nộ không nói. Trương Dương nghe xong cau mày nói, thứ này nếu như ta mang ở trên người, nếu như gặp phải chân chính thôn tiên tà đế chuyên nhân, hắn có thể cảm nhận được thôn tiên bát mảnh vỡ khí tức sao? Trương Dương cảm giác nhất định phải đem viên này thôn tiên bát mảnh vỡ lưu tại trên thân, chỉ cần như vậy, cái kia tà đế chuyển nhân đời này không cách nào tập hợp đủ thôn tiên bát mảnh vỡ. Nộ không nói yên tâm đi, chỉ cần ngươi đặt ở trong nạp giới, hắn không cách nào phát giác được. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó đem hai dạng đồ vật tất cả đều thu vào, về phần bức địa đồ kia, bởi vì là không chọn vẹn Trương Dương tạm thời cũng không quan tâm quá nhiều. Trương Dương thu hồi nạp giới sau, hắn nhìn về hướng trong góc Hoành Vân Mộng bốn người, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Hoành Vân Mộng bốn người nhìn thấy Trương Dương ánh mắt lạnh như băng kia sau, bốn người trong lòng đều là không khỏi run lên. Hiện tại Trương Dương cả người khí chất cùng trước đó tưởng như hai người, để bọn hắn cảm giác được thật sâu sợ hãi. Nể tình mọi người quen biết một trận, các ngươi chỉ cần phát hạ thiên đạo lời thề, thay ta bảo thủ thân phận bí mật, ta liền không giết các ngươi. Trương Dương thanh âm lạnh như băng nói. Hắn mặc dù cùng Hoành Vân Mộng mấy người nhận biết, nhưng hắn thân phận phi thường mẫn cảm, một khi bại lộ, sẽ cho chính hắn mang đến sát kiếp, hắn bất đắc dĩ nhất định phải cẩn thận đối mặt. Nếu quả thật có người không nguyện ý phát hạ thiên đạo lời thề, Trương Dương không để ý giết hắn. Hoành Vân Mộng mấy người nghe được Trương Dương cái kia lời lạnh như băng, bọn hắn biết mình nếu có mảy may do dự, Trương Dương khẳng định sẽ không chút do dự đối bọn hắn hạ sát thủ. Bốn người cũng không phải là vụng về người, lập tức nhao nhao phát hạ thiên đạo lời thề, sau đó lúc này mới lần nữa nhìn về hướng Trương Dương. Trương Dương thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tán đi trên người hỗn độn động hư thuật. Phúc. Rời khỏi động hư thuật trạng thái đằng sau, Trương Dương lập tức chính là phun ra một ngụm máu tươi. Cố Văn Dao cùng Hoành Vân Mộng thấy thế, hai nữ trên mặt đều là lộ ra vẻ lo âu. Sau đó lập tức tiến lên một trái một phải đỡ Trương Dương. Trương Dương đưa tay từ hai nữ trong ngực rút ra, sau đó lau đi khỏe miệng máu tươi, nói một chút vết thương nhỏ, ta không sao. Lần này sử dụng hỗn độn động hư thuật thời gian cũng không dài, cho nên Trương Dương gặp phải phản vệ hắn còn có thể tiếp nhận. Hai nữ nhìn thấy Trương Dương rút ra hai tay, các nàng trên mặt đều là không dễ dàng phát giác hiện lên một tia mất mát, bất quá rất nhanh chính là bị hai nữ ẩn giấu đi. Đừng trách ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Trương Dương ấy náy nhìn xem mấy người nói, nhất là Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi, hai người này cùng Trương Dương quan hệ trong đó kỳ thật một mực phi thường hòa hợp. Thái Phi nghe xong cười to nói, không có chuyện gì Trương Minh, chúng ta đã biết ngươi qua lại một ít chuyện, nếu như đổi lại chúng ta có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Trương Dương nghe xong chỉ là cười nhạt một tiếng. Lúc này Thái Phi tiến đến Trương Dương trước mặt, hiếu kỳ nói, ngươi thật sự là nhân hoàng truyền nhân. Nghe được Thái Phi vấn đề, Hoành Vân Mộng ba người cũng đều là hiếu kỳ nhìn về hướng Trương Dương, dù sao nghe nói về nghe nói, bản nhân tự mình thừa nhận là mặt khác một mã sự. Trương Dương điểm dê một chút đầu. Vậy ngươi thật chém giết ma tử? Thái Phi lại là hỏi. Trương Dương lại là nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Trương Dương thừa nhận, mấy người đều là nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng nhịn không được hiện ra ba chữ: yêu người ta. Chương 674, cầm lấy đi hoa. Chương 674, cầm lấy đi hoa. Trương Dương tại giải quyết Bạch Quý Đồng đằng sau, hắn đầu tiên là khôi phục một chút thương thế, sau đó lần nữa để Ngộ Không cho mình dịch dung. Ngộ Không cho Trương Dương dịch dung thời điểm, Hoành Vân Mộng cùng Cố Văn Giao đều là nhịn không được nói, thật là lợi hại quá khỉ, không chỉ có biết dịch dung, còn rất dài khả ái như vậy. Ngộ Không nghe được hai nữ lời nói, hắn ngay tại cho Trương Dương dịch dung tay đều là không khỏi cứng một chút. Trương Dương cũng không nói cái gì, bất quá trong lòng cảm thấy buồn cười. Nghiêm Bạch nghe được hai nữ lời nói, hắn mắt nhìn Ngộ Không, vô ngữ nói, hai vị mỹ nữ, con khỉ này lông đều nhanh chóng không có, các ngươi là từ đâu nhìn ra hắn đáng yêu? Trương Dương nghe được Nghiêm Bạch lời nói, trong lòng của hắn thầm nghĩ không ổn, lập tức nhỏ giọng nói, ngươi đừng kích động à, hắn đánh không được ngươi đánh. Chỉ thấy lúc này Ngộ Không trên người lông khỉ sớm đã chuẩn bị dựng thẳng lên, một bộ sắp không nín được động thủ bộ dáng. Trương Dương tiếp tục khuyên, nam nhân nhất định phải có thể chịu, dạng này mới có thể trở thành không ngã tinh khiết đàn ông. Có thể Trương Dương lời vừa mới nói xong, Nghiêm Bạch dường như phát hiện đại lục mới bình thường, hiếm lạ nói nha à, con khỉ này vậy mà xù lông. Nghiêm Bạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, Ngộ Không chính là giận dữ hét, hầu ra ta nhịn không nổi. Ngộ Không nói xong chính là hướng phía Nghiêm Bạch phóng đi. Nghiêm Bạch thấy thế tự nhiên biết Ngộ Không muốn ra tay với hắn, hắn đối với Trương Dương hô lớn, là con khỉ này muốn đối với ta xuất thủ, ta phản kích đơn thuần phòng vệ chính đáng a. Nghiêm Bạch thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Trương Dương trả lời, trên thân trực tiếp ngưng tụ ra hào quang màu xanh, sau đó cũng tương tự hướng phía Ngộ Không phóng đi. Hắn thấy hắn đánh không lại Trương Dương coi như xong, Trương Dương bên người một con khỉ con tính tình vậy mà cũng lớn như vậy, còn dám cùng hắn hai, hắn nhất định phải trợ giúp Trương Dương giáo dục một chút cái này con khỉ chết tiệt mới được. Trương Dương thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói Nghiêm huynh à, con khỉ này ra tay nhưng so với ta hung ác à. Phanh. Trương Dương tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn chính là nhìn thấy Ngộ Không một quyền trực tiếp đánh nổ Nghiêm Bạch trên người huyền vũ áo giáp, sau đó trực tiếp đem Nghiêm Bạch đặt tại trên mặt đất, một trận điên cuồng đánh tơi bời. Thái Phi mấy người nhìn xem bị Ngộ Không đè xuống đất đánh tơi bời Nghiêm Bạch, bọn hắn nhìn đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Trương Dương bên người một con khỉ con, thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Ôi bi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, muốn chết người. Nghiêm Bạch lớn tiếng cầu xin tha thứ. Có thể Ngộ Không cũng không phản ứng hắn, hầu quyền ngược lại nhanh hơn mấy phần. Trương Thiên nhanh cứu ta, nếu không ta muốn bị nó đánh chết. Nghiêm Bạch rơi vào đường cùng đành phải xin giúp đỡ Trương Dương. Trương Dương bất đắc dĩ nói, Ngộ Không đừng đánh nữa, tranh thủ thời gian cho ta dịch dùng, chúng ta sắp đi ra ngoài. Ngộ Không nghe nói như thế, lúc này mới buông tha Nghiêm Bạch, sau đó lần nữa cho Trương Dương dịch dùng. Ngộ Không mặc dù không có đối với Nghiêm Bạch hạ tử thủ, nhưng thời khắc này Nghiêm Bạch cũng vẫn như cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, đoán chừng Huyền Võ tông người đều rất khó nhận ra hắn. Thái Phi hảo tâm đỡ dậy nằm dưới đất Nghiêm Bạch, cảm thán nói, chuyện cũ kể tốt, họa từ miệng mà ra, câu nói này ở trên thân thể ngươi hoàn mỹ ứng nghiệm. Thái Phi nói xong, trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên sửng sốt một chút, nói trên đầu ngươi cái kia túm lông làm sao không có? Cái gì? Nguyên bản còn tại kêu rên Nghiêm Bạch nghe nói như thế, hắn phảng phất quên đi đau đớn, lập tức hướng phía trên đầu sờ soạn, có thể kết quả lại là khắp nơi chùi lủi. Ta lông đâu? Nghiêm Bạch hét lớn, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Phải biết hắn coi như chỉ còn lại cuối cùng này một túm kinh. Có phải hay không cái này? Cố Văn Giao từ dưới đất nhặt lên một túm lông, sau đó đưa cho Nghiêm Bạch. Nghiêm Bạch nhìn thấy Cố Văn Giao trên tay cái kia túm lông, hắn lập tức bật lại, sụp đổ khóc lớn nói đây chính là ta cuối cùng một túm kinh, kết quả hiện tại cũng cách ta mà đi, về sau ta còn thế nào tìm đạo lữ a. Nghiêm Bạch cũng là gặp xui xẻo, trên đầu ma bản liền rơi chỉ còn lại có hai túm, cái này hai túm lông hắn bình thường đều là tỉ mỉ che chở, sợ cũng đều mất rồi. Nhưng lại tại hôm nay, hắn tỉ mỉ che chở cuối cùng hai túm lông, cuối cùng tất cả đều rời hắn mà đi, mà kẻ cầm đầu chính là Trương Dương cùng Ngộ Không. Thái Phi nhìn xem sụp đổ Nghiêm Bạch, hắn nhịn không được can đuổi, Nghiêm Vinh nói thật, ngươi không có cái kia hai túm lông đằng sau, nhan trị rõ ràng so trước đó cao không ít. Nghe được Thái Phi lời này, Nghiêm Bạch ngừng thút thít, nói thật. Thái Phi nhẹ gật đầu. Nghiêm Bạch thấy thế lại là nhìn về hướng Hoành Vân Mộng cùng Cố Văn Giao, hai nữ thấy thế cũng chỉ đánh trái lương tâm nhẹ gật đầu. Về phần Trương Dương cùng Ngộ Không nơi đó, Nghiêm Bạch không dám nhìn, dù sao hai người kia chính là kẻ cầm đầu. Thời gian uống cạn chung trà sau, Trương Dương lần nữa khôi phục trước đó hình tượng. Bởi vì trước đó Trương Dương lúc chiến đấu đã đem nguyên tinh cùng hắc diệu thạch tiêu hao hầu như không còn, đằng sau hắn chính là đề nghị mọi người cùng đi tìm kiếm hắc diệu thạch. Lúc trước hắn vận khí rất tốt, cho nên muốn thử thời vận. Tầm nửa ngày sau, Trương Dương mấy người làm thành một vòng tròn, nhìn xem trên mặt đất duy nhất một khối hắc diệu thạch, tất cả mọi người là rơi vào trầm mặc. Đi thôi, Trương Dương nói. Đằng sau mấy người đi thẳng hồi thác, về phần khối kia hắc diệu thạch, không có người một người đi lấy. Đám người tân tân khổ khổ nửa ngày thời gian, kết quả là tìm được một khối, bọn hắn giờ phút này nhìn thấy hắc diệu thạch liền đi khí. Trương Dương mấy người rất nhanh quay trở về Thọ Yến nơi tổ chức, chỉ thấy lúc này đã có không ít đệ tử về tới nơi này. Về tới đây đằng sau, Cố Văn Giao chính là đi tới Trương Dương trước mặt, cúi đầu, đỏ mặt đưa cho Trương Dương một viên nạp giới, nhỏ giọng nói, trên người của ta nguyên tinh cũng không nhiều, ngươi nếu là thiếu khuyết nguyên tinh nói, ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi dùng. Cố Văn Giao chưa bao giờ thấy qua giống Trương Dương đẹp trai như vậy nam nhân, mấu chốt không chỉ có là đẹp trai, mà lại thực lực còn mạnh hơn không hợp tối thượng. Nhất là tại Trương Dương tiện tay một kiếm liền phá vỡ Bạch Quý Đồng đánh ra ngũ hành chi lực lúc, Cố Văn Giao phương tâm hung hăng chấn động một cái, nàng biết mình đã triệt để luân hãm. Trương Dương nhìn thấy còn có chuyện tốt bực này, hắn không chút do dự nhận lấy nạp giới. Cố Văn Giao gặp Trương Dương nhận lấy chính mình nạp giới, lòng của nàng khống chế không nổi phanh phanh nhảy dựng lên, nàng biết Trương Dương nhận lấy quả của mình, vậy nói rõ nàng liền có cơ hội. Trương Dương mở ra nạp giới xem xét, phát hiện trong đó lại có 100 triệu nguyên tinh, hắn biết những nguyên tinh này đối với Cố Văn Giao tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị còn cho Cố Văn Giao thời điểm, một cái trắng non tay đột nhiên cướp đi trên tay hắn nạp giới, sau đó đem viên kia nạp giới lại là trả lại cho Cố Văn Giao. Giao Giao, những nguyên tinh này chính ngươi tu luyện đều không đủ, ngươi toàn bộ cho hắn, chính ngươi làm sao bây giờ? Hoành Vân Mộng nói. Cố Văn Giao nghe xong sửng sốt một chút, nàng còn chưa kịp nói chuyện, Hoành Vân Mộng chính là giành nói, ngươi muốn đưa ta giúp ngươi đưa. Nói xong chính là trực tiếp cho Trương Dương một viên nạp giới. Bên trong có 200 triệu nguyên tinh, cầm lấy đi hoa đi. Hoành Vân Mộng nói. Trương Dương tiếp nhận nạp giới, vừa nhìn thật có 200 triệu nguyên tinh. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, Hoành Vân Mộng lời này làm sao cảm giác quái quái chỗ nào? Ngộ Không nói ta cảm giác nàng giống như chuẩn bị bao nuôi ngươi. Trương Dương, chương 675, quy tắc chương 675, quy tắc đám người trở lại tham gia thọ yến hòn đảo đằng sau, bọn hắn phát hiện Tuệ Diễm trưởng lão cùng Võ Điện chủ bọn người còn chưa có trở lại, rơi vào đường cùng mọi người đành phải một lần nữa về tới lúc đầu chỗ ngồi, chờ đợi những đại năng kia trở về. Phú bà ngươi thuận tiện đem ta cũng bao nuôi đi. Thái Phi ánh mắt không gì sánh được nóng bỏng, nhìn chằm chằm Hoành Vân Mộng nói ra. Hắn là thật đỏ mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hoành Vân Mộng tiện tay hất lên, chính là 200 triệu nguyên tinh, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Hoành Vân Mộng còn chưa lên tiếng, Trương Dương mặt chính là tối sầm, mắng, lời này của ngươi có vấn đề, tại sao ta cảm giác ngươi là ám chỉ ta ăn bám? Thái Phi hâm mộ nói, ngươi mặc dù không tính là hoàn toàn ăn bám, nhưng tối thiểu cũng ăn được một ngụm, không giống ta, chỉ có thể ngửi chút hương vị, cơm chùa nhiều hương ta cũng không biết. Trương Dương nghe nói như thế sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, ngươi khoan hãy nói, xác thực rất thơm. Thái Phi thở dài nói, Trương Minh ta là thật hâm mộ ngươi à, ngươi nhìn Hoành Vân Mộng cùng Cố Văn Giao hai cái đều là đại mỹ nữ, bọn hắn đều muốn đoạt lấy đưa ngươi nguyên tinh, ta nhìn qua một thời gian ngắn nữa, các nàng hận không thể chủ động tới cho ngươi chăn ấm. Hoành Vân Mộng cùng Cố Văn Giao hai nữ nghe xong đều là khuôn mặt đỏ lên, Hoành Vân Mộng giả bộ cả giận nói, Thái Phi ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, coi chừng ta sẽ nát miệng của ngươi. Thái Phi muốn nói cái gì, một bên vẫn như cũ sưng mặt sưng mũi nghiêm bạch vô Thái Phi bà bay, ngữ trọng tâm trường nói, Trương Minh vô luận là nhan trị hay là thực lực, tất cả đều so với ngươi còn mạnh hơn, ngụm cơm chùa này là hắn nên được. Thái Phi nghe được nghiêm mạch lời nói, hắn nhịn không được thở dài, nói cũng là xác thực như vậy, liền Trương Thiên nhan trị này, liền xem như kỳ đỉnh cao ta, cũng cần tránh né mũi nhọn. Thái Phi nói đến đây, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía ngay tại gặm linh quả Trương Dương nói, ta nghe nói ngươi chuẩn bị tham gia hơn một tháng sau đệ tử nội môn khảo hạch. Hoành Vân Mộng nghe nói như thế, nàng kinh ngạc nhìn Trương Dương, nói thật hay giả? Trương Dương điểm dê một chút đầu. Nhìn thấy Trương Dương thừa nhận, Hoành Vân Mộng nhịn không được nói, mặc dù thực lực của ngươi cùng Thiên Phú xác thực đều rất mạnh, thế nhưng là ngươi hơn một tháng sau liền tham gia đệ tử nội môn khảo hạch, ta cảm giác có chút quá gấp một chút, vẫn là trở sang năm đi. Thái Phi cũng là nói, là một cái người mới đệ tử, đúng là quá nóng nảy một chút. Theo ta được biết, người mới đệ tử có rất ít người có thể tại vừa tiến vào tông môn thời điểm, liền thông qua nội môn khảo hạch. Trương Dương nghe được lời của hai người, hắn ý thức đến muốn thông qua nội môn khảo hạch, có lẽ so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn nhiều. Có khó khăn như thế sao? Trương Dương cao mày nói. Thái Phi nói, theo ta được biết, Thái Huyền Tông gần nhất 10 lần chiêu sinh ở trong, chỉ có một người thành công tại người mới đệ tử thời kỳ, thông qua được nội môn khảo hạch, cũng thành công gia nhập nội môn. Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, phải biết 10 giới người mới đệ tử cộng lại chừng 10 vạn người, có thể lớn như vậy cơ số bên dưới, vậy mà chỉ có một người tại người mới thời kỳ thông qua được nội môn khảo hạch, có thể thấy được khó khăn kia viễn siêu Trương Dương tưởng tượng. Nghe quả thật có chút độ khó, bất quá ta vẫn tin tưởng chính mình, nhất định có thể thuận lợi thông qua nội môn khảo hạch. Trương Dương tự tin nói. Nếu mấy tên này cũng đã biết thân phận của hắn, hắn cũng lười trang điệu thấp. Thái Phi gặp Trương Dương tự tin như vậy, hắn nhịn không được nói, Trương Minh tại sao ta cảm giác ngươi tựa hồ đối với nội môn khảo hạch quá trình một chút không hiểu rõ lắm. Thái Phi nhìn thấy Trương Dương như vậy tự tin, là hắn biết Trương Dương khẳng định không hiểu rõ nội môn khảo hạch quá trình, nếu không tuyệt đối sẽ không tự tin như vậy. Trương Dương nghe xong sửng sốt một chút, nói các ngươi biết. Trương Dương chỉ biết là hơn một tháng sau có nội môn khảo hạch, cụ thể quy tắc thật sự là hắn thực không biết. Thái Phi nói nội môn khảo hạch quy tắc cơ hồ vạn năm không thay đổi, rất nhiều cho dù không phải Thái Huyền Tông người, bọn họ cũng đều biết khảo hạch quy tắc. Thái Phi nói đến đây đột nhiên dừng một chút, nói a đúng rồi, ta quên ngươi là từ đồng một tới. Bất quá cho dù tạm thời không biết cũng không quan hệ, chờ chúng ta sau khi trở về, ngươi khẳng định rất nhanh liền sẽ biết đến. Trương Dương nói nghe một chút. Thái Phi nói kỳ thật muốn tham gia nội môn khảo hạch không có đơn giản như vậy, ngươi tối thiểu cần tiến vào ngoại môn top 10,000 tên mới có thể thu được khảo hạch tư cách. Trương Dương nghe xong trong lòng phi thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tham gia cái khảo hạch mà thôi, lại còn cần tiến vào ngoại môn top 10,000 tên, loại quy tắc này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Trương Dương suy nghĩ một chút nói, ngoại môn có bao nhiêu đệ tử? Thái Phi nói đệ tử cũ đệ tử mới chung vào một chỗ lời nói, đoán chừng có thể có 20 vạn đi. Cái gì? Nhiều như vậy? Trương Dương bị cái số này giật nảy mình. cái này mẹ nó cũng quá là nhiều đi. Trương Dương nhịn không được mắng. Thái Phi nói người mới thời kỳ sở dĩ rất khó thông qua nội môn khảo hạch, cũng là bởi vì cần tiến vào top 10,000 tên, đồng thời ngươi liền xem như tiến vào top 10,000 tên, ngươi còn cần tại nội môn khảo hạch thời điểm tiến vào trước 500 tên, như vậy mới có thể thành công tiến vào nội môn. Trương Dương nghe được nội môn mới tuyển nhận 500 tên đệ tử lúc, hắn có chút không biết phải nói gì, cạnh tranh này cũng quá bất hợp lý. 10 vạn tên trong ngoại môn đệ tử, chỉ có 500 tên có thể thuận lợi tiến vào nội môn, loại này khoa trương cạnh tranh, để tâm tính nguyên bản còn tính là nhẹ nhõm Trương Dương, đều là cảm nhận được áp lực cực lớn. Thái Phi nói cái này còn không phải điều kỳ quái nhất chính là, ngoại môn có chút cũ đệ tử thậm chí đã ở ngoại môn chờ đợi 5 năm. Tất cả mọi người là thiên tài, nhưng khi ngươi tham gia nội môn khảo hạch thời điểm, ngươi gặp phải là một cái ở ngoại môn chờ đợi 5 năm lao thiên tài, cái này còn thế nào chơi? Trương Dương nghe đến đó, hắn đều là chấn kinh. Ta nhớ được tông môn quy định ngoại môn nhiều nhất đợi 5 năm, nếu như còn không thể tiến vào nội môn, liền sẽ bị khu trục xuất tông môn, đám lao già này sẽ không phải là cố ý thẻ điểm thời gian tham gia nội môn khảo hạch đi. Trương Dương trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến khả năng này. Thái Phi nhẹ gật đầu, nói ngươi nói đúng, cũng là bởi vì đám này đệ tử cũ, nội môn khảo hạch mới có thể biến như thế quyển, thậm chí rất nhiều tiến vào ngoại môn 2-3 năm đệ tử, bọn hắn ngay cả top 10,000 tên còn không thể nào vào được. Dựa vào a, những này tên mõ giả, đơn giản quá không biết xấu hổ. Trương Dương nhịn không được mắng, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nếu quả thật muốn cùng Thái Phi nói như vậy, vậy cái này nội môn khảo hạch xa so với trong tưởng tượng của hắn muốn khó bao lần. Lúc này Trương Dương đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, sau đó nhìn về phía Thái Phi nói có thể làm sao chia phân biệt có hay không tiến vào top 10,000 tên. Thái Phi giải thích nói, Thái Huyền Tông ngoại môn quảng trường trên có một tấm bia đá, chỉ cần thực lực của ngươi tiến vào trước tên, vậy ngươi danh tự liền sẽ xuất hiện ở phía trên. Muốn đi vào top 10,000 tên biện pháp cũng rất đơn giản, ngươi chỉ cần đi khiêu chiến trên tấm bia đá người là xong, thành công tự nhiên có thể đem hắn dồn xuống đến. Chẳng qua nếu như bị ngươi dồn xuống đi chính là một tên đệ tử cũ, nói không chừng một chút đệ tử cũ sẽ nhằm vào ngươi, nghĩ hết tất cả biện pháp đem ngươi dồn xuống đi. Trương Dương nghe nói như thế, nhịn không được nói, đám này đệ tử cũ không biết xấu hổ như vậy, chẳng lẽ tông môn mặc kệ? Thái Phi nói tông môn cũng là một cái tiểu giang hồ, những chuyện này thuộc về tại hợp lý cạnh tranh phạm vi bên trong, tông môn đương nhiên sẽ không quản. Chương 676, Thọ Yến kết thúc. Chương 676, Thọ Yến kết thúc. Tại Trương Dương biết được muốn đi vào nội môn độ khó đằng sau, hắn rơi vào trầm mặc. Hắn biết nếu như nội môn thi đấu đối thủ chủ yếu đều là tiến vào tông môn thời gian 5 năm đệ tử cũ lời nói, vậy hắn muốn đi vào trước 500, liền thật sự có chút khó khăn. Mặc kệ nhiều như vậy, đến lúc đó trở về tông môn, đi trước trung ương quảng tràng nhìn xem trên bảng xếp hạng lại nói. Trương Dương trong lòng quyết định chủ ý đúng lúc này, đột nhiên có người hoảng sợ nói, bọn hắn trở về. Trương Dương mấy người nghe nói như thế, lập tức chính là ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại. Chỉ gặp các tông môn thế lực trưởng lão, còn có võ điện chủ cùng Tuệ Diễm trưởng lao chính xác nhanh chóng hướng phía hòn đảo bay tới, bất quá tất cả mọi người là phát hiện, bọn hắn tựa hồ cũng là bị không nhẹ thương. Rất nhanh võ niên chính là đi tới Trương Dương mấy người trước mặt, chỉ thấy vậy khắc hắn sắc mặt trắng bệnh, thậm chí nhìn qua có chút suy yếu, rõ ràng là trước đó trải qua đại chiến. Trương Dương thấy thế quan tâm nói, võ điện chủ ngươi không sao chứ? Hoành Vân Mộng cùng Thái Phi cũng đều là nhìn về hướng võ niên, khắp khuôn mặt là quan tâm chi sắc. Võ niên nói không có việc gì, chỉ là tiêu hao hơi lớn một chút mà thôi. Trương Dương nói võ điện chủ, các ngươi cuối cùng tìm tới bảo vật kia sao? Trương Dương sở dĩ hỏi như vậy, chủ yếu là hắn quan tâm thôn thiên đoạn mảnh vỡ bây giờ đến cùng bị ai cầm đi. Nghe được Trương Dương lời này, võ niên nói đây không phải là bảo vật gì, ngược lại là một kiện tà vật, chúng ta cuối cùng cũng không đem tà vật kia mang ra, mà là hợp lực đưa nó triệt để phong ấn tại hôi tháp tầng thứ 9. Võ tướng giản lược cùng Trương Dương mấy người giải thích một lần, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Trương Dương nghe xong không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết võ niên bọn người phong ấn chính là thôn thiên đoạn mảnh vỡ. Đối với Trương Dương tới nói, mảnh vỡ bị phong ấn ở dị độ không gian bên trong, cái này có lẽ mới là tốt nhất kết quả. Thọ Yến đã kết thúc, chúng ta nên rời đi. Võ niên nói. Lúc này Trương Dương mới phát hiện, các thế lực trưởng lão sau khi trở về, bọn hắn đều là mang theo riêng phần mình thế lực đệ tử, chuẩn bị trở về riêng phần mình tông môn. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như Thiên Âm lâu trưởng lão, giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy vẻ lo lắng, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Chuẩn bị đi. Ngay tại Võ Niên chuẩn bị mang theo Trương Dương ba người rời đi thời điểm, Tuệ Diễm trưởng lão mang theo Diệp Vô Trần cùng Cố Văn Giao đi tới. Võ Niên cười nói, nếu Thọ Yến đã kết thúc, tự nhiên cũng đến nên rời đi thời điểm. Tuệ Diễm trưởng lão nghe xong cười nhìn về phía Trương Dương ba người, nói lũ tiểu gia hỏa, hy vọng tương lai có thể ở Trung Châu Thiên Kiêu đại chiến bên trên nhìn thấy các ngươi. Trung Châu Thiên Kiêu đại chiến? Trương Dương nghe thấy mấy chữ này, là hắn biết chỗ này vị Trung Châu Thiên Kiêu đại chiến, nhất định không phải bình thường. Đang lúc Trương Dương muốn hỏi ý liên quan tới Trung Châu Thiên Kiêu đại chiến tương quan sự tình lúc, Võ Niên nói thẳng, thực lực của các ngươi trong khoảng cách Châu Thiên Kiêu đại chiến bậc cửa còn phi thường xa xôi, cho nên các ngươi cũng đừng hỏi, ta cũng lười trả lời, chờ các ngươi thực lực đến trình độ nhất định, tự nhiên sẽ biết được hết thảy. Vị Võ Niên kiểu nói này, Trương Dương đành phải từ bỏ hỏi thăm suy nghĩ. Ta nhất định sẽ đi tham gia Trung Châu Thiên Kiêu đại chiến. Trương Dương đột nhiên nói ra. Nghe được Trương Dương lời nói, Tuệ Diễm trưởng lão cười nói, tiểu gia hỏa ngươi rất có tự tin à, bất quá ta tin tưởng ngươi, chờ mong đến lúc đó có thể ở Trung Châu Thiên Kiêu đại chiến bên trên nhìn thấy ngươi. Trương Dương vừa định muốn đáp lại Tuệ Diễm trưởng lão, kết quả cái hốt trực tiếp chịu Võ Niên một bàn tay. Trương Dương cả giận nói, ngươi tại sao đánh ta? Võ Niên thì là cười mắng, tiểu tử thúi ngươi trả lại kình liền, ngươi thực lực trước mắt còn muốn tham gia Trung Châu Thiên Kiêu chiến, ngươi trước tiến vào nội môn rồi nói sau. Võ Niên nói xong chính là hướng phía Tuệ Diễm trưởng lão chắp tay, nói chúng ta cái này liền đi về trước. Tuệ Diễm trưởng lão cười nói, bảo trọng. Ngay tại mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm, Thiên Âm lâu trưởng lão đột nhiên đi tới mấy người trước mặt, lo lắng nói, các ngươi có thể có nhìn thấy Bạch Quý Đồng? Võ Niên nghi ngờ nói, hắn mất tích. Thiên Âm lâu trưởng lão nói, chúng ta tiến vào hôi tháp đằng sau, những đệ tử này cũng đều tiến nhập hôi tháp tìm kiếm cơ duyên. Nhưng bây giờ phần lớn người đều trở về, dị độ không gian cũng đã biến mất, nhưng Bạch Quý Đồng lại là mịt mù vô âm tín, không biết đi nơi nào. Hoành Vân Mộng mấy người nghe được Thiên Âm lâu trưởng lão tìm Bạch Quý Đồng, ánh mắt của bọn hắn đều là khống chế không nổi nhìn thoáng qua Trương Dương. Võ Niên nghe xong an ủi, Bạch Quý Đồng thực lực cũng không yếu, đoán chừng là một mình chạy đi nơi đâu tầm bảo trễ một chút liền trở lại. Thiên Âm lâu trưởng già nghe xong bất đắc dĩ thở dài, hắn tự nhiên biết Võ Niên đây là đang an ủi hắn, sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng Võ Niên bên cạnh Trương Dương, nói ngươi tại dị độ không gian nhìn thấy Bạch Quý Đồng sao? Hoành Vân Mộng mấy người nghe được Thiên Âm lâu trưởng già lời nói, bọn hắn đều là không khỏi trong lòng căng thẳng, sau đó đều là nhìn về hướng Trương Dương. Trong lòng cầu nguyện Trương Dương có thể tuyệt đối không nên bởi vì khẩn trương mà lộ tẩy. Bất quá thẳng đến mấy người ánh mắt rơi vào Trương Dương trên thân sau, bọn hắn trong lòng căng thẳng lúc này mới rơi xuống, bọn hắn phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ thấy lúc này Trương Dương chấn định tự nhiên, chính nhàn nhã gặm linh quả. Khi Trương Dương nghe được Thiên Âm lầu trưởng giả vấn đề sau, hắn đem còn lại linh quả toàn bộ nhét vào trong miệng, nói trưởng lão không nói gạt ngươi, ta là cuối cùng một nhóm tiến vào dị độ không gian, ta từ đầu tới đuôi đều không có gặp qua Bạch huynh. Thiên Âm lầu trưởng giả nhìn thấy Trương Dương trên mặt cái kia chân thành biểu lộ, hắn đành phải bất đắc dĩ thở dài. Hắn tự tin Trương Dương không lừa được chính mình, biết hắn nói đều là nói thật. Quấy rầy. Thiên Âm lầu trưởng ra đối với Võ Niên cùng Tuệ Diễm trưởng lao chắc tay, sau đó lập tức rời đi, lại đi hỏi thăm còn lại thế lực đệ tử. Trương Dương nhìn lên trời Âm lầu trưởng già bóng lưng, thở dài nói, Bạch Quý Đồng tên Vương bắt đạn này cũng thật là, cũng không biết chết đi đâu, tầm bảo ngươi xem một chút, đem cao tuổi rồi Thiên Âm lầu trưởng già gấp thành dạng gì. Hoành Vân Mộng mấy người nghe được Trương Dương lời nói, trong lòng bọn họ đều là nhịn không được oán thầm lên Trương Dương đến. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Võ Niên nói chúng ta cần phải đi. Võ lời vừa mới nói xong, chỉ gặp Tuệ Diễm trưởng lão bên cạnh Cố Văn Giao chạy chậm đi vào Trương Dương trước mặt, sau đó từ bên hông xuất ra một cái hương bao đưa cho Trương Dương, mắc cỡ đỏ mặt nói, cái này cho ngươi. Trương Dương tiếp nhận Cố Văn Giao trong tay hương bao, hắn vừa mới cầm trong tay, chính là có một cỗ nhàn nhạt nữ tử thanh hương chui vào trong mũi của hắn. Trương Dương mới đầu tưởng rằng pháp bảo gì, ngửi được mùi thơm sau Trương Dương mới hiểu được, cái này nhất định là Cố Văn Giao tiếp thân đồ vật, nếu không phía trên mùi thơm sẽ không như thế đặc thủ. Trương Dương lập tức đem hương bao lại kín đáo đưa cho Cố Văn Giao, cười nói, lễ vật này quá quý giá, ta không tiện thu. Cố Văn Giao gặp Trương Dương cự tuyệt quả của mình, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, trong nháy mắt cả người biến có chút hồn bay phách lạc đứng lên. Trương Dương thấy thế trong lòng thở dài, hắn tự nhiên biết rõ Cố Văn Giao đối với mình lòng có hảo cảm, nhưng hắn cũng không phải ngựa giống, hận không thể là cái mỹ nữ đều muốn ngủ một lần, hắn xác thực đối với Cố Văn Giao không hứng thú. Mà hắn trực tiếp như vậy cự tuyệt Cố Văn Giao, kỳ thật cũng là vì nàng tốt, miễn Cố Văn Giao suy nghĩ lung tung, sớm một chút tuyệt vọng mới có thể sớm một chút giải thoát. Điện chủ chúng ta đi thôi." Trương Dương nói. Võ Niên thì là tán thưởng nhìn thoáng qua Trương Dương, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này dáng dấp xấu như vậy, vậy mà có thể đem thiên kiếm các tiểu mỹ nữ mê thành dạng này, thật sự là có một tay a. Đằng sau Võ Niên chính là mang theo Trương Dương ba người rời đi hòn đảo. Trương Dương mấy người rời đi về sau, Tuệ Diễm trưởng lão lúc này mới nhìn về hướng Cố Văn Giao, nói tình cảm chuyện này không có khả năng cưỡng cầu, Văn Giao chúng ta cũng nên trở về. Kỳ thật Tuệ Diễm trưởng lão cũng thật coi trọng Trương Dương, nếu như Cố Văn Giao thật có thể cùng Trương Dương tốt hơn, nói không chừng đến lúc đó nàng có thể đem Trương Dương lừa gạt ngày nữa kiếm các cũng có nói, chỉ tiếc Trương Dương đối với Cố Văn Giao không có hứng thú. Diệp Vô Trần nhìn xem thất lạc Cố Văn Giao, có chút nếm hương vị, tấm kia thiên trường xấu như vậy, thực lực lại bình thường, có thể bị ngươi coi trọng là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận. Gia hỏa này lại còn dám không biết tốt xấu giống như cự tuyệt ngươi, Văn Giao ngươi yên tâm, chờ sau này có cơ hội, ta nhất định tự mình đi đánh cho hắn một trận, vì ngươi hả giận. Diệp Vô Trần sở dĩ nói như vậy, kỳ thật cũng là vì thừa cơ định nọt Cố Văn Giao. Hắn biết ngay tại lúc này, là dễ dàng nhất đi vào nữ nhân nội tâm. Cố Văn Giao nghe chút lời này, nàng thay đổi dị vãng điểm đạm nho nhã khí chất, giống như nổi giận tiểu giám yêu, nổi giận nói, không cho phép ngươi nói Trương Tiên Sửu, hắn trong lòng ta vẫn luôn là đẹp trai nhất. Còn có, liền xem như Trương Thiên cự với ta, vậy cũng với ngươi không quan hệ, ngươi đừng đi tìm hắn để gây sự, đừng hại chính mình. Cố Văn Giao nói xong nhìn thoáng qua Trương Dương biến mất vị trí, thề nói Trương Thiên ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, ta coi như không chiếm được tâm của ngươi, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được thân thể của ngươi. Cố Văn Giao nói xong chính là dậm chân một cái, quay đầu rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Tuệ Diễm trưởng lao cùng Diệp Vô Trần hai người trong gió lộn xộn. Chương 677, ngoại môn tiên tiêu bảng chương 677, ngoại môn tiên tiêu bảng Trương Dương mấy người rất nhanh liền về tới Thái Huyền Tông, trở lại tông môn đằng sau, Võ Niên liền đầu tiên là rời đi, mà Trương Dương thì là chuẩn bị tiến về ngoại môn quảng tràng nhìn xem kia cái gọi là xếp hạng bia đá. Thái huynh ta muốn đi trước nhìn xem kia xếp hạng bia đá, ngươi có thể mang cho ta cái đường. Trương Dương nhìn về phía Thái Phi nói. Thái Phi kinh ngạc nói, Trương huynh ngươi đùa thật đó à, ta vẫn cho là ngươi đùa giỡn, ngươi sẽ không phải thật muốn tham gia một tháng sau nội môn khảo hạch đi. Trương Dương nói ngươi coi ta đùa giỡn với ngươi đâu. Hoành Vân Mộng lúc này đột nhiên nói, không cần làm phiền Thái Phi, ta có thể dẫn ngươi đi. Thái Phi thấy thế mập mờ nhìn thoáng qua Trương Dương cùng Hoành Vân Mộng, nói nếu Hoành Vân Mộng đều nói như vậy, ta cũng không tốt cùng với nàng đoạn, cơ hội này liền để cho nàng đi. Nói xong chính là cười rời đi. Hoành Vân Mộng nhìn thấy Thái Phi trên mặt cái kia mập mờ chi sắc, nàng gương mặt xinh đẹp kia không khỏi đỏ lên một chút, sau đó nói, đi thôi. Nói xong chính là bước nhanh đi tại phía trước, phản phất sợ Trương Dương phát hiện nàng lúc này dị dạng cảm xúc bình thường. Trương Dương cùng Hoành Vân Mộng hai người rất nhanh chính là đi tới ngoại môn trung ương quảng tràng, sau khi lại tới đây, Trương Dương rốt cục gặp được cái kia trong truyền thuyết xếp hạng bia đá, giờ phút này chính dựng đứng tại giữa quảng trường. Trương Dương bước nhanh đi tới trước tấm bia đá, sau đó hướng phía trên tấm bia đá nhìn lại. Chỉ gặp bia đá đỉnh khắc lấy mấy cái màu vàng chữ lớn, Thái Huyền Tông ngoại môn thiên tiêu bảng. Mấy cái chữ to màu vàng phía dưới thì là bày ra lấy từng cái danh tự phía trước thì là bọn hắn xếp hạng. Xếp hạng hàng đầu đều là võ tướng cựu trọng tu vi, nếu như ta cố gắng một chút, ăn nhiều một chút cơm chùa, nói không chừng thời gian ngắn có thể đuổi kịp. Trương Dương nói xong nhìn về hướng một bên Hoành Vân Mộng. Hoành Vân Mộng gặp Trương Dương nhìn mình, nàng tuy biết Trương Dương đang trêu chọc chính mình, nhưng nàng gương mặt xinh đẹp hay là khống chế không nổi đỏ lên một chút, bất quá rất nhanh chính là bị nàng che giấu xuống dưới. Ngươi đừng nhìn lấy ta cũng không có nhiều như vậy nguyên tinh cho ngươi. Hoành Vân Mộng nói xong không khỏi hừ một tiếng. Vậy thì thật là đáng tiếc. Trương Dương cười nói, sau đó hướng phía dưới tấm bia đá xếp hạng nhìn lại. Thứ tên cảnh giới mới võ tướng thất trọng, ta cảm giác cố gắng một chút, nói không chừng rất nhanh liền có thể đánh bại hắn. Trương Dương thầm nói. Hoành Vân Mộng nghe xong lập tức nói, ngươi nghĩ cũng quá đơn giản, phải biết có thể đi vào top 10,000 tên đại bộ phận đều là đệ tử cũ, bọn hắn trải qua 5 năm lắng đọng, thực lực căn bản không phải đệ tử bình thường có thể so đo. Cho dù bây giờ tu vi ngươi lập tức đạt tới võ tướng thất trọng, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Trương Dương kinh ngạc nói, có khoa trương như vậy? Hoành Vân Mộng giải thích nói, Thái Phi kỳ thật biết đến không toàn diện, căn cứ theo ta hiểu rõ, rất nhiều đệ tử cũ sở dĩ muốn ở ngoại môn chờ đủ 5 năm, cũng không phải là bọn hắn thật sự nhất định không cách nào thông qua nội môn khảo hạch, mà là bọn hắn tại lắng động chính mình, chậm dần tốc độ tu luyện của mình, kiên cố chính mình căn cơ. Trương Dương khó hiểu nói, vì sao muốn làm như vậy? Hoành Vân Mộng giải thích nói, bởi vì chỉ có căn cơ càng vững chắc, người hạn mức cao nhất mới có thể càng cao. Đã từng có không ít người nóng lòng tăng lên cảnh giới, dẫn đến căn cơ bất ổn, cuối cùng cả đời cắm ở cảnh giới nào đó, cũng không còn cách nào đạt được mảy may tăng lên. Cảnh giới cao đằng sau, vững chắc căn cơ, xa so với tăng lên cảnh giới quan trọng hơn, đạo lý này cơ hồ là Trung Châu công nhận. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lúc trước hắn thật đúng là chưa từng nghe nói qua đạo lý này. Hoành Vân Mộng nhìn thấy Trương Dương trên mặt biểu lộ, nàng nhắc nhở, ta biết thiên phú của ngươi cao, chiến lực cường hãn, nhưng những cái kia đệ tử cũ ngươi tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc bọn hắn. Những đệ tử cũ kia cũng đều là đến từ các nơi thậm chí các vực thiên tiêu, đồng thời bởi vì bọn họ căn cơ vững chắc, lại trong đó có không ít thể chất đặc thù, cái này cũng dẫn đến bọn hắn chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Cũng tỉ như cái kia Trương Kỳ, hắn tuy chỉ sắp xếp 10,000 tên, đồng thời chỉ có võ tướng thất trọng cảnh, nhưng theo ta được biết, người này đến từ Vạn Độc bộ tộc, đồng thời đã thức tỉnh tổ thượng Vạn Độc thực có thể, thể nội sớm đã thức tỉnh Vạn Độc châu, có được độc ách lĩnh vực, một khi thi triển độc ách lĩnh vực, có thể tùy ý đem quanh thân 100 mét bên trong tùy ý sinh mệnh biến thành kịch độc, dùng để bóp chết đối thủ. Trương Dương nghe được liên quan tới Trương Kỳ tình báo, hắn thể sát tinh thần đều chấn, lúc này hắn mới ý thức tới, Trung Châu đại tông môn thiên tiêu, thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nghĩ tới đây, Trương Dương không khỏi trong lòng mắng, muốn vững chắc căn cơ chuyện trọng yếu như vậy, Nộ Không ngươi vì sao không nói với ta? Nộ Không im lặng nói, ngươi thế nhưng là hỗn độn thánh thể, căn cơ vốn là hùng hồn không gì sánh được, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, có thể không hạn đột phá. Bất quá theo ngươi cảnh giới tăng lên, ngươi cần thiết tài nguyên cũng là bình thường tu sĩ gấp 100 lần nghìn lần. Người ta không cách nào đột phá có thể là bởi vì căn cơ không vững chắc, nhưng ngươi nhất định là bởi vì nghèo. Trương Dương nghe được Nộ Không câu nói đầu tiên, hắn nguyên bản còn hết sức cao hứng, có thể nghe được Nộ Không câu nói thứ hai sau, hắn cảm giác cả người đều muốn đã nứt ra. Chương 678, Bạch Hà chương 678, Bạch Hà. Trương Dương khi biết những đệ tử cũ kia thực lực mạnh mẽ tuyệt đối sau, hắn cũng mất tâm tư tiếp tục lưu lại nơi này, mà là chuẩn bị nhanh đi về tu luyện. Dù sao chỉ còn sót hơn một tháng thời gian, với hắn mà nói thời gian gấp vô cùng bách. Hoành Vân Mộng mắt thấy Trương Dương muốn ly khai, nàng lập tức nói, ngươi khoan hãy đi, theo giúp ta đi một nơi. Trương Dương trực tiếp cự tuyệt nói, không có thời gian, ta còn muốn tu luyện. Hoành Vân Mộng gặp Trương Dương cự tuyệt, cả giận nói, bồi một theo giúp ta sẽ chết sao, huống hồ ngươi cũng đừng quên, ngươi là tiểu đệ của ta. Trương Dương biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc nói, chúng ta gần nhất đi có chút quá gần, ta sợ người khác thật sự cho rằng ta là ăn bám. Trương Dương vừa mới nói xong, chỉ gặp Hoành Vân Mộng trực tiếp ném cho Trương Dương một viên nạp giới, nói bên trong có 50 triệu nguyên tinh, theo giúp ta đi một chuyến. Trương Dương tiếp nhận nạp giới xem xét, phát hiện bên trong thật là có 50 triệu nguyên tinh, cái này không khỏi để trong lòng của hắn phi thường kinh ngạc tại Hoành Vân Mộng đơn giản quá có tiền. Mới vừa rồi là ta nói chuyện quá lớn tiếng, đi đi đi, ngươi muốn đi đâu, ta cùng ngươi đi. Trương Dương cười hắc hắc nói, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hoành Vân Mộng nhìn thấy Trương Dương bộ dáng này, nàng chỉ là hừ một tiếng, sau đó chính là mang theo Trương Dương rời đi. Rất nhanh Hoành Vân Mộng chính là cùng Trương Dương đi vào một mảng lớn tràn đầy cây hoa đào địa phương, liền khối cây hoa đào phảng phất màu hồng hải dương. Mà mỗi một khỏa dưới cây hoa đào đều có một tên đệ tử ngay tại bảy quầy bán hàng, cái này cũng dẫn đến nơi này vô cùng náo nhiệt, có thật nhiều đệ tử ngoại môn xuyên thẳng qua tại màu hồng trong hải dương. Một mực nghe nói đào hoa viên chính là một đêm trận giàu chi địa, hôm nay rốt cục có cơ hội đến đây kiến thức một chút. Hoành Vân Mộng có chút hưng phấn nói. Hoành Vân Mộng nói xong chính là giống một cái hưng phấn tiểu nữ hài, hướng phía bên trong một cái quầy hàng bước nhanh tới, mà Trương Dương nghe được Hoành Vân Mộng nói như vậy, hắn cũng là hứng thú, sau đó lập tức đi theo. Hai người tới bên trong một cái trước gian hàng, giờ phút này cái cạnh quầy hàng vừa bận cũng tụ tập mấy tên đệ tử. Trương Dương nhìn chăm chú hướng phía trên quầy hàng nhìn lại, chỉ thấy vậy khắc trên quầy hàng trưng bày rất nhiều bộ dáng đá bình thường, đồng thời trên mỗi một tảng đá đều đánh dấu lấy giá cả. Trong đó cùng nhau xem đi lên vẹn vẹn lớn chừng quả trứng gà trên tảng đá, tiết giá viết 10 vạn nguyên tinh. Cứ như vậy một khối bình thường tảng đá, đã vậy còn quá quý. Trương Dương kinh ngạc nói. Chủ quán nghe được Trương Dương lời nói, cười nói, chắc hẳn vị sư đệ này hẳn là vừa tiến vào Thái Huyền Tông không lâu đi. Trương Dương điểm dê một chút đầu. Chủ quán thấy thế cười giải thích nói, đây là chúng ta Thái Huyền Tông một đặc sắc lớn, có thể xưng là đồ thạch. Đồ thạch? Đánh cược như thế nào? Trương Dương hiếu kỳ nói. Chủ quán giải thích nói, ngươi chỉ cần mua sắm tảng đá, sau đó đưa nó cắt ra, nó bên trong rất có thể sẽ cắt ra biến chủng nguyên tinh. Biến chủng nguyên tinh? Cái này Trương Dương ngược lại là biết, một chút nguyên tinh chôn sâu dưới mặt đất thời gian lâu dài sẽ sinh ra dị biến, bình thường loại này sinh ra dị biến nguyên tinh, giá trị sẽ gấp trăm lần nghìn lần bạo tăng. Sư đệ muốn hay không mua một khối thử chút vận may? Chủ quán dụ dỗ nói. Nghe được chủ quán lời nói, Trương Dương có chút do dự, bởi vì hắn cảm giác cái này thuần túy chính là tìm vận may mà thôi. Lúc này Hoành Vân Mộng nhỏ giọng nói, chúng ta chính là đến xem mà thôi, tuyệt đối đừng mua, những tảng đá này vừa nhìn liền biết đều là phế liệu, có thể cắt ra biến dị nguyên tinh xác suất cực kỳ bé nhỏ, mà lại đổ thạch rất dễ dàng nghiện, ta nghe nói có chút đệ tử vì đổ thạch thua sạch tất cả gia sản, cuối cùng bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến tu vi bị người khác vượt qua, cuối cùng nản lòng thoái chí bên dưới thối lui ra khỏi Thái Huyền Tông. Hoành Vân Mộng lời vừa mới nói xong, bên cạnh một tên đệ tử nói, sư muội cũng không thể nói như vậy, mặc dù rất nhiều người xác thực thua sạch nguyên tinh, nhưng cũng có không ít người mở ra biến dị nguyên tinh. Đồng thời dựa vào cái kia biến dị nguyên tinh đổi không ít tài nguyên tu luyện, tu vi cũng bởi vậy nhất phi trùng thiên. Hoành Vân Mộng nghe xong phản bác, ta biết có thể khai ra biến dị nguyên tinh tỷ lệ rất thấp, ngươi ít đi lừa phỉnh chúng ta. Tên đệ tử kia nghe xong cười nói, lựa chọn tảng đá cũng là một môn học vấn, rất nhiều người chỉ dựa vào vận khí tự nhiên không có khả năng mở ra biến dị nguyên tinh, mà ta vừa lúc hiểu sơ một chút. À đúng rồi, quên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Bạch Hà. Hoành Vân Mộng nghe được cái tên này, kinh ngạc nói, ngươi là ngoại môn thiên kiêu bảng xếp hạng top 10 cái kia Bạch Hà. Nghe được thiên kiêu bảng trước mười mấy chữ này, Trương Dương trong lòng giật mình, sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn về hướng Bạch Hà. Cho đến lúc này Trương Dương mới phát hiện, Bạch Hà khí tức trên thân phi thường nội liễm, bất quá cẩn thận cảm giác vẫn có thể phát hiện, Bạch Hà trên người nguyên khí cực kỳ hùng hậu, đồng thời đã đạt đến võ tướng cựu trọng cảnh. Thật mạnh. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng. Trương Dương ở trong lòng đem Bạch Hà cùng ngay lúc đó ma tử cẩn thận so sánh một chút, kết quả hắn phát hiện Bạch Hà khí tức trên thân lại còn mạnh hơn so với ma tử. Bạch Hà lung lay trong tay quạt xếp, trước trán cái kia một túm lông trắng tung bay theo gió, nhìn qua một bộ phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng. Không nghĩ tới Hoành sư muội vậy mà biết ta, thật là vinh hạnh của tại hạ. Bạch Hà tiểu đạo. Hoành Vân Mộng nghe được Bạch Hà kêu lên tên của mình, nàng kinh ngạc nói, Bạch sư huynh ngươi vậy mà biết tên của ta. Bạch Hà cười nói, Hoành muội muội sinh tiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, mà lại Hoành gia tiểu ma nữ tên, chắc hẳn Thái Huyền Tông hẳn là rất nhiều người đều biết. Đa tạ sư huynh khích lệ. Hoành Vân Mộng bị Bạch Hà một trận khen, mặt của nàng ngượng ngùng đỏ lên một chút. Bạch Hà nhìn thấy Hoành Vân Mộng trên mặt đỏ ửng, trong lòng của hắn vui mừng, sau đó cười nói, Hoành sư muội chắc hẳn còn là lần đầu tiên đến Đào Hoa Lâm đi, nếu không như vậy đi, sư huynh ta đưa ngươi một khối đá, xem như tặng ngươi lễ vật, ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Hoành Vân Mộng nghe được Bạch Hà lời nói, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, nói Bạch sư huynh, ngươi thật muốn đưa ta tặng đá sao? Nàng đến Thái Huyền Tông trước đó, gia tộc trưởng bối liền từng đã báo cho nàng, để nàng tuyệt đối không có khả năng đổ thạch. Nhưng hôm nay Bạch Hà chủ động muốn tặng cho nàng một khối, cái kia lại là mặt khác một mã sự, dù sao cũng không phải nàng mua. Bạch Hà cười nói, đó là tự nhiên, ngươi tùy ý chọn đi. Nghe được Bạch Hà nói như vậy, Hoành Vân Mộng lập tức chính là đi vào trước gian hàng, cẩn thận chọn lựa đến. Một bên Trương Dương nhìn xem trên quầy hàng những cái kia thường thường không có gì lạ tảng đá, trong lòng thầm đủ nói những tảng đá này trừ lớn nhỏ có khác nhau bên ngoài, tất cả đều dáng dấp không sai biệt lắm, này làm sao chọn? Trương Dương nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến Ngộ Không, lập tức ở trong lòng hô, Ngộ Không con mắt của ngươi không phải có thể khám phá hư ảo sao? Ngươi có thể nhìn ra những tảng đá kia bên trong, cái nào bên trong có biến dị nguyên tinh sao? Ngộ Không nói có thể ngược lại là có thể, bất quá quầy hàng này bên trên nhiều như vậy tảng đá, trong đó chỉ có hai khối nội bộ có biến dị nguyên tinh, đồng thời đều rất nhỏ, không có ý gì. Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng của hắn vô cùng kích động, nói ngươi có thể nhìn ra được nói, vậy chúng ta chẳng phải là có thể dựa vào đồ thạch phát tài? Ngộ Không nói ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều, nơi này vật liệu đá đại bộ phận đều là rất rưởi, muốn dựa vào biến dị thủy tinh kiếm tiền, ngươi hay là tắm một cái ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. Nghe được Ngộ Không lời này, Trương Dương giống như bị dội cho một chậu nước lạnh, tâm tình kích động cũng triệt để bình tĩnh lại. Bất quá Trương Dương đến đều tới, hắn tự nhiên muốn kiến thức một chút kia cái gọi là biến dị nguyên tinh, thế là nói ra, ngươi nói cho ta một chút cái nào khối nội bộ có biến dị nguyên tinh, dù sao đến đều tới, mở một cái chơi đùa. Đằng sau Ngộ Không đem tảng đá vị trí cáo chi Trương Dương. Chương 679, đổ thạch. Chương 679, đổ thạch. Hoành Vân Mộng rất nhanh chính là tại những tảng đá kia ở trong, chọn lựa một khối chính mình nhất là tâm di tảng đá, sau đó giao cho chủ quán, để chủ quán cắt chém. Nàng không hiểu được như thế nào chọn lựa tảng đá, chọn lựa đến tự nhiên là cái nào khối đẹp mắt nhất, vậy liền chọn cái nào khối. Trương Dương nhìn lướt qua Hoành Vân Mộng chọn lựa tảng đá, nhìn thấy phía trên giá cả đằng sau, hắn đều là bị giật nảy mình. Khá lắm, tùy tiện vậy một cái liền chọn lấy một khối giá trị 100 triệu tảng đá. Trương Dương thầm nói. Trương Dương biết 100 triệu đối với Hoành Vân Mộng loại này phú bà tới nói, có lẽ chỉ là chút lòng thành, nhưng cũng không đại biểu đối với Bạch Hà tới nói cũng là chút lòng thành. Đằng sau Trương Dương nhịn không được nhìn thoáng qua Bạch Hà, chỉ thấy lúc này Bạch Hà trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang nụ cười, nhưng rõ ràng cười có chút cứng ngắc, đồng thời nửa bên mặt tựa hồ đang có chút co rút lấy. Rất nhanh chủ quán chính là cầm đặc chế đao cụ, trực tiếp cắt ra tảng đá kia, bất quá trong đó không có cái gì, chính là một khối bình thường tảng đá thôi. Hoành Vân Mộng gặp trong viên đá không có cái gì, nàng không khỏi nết lên miệng nhỏ, lộ vẻ rất không vui. Bạch Hà nhìn thấy Hoành Vân Mộng trên mặt cái kia biểu tình thất vọng, hắn suy nghĩ một chút nói, "Hoành sư muội không cần nhục trí, nếu như ngươi còn muốn chọn nói, sư minh ta có thể cho ngươi thêm một khối." Bạch Hà rõ ràng nhìn ra Hoành Vân Mộng còn muốn mua một khối đá, hắn biết giờ phút này đúng là mình biểu hiện thời điểm, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, nhất định phải tóm chặt lấy mới được. Hoành Vân Mộng nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói tạ ơn Bạch sư minh ngươi người thật tốt. Bạch Hà nhìn thấy Hoành Vân Mộng trên mặt cái kia nụ cười ngọt ngào, hắn đã sớm bị mê thần hồn điên đảo, xa hoa nói tùy ý chọn, hôm nay Bạch công tử tính tiền. Hoành Vân Mộng nghe xong trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, nói thật có thể chứ? Bạch Hà nói, đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, tự nhiên là thật. Nghe được Bạch Hà lời nói, Hoành Vân Mộng lập tức nhìn về phía chủ quán nói giúp ta đem khối kia đắt nhất cắt. Chủ quán nghe xong mặt lộ vẻ mừng như điên. Phải biết đắt nhất tảng đá kia thế nhưng là giá trị mười ức, loại này trên quầy hàng đắt nhất tảng đá, bình thường được xưng là thạch vương. Đồng thời tảng đá kia bởi vì quá đắt, đã tại hắn nơi này thả thật lâu, hôm nay rốt cục có người mua. Bạch Hà nghe được Hoành Vân Mộng lại muốn khối kia đắt nhất trên mặt hắn biểu lộ cứng đờ, bất quá hắn cũng không ngăn cản. Kỳ thật trước đây thật lâu hắn liền chú ý đến tảng đá kia, hắn cảm giác bên trong xác suất lớn có biến dị nguyên tinh, chỉ bất quá hắn một mực không dám mua. Dù sao vạn nhất mở ra đồ vật giá trị quá thấp, vậy hắn sẽ thua lô lớn. Có người mua thạch vương. Có người nhìn thấy Hoành Vân Mộng chọn lựa thạch vương lập tức hoảng sợ nói. Nghe được người kia nói, rất nhanh chính là có thật nhiều đệ tử vây quanh, nhao nhao nhìn xem chủ quán từ trên quầy hàng rời lên khối kia chừng 1 mét lớn nhỏ tảng đá. Tảng đá kia thế nhưng là để ở chỗ này rất lâu, hôm nay rốt cục có người mua, cũng không biết bên trong đến cùng có hay không biến dị nguyên tinh. Ta cảm giác xác suất lớn có, dù sao nàng này phía sau có Bạch Hà chỉ đạo, Bạch Hà xem thạch thủy bình thế nhưng là ngoại môn nổi danh chuẩn, nếu như thạch vương bên trong không có biến dị nguyên tinh, Bạch Hà hẳn là sẽ không khi đoán này trùng. Bạch Hà xem thạch thủy bình ở ngoại môn mặc dù số 1, nhưng xác suất thành công cũng liền tại chừng 6 thành, hay là có rất lớn xác suất thất bại, ta cảm giác hắn cũng đang đánh cược. Rất nhiều đệ tử trên mặt biểu lộ đều là phi thường kích động, đối với những này yêu thích đồ thạch người mà nói, mỗi một khối thạch vương bị cắt, cái kia đều tương đương với một trận tình thế. Đằng sau Bạch Hà nhịn đau thanh toán xong nguyên tinh, chủ quán thu đến nguyên tinh đằng sau, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị cắt ra thạch vương. Bất quá đúng lúc này, Trương Dương cầm lên khối kia lớn chừng quả trứng gà tảng đá, trên đá này ghi chú giá cả, cần 500 nguyên tinh. Ta muốn khối này. Trương Dương nói xong liền đem nguyên tinh cho chủ quán thấy thế nhận lấy Trương Dương trên tay tảng đá. Trương Dương mặc dù cũng muốn cắt đá, bất quá sự chú ý của mọi người đều tại thạch vương trên thân, căn bản không ai chú ý hắn khối kia không chút nào thu hút tảng đá nhỏ. Liền ngay cả Hoành Vân Mộng lực chú ý cũng đều tại khối kia thạch vương phía trên, nàng đều không có chú ý Trương Dương mua một khối đá. Chủ quán cầm lấy cái kia đao đặc biệt ố, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ nhất bề ngoài cắt thạch vương. Nét mặt của hắn mười phần chuyên chú, dù sao vạn nhất cắt đến bên trong biến dị nguyên tinh, đây chính là muốn hắn ngồi. Rất nhanh thạch vương tầng ngoài cùng liền toàn bộ bị chủ quán cắt tới, cả khối đá lớn nhỏ lập tức chính là nhỏ một vòng, chỉ còn lại trước đó một nửa lớn nhỏ. Cắt tới ngoại tầng đằng sau, chủ quán lập tức liền bắt đầu cắt trong tầng tảng đá, chỉ thấy vậy khắc hắn thần sắc cũng trở nên càng phát ra cẩn thận. Mà những cái kia vây xem đệ tử còn có Hoành Vân Mộng cùng Bạch Hà, bọn hắn đều là nín thở, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chủ quán trên tay tảng đá không nhúc nhích. Tất cả mọi người biết, tảng đá từ giữa tầng bắt đầu ra biến dị nguyên tinh khả năng lớn nhất. Rất nhanh trong tầng tảng đá cũng bị chủ quán cắt bỏ, nguyên bản 1 mét lớn nhỏ tảng đá, chỉ còn lại lớn cỡ quả dưa hấu. Giờ khắc này Hoành Vân Mộng cùng Bạch Hà tâm tình đều là không khỏi khẩn trương lên, nhất là Bạch Hà, hắn biết đã cắt đến trọng yếu nhất khu vực, nếu như cắt nữa không ra đồ vật, vậy hắn cái này 10 ước nguyên tinh coi như đổ xuống sông xuống biển. Chủ quán đao rơi xuống, một đao này hắn trực tiếp cắt về phía tảng đá chính trung tâm vị trí, đao vừa mới cắt đi vào nửa tấc, trong viên đá chính là tản mát ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Thật có biến dị nguyên tinh. Cho dù là có, vậy cũng muốn nhìn cái kia biến dị nguyên tinh lớn bao nhiêu, nếu như quá nhỏ lời nói, chỉ sợ là mua tảng đá tiền đều kiếm lời không trở lại. Nhìn thấy cái kia nhàn nhạt tia sáng màu vàng sau, rất nhiều trên mặt người đều là lộ ra vẻ chờ mong. Hoành Vân Mộng nghe được những người đó, nàng biết bên trong nhất định có nguyên tinh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, dù sao khối này nguyên tinh là nàng chọn. Mà Bạch Hà thì là không nói một lời, bất quá trong lòng lại là không ngừng cầu nguyện. Chủ quán nhìn thấy hào quang màu vàng kia sau, hắn lập tức cải biến cắt chém phương pháp, chỉ gặp hắn dùng đao cẩn thận từng ly từng tí từ bên ngoài từ từ cắt vật liệu đá. Rất nhanh hào quang màu vàng kia càng ngày càng rớt, cắt đến cuối cùng, một khối lớn chừng bàn tay nguyên tinh bị chủ quán từ vật liệu đá bên trong lấy ra ngoài. Là hổ phách tinh. Có đệ tử hoàng sợ nói. Từ hổ phách tinh lớn nhỏ đến xem, khối hổ phách này tinh đại khái giá trị 5 ức nguyên tinh, bất quá khối hổ phách này tinh nội bộ có chút vấn đủ, giá trị sẽ giảm mạnh, đoán chừng cuối cùng có thể bán cái 1 ức nguyên tinh còn kém không nhiều chấm dứt. Một tên đối với biến dị nguyên tinh hiểu khá rõ đệ tử nói. Chủ quán đem hổ phách tinh cho Hoành Vân Mộng, cười nói, chúc mừng vị sư muội này cắt ra biến dị nguyên tinh. Hoành Vân Mộng tiếp nhận hổ phách tinh, nàng cười rất vui vẻ, dù sao đây là nàng lần thứ nhất cắt ra biến dị nguyên tinh, về phần giá trị bao nhiêu, nàng căn bản không quan tâm. Bạch Hà nguyên bản đối với khối này thạch vương rất chờ mong, mà giờ khắc này hắn lại có chút cười không nổi, bởi vì hắn thua thiệt tê. Đúng lúc này, Trương Dương nhỏ giọng nhắc nhở, sư minh ta vật liệu đá ngươi còn không có cắt đâu. Chủ quán nghe được Trương Dương lời nói, hắn lúc này mới kịp phản ứng Trương Dương cũng mua vật liệu đá, sau đó lập tức cầm lấy trên mặt đất cái kia lớn chừng quả trứng gà vật liệu đá bắt đầu cắt chém. Những cái kia vây xem đệ tử nhìn thấy Thạch Vương đều cắt xong, sau đó nhao nhao tản đi, dù sao so với Thạch Vương, Trương Dương mua khối tảng đá nhỏ kia, thấy thế nào đều không giống như là có thể cắt ra biến dị nguyên tinh bộ dáng. Mọi người ở đây vừa mới quay người thời điểm, một đạo hào quang màu đỏ từ phía sau bọn họ thoáng hiện, một tên còn không có rời đi đệ tử hoảng sợ nói, ta dựa vào không phải đâu, tảng đá vụn này bên trong vậy mà cũng có biến dị nguyên tinh. Chương 680, hàng đào chương 680, hàng đào chúng đệ tử nghe được tên đệ tử kia lời nói, bọn hắn lập tức lại đi trở về, từng cái khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn căn bản không nghĩ tới khối này lớn chừng quả trứng gà trong viên đá vậy mà lại có biến dị nguyên tinh. Chủ quán kỳ thật cũng không nghĩ tới tảng đá kia bên trong vậy mà lại có biến dị nguyên tinh, giờ phút này hắn chỉ có thể trong lòng thầm mắng, trước đó ta cố ý đã kiểm tra tảng đá kia, ta làm sao không có phát hiện bên trong vậy mà có thể có biến dị nguyên tinh, lúc này thật đúng là thua thiệt lớn. Tảng đá này mới ít giá 500 nguyên tinh, nếu như cắt ra biến dị nguyên tinh, tối thiểu nhất đều có thể bán mấy chục triệu nguyên tinh. Chủ quán rất nhanh liền đem nguyên tinh cắt ra, chỉ gặp một viên to bằng móng tay màu đỏ như máu nguyên tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trương Dương thấy thế có chút thất vọng nói, nhỏ như vậy, xem xét liền không đáng tiền. Bất quá hắn lời vừa mới rơi xuống, tên kia đối với biến dị nguyên tinh hiểu rất rõ đệ tử chính là cảm thán nói, gia hỏa này vận khí thật tốt ta, vẹn vẹn bỏ ra 500 nguyên tinh, vậy mà cắt ra huyết tinh, viên huyết tinh này tuy nhỏ, nhưng giá trị tại phía xa hổ phách tinh phía trên, tối thiểu giá trị 100 triệu nguyên tinh. Đệ tử còn lại nghe xong đều là mở to hai mắt nhìn, sau đó hướng Trương Dương ném ánh mắt hâm mộ. Đây mới là bọn hắn tha thiết ước mơ lấy nhỏ thằng lớn a. Chủ quán đem huyết tinh giao cho Trương Dương, nói nếu không ngươi viên huyết tinh này bán cho ta đi, ta ra 100 triệu nguyên tinh. Trương Dương nghe xong sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới móng tay này đóng lớn nhỏ huyết tinh như thế đáng tiền, đang lúc hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, có người hô, huyết tinh cho ta ra 110 triệu nguyên tinh. Theo có người bắt đầu báo giá, lập tức chính là có đệ tử còn lại bắt đầu tranh nhau báo giá. Đối bọn hắn tới nói, viên huyết tinh này tuy nhỏ, nhưng thắng ở tinh khiết, dùng cho tu luyện sẽ có rất lớn có ích. Cuối cùng Trương Dương trong tay viên huyết tinh này bán ra 150 triệu nguyên tinh, Trương Dương vui tươi hớn hở đem nguyên tinh thu nhập trong túi. Bây giờ trên người hắn đã có 400 triệu nguyên tinh, hắn cảm giác những nguyên tinh này hẳn là đầy đủ hắn đột phá. Giờ phút này Trương Dương tâm tình đắc ý, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả giận nói, "Nộ không ngươi không phải nói cắt ra tới đồ vật không đáng tiền sao, vì sao có thể bán đắt như vậy?" May mắn hắn lúc đó không có nghe Nộ không lời nói, kiên trì một chút, bằng không hắn hiện tại thua thiệt lớn. Nộ không lúc này cũng có chút im lặng, nói trước kia cái đồ chơi này xác thực không đáng tiền, trên mặt đất gặp được, ta đều lừa nhặt, nào biết được hiện tại sẽ biến như thế đáng tiền. Trương Dương nghe xong không phản bác được, lúc này hắn đột nhiên nhìn lướt qua chúng quanh những quầy hàng kia, có chút kích động nói, "Nộ không chúng ta đem nơi này tất cả quầy hàng quét một lần, nói không chừng chúng ta liền phát tài." Nộ không bất đắc gì nói, "Kỳ thật khi biết được huyết tinh kia giá trị 150 triệu nguyên tinh lúc, ta liền đã nhìn qua còn lại trên quầy hàng vật liệu đá bên trong căn bản không có nguyên tinh, chỉ có quầy hàng này trên có." Trương Dương nghe xong trong lòng nhịn không được mắng, chắc không được nói muốn rời xa đổ thạch đâu, cái này mẹ nó cũng quá đen tối. Trương Dương biết những này vật liệu đá nhất định là những chủ quán kia chọn lựa qua, có biến dị nguyên tinh sớm bị chính bọn hắn cắt, chỉ có những cái kia bọn hắn không quyết định chắc chắn được cùng xác định không có nguyên tinh, bọn hắn mới có thể lấy ra bán. Đang lúc Trương Dương tại đậu đen rau muống đám này bán vật liệu đá chủ quán tâm đen lúc, Hoành Vân Mộng đi vào Trương Dương trước mặt, cười nói, "Ngươi vận khí thật là tốt, lần thứ nhất vậy mà liền có thể cắt ra huyết tinh." Trương Dương cười nói, "Vận khí xác thực còn có thể." Trương Dương vừa mới nói xong, Bạch Hà chính là đi vào Trương Dương trước mặt, dáng tươi cười có chút cứng ngắc nói, "Chúc mừng sư đệ, ngươi tên là gì?" "Trương Thiên." Trương Dương nói. "Trương sư đệ ngươi trước kia có phải hay không học qua xem thạch?" Bạch Hà hỏi. Trương Dương lắc đầu. Bạch Hà thấy thế chỉ có thể cảm thán nói, "Tấm kia sư đệ vận khí thế nhưng là thật tốt, phải biết nơi này quầy hàng đại bộ phận đều cắt không ra biến dị nguyên tinh, mà ngươi lần đầu tiên tới liền cắt ra huyết tinh, vận khí này thật sự là người tiên." Trương Dương nghe xong chỉ là cười cười, nói, "Sư huynh quá khen, ta còn muốn trở về tu luyện, cái này liền đi trước một bước." Trương Dương nói xong lập tức rời đi. Bạch Hà biết Trương Dương là cùng Hoành Vân Mộng cùng đi, hắn gặp Trương Dương rời đi, hắn ý thức đến cùng Hoành Vân Mộng đơn độc chung đụng cơ hội rốt cuộc đã đến, sau đó hắn quét qua khói mù, điều chỉnh một chút cảm xúc, cười nói, "Hoành sư muội chỉ bất quá." Bạch Hà lời nói còn chưa nói xong, trên mặt hắn biểu lộ chính là cứng đờ. Chỉ gặp Hoành Vân Mộng đã hướng phía Trương Dương đuổi theo, trong miệng còn tại hô to, "Trương Thiên ngươi tên hôn đản này, dám đem ta một người vứt xuống, trở về ta không tha cho ngươi." Hoành Vân Mộng kêu những lời kia tự nhiên bị hắn nghe vào trong tai, Bạch Hà nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, không dám tin nói, "Cái gì gọi là trở về không tha cho ngươi? Hoành gia tiểu ma nữ sẽ không phải đã bị Trương sư đệ cầm xuống đi?" Bạch Hà nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, cả người cũng trở nên trắng trợn. Chỉ gặp hắn chậm rãi xoay thân thể lại, hướng phía hoa đảo viên ngoại đi đến, một hàng thanh lệ khống chế không nổi từ hắn khỏe mắt chậm rãi chảy xuống. Ồn ào đào hoa viên trung, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được Bạch Hà cái kêu bi thương nỉ non âm thanh. Thứ 88 cái. Đảo mắt đã qua 5 ngày. Ngoại môn một chỗ đệ tử trong ký túc xá. "Hàng cái ngươi đã điều tra lâu như vậy, điều tra thế nào?" Một tên nam tử ngồi trên ghế, hắn đối diện thì là ngồi một người khác. "Hàng Đào ca, ta đã điều tra xong, chính như gia chủ lời nói, Hàng Trang chết rất có thể xác thực cùng cái kia Trương Thiên có quan hệ." Hàng cái nói. Hàng Đào nghe xong có chút nhíu mày, nói tấm kia trời thực lực căn bản không có khả năng giết Hàng Trang, đoán chừng sau lưng của hắn còn có người. Hàng cái nói ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá phiền phức chính là tấm kia thiên căn vốn không rời đi tông môn, chúng ta tại tông môn lại không tốt ra tay với hắn, nếu không hoàn toàn có thể bắt lại nghiêm hình thảo vấn, ta không tin hắn không mở miệng. Hàng Đào nghe xong trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang, nói yên tâm đi, ta có biện pháp đem hắn dẫn dụ ra ngoài. Nói xong chính là tại hàng cái bên thai nhỏ giọng mật ngữ vài câu. Hàng cái nghe xong sắc mặt vui mừng, nói dùng biện pháp này, tin tưởng tiểu tử kia tất nhiên sẽ mắc câu. Hàng cái nói xong chính là lập tức quay người đẩy ra cửa túc xá bị đẩy ra trong nháy mắt, ánh mặt trời chiếu tiến nhập trong ký túc xá. Ký túc xá trên mặt đất phản chiếu ra một bức quỷ dị âm lãnh xà hình đồ án. Hàng cái rời đi đằng sau, Hàng Đào đi tới ký túc xá trong biệt viện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương vị nào đó, thanh âm âm lãnh nói: Trương Thiên, ngươi mặc dù không phải giết đệ đệ ta chủ yếu hung thủ, nhưng khẳng định cũng là người biết chuyện một trong, bằng vào điểm ấy, ngươi nhất định phải chết. Chương 681, Trung Châu sự kiện lớn. Chương 681, Trung Châu sự kiện lớn. Xem ra những nguyên tinh này hay là kém chút. Trương Dương từ trong tu luyện tỉnh lại, sau đó đem còn lại 100 triệu nguyên tinh thu hồi. Hắn biết cho dù là đem còn lại nguyên tinh toàn bộ hấp thu, hắn cũng tạm thời không cách nào đột phá. Đã như vậy, còn không bằng chừa chút ở trên người, cũng tốt tùy thời khẩn cấp. Nhiều như vậy nguyên tinh đều không có để cho ngươi đột phá, xem ra ngươi đột phá cần thiết nguyên tinh xác thực muốn so sư phụ của ngươi năm đó càng nhiều. Nộ không cảm thán nói. Cho nên vì sao lại sẽ thành dạng này? Trương Dương im lặng nói. Ta cảm giác có thể là bởi vì ngươi tu luyện bất tử kinh nguyên nhân. Kỳ thật ngươi mỗi lần hấp thu các loại thiên tài địa bảo thời điểm, ta mơ hồ có thể cảm giác được nhục thể của ngươi tựa hồ cũng đang hấp thu những năng lượng kia, dùng để thai nghén nhục thể của ngươi. Bất quá ta trước đó vẫn cho là hấp thu rất ít, bây giờ xem ra có lẽ là ta muốn sai thân thể ngươi hấp thu nguyên khí hẳn là cũng rất nhiều. Bất quá có sao nói vậy, ngươi tiêu hao mặc dù lớn, nhưng tương lai nhục thân khẳng định sẽ so sư phụ của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Nộ không nói. Bị Nộ không tiểu nói này, Trương Dương có chút khóc không ra nước mắt, hắn cũng không biết nên vui vẻ tốt hay là không vui tốt. Hấp thu liền hấp thu đi, nhục thân mạnh chỗ tốt hay là rất nhiều, tối thiểu hành phòng sự thời điểm chiến lược mạnh đáng sợ, coi như một trận chiến nhiều vậy cũng có thể nhẹ nhõm nắm, một trận chiến trăm nói không chừng đều có thể khiêu chiến một chút. Trương Dương thầm nói. Lúc này Trương Dương dường như nghĩ tới điều gì, nói ngươi nói sư phụ ta nhục thân không bằng ta, sư phụ ta nhục thân rất yếu sao? Nộ không nghe xong suy nghĩ một chút nói, sư phụ của ngươi nhục thân cũng không tính yếu, nhưng cũng không có mạnh tới đâu, dù sao hỗn độn thể ưu thế cũng không phải là nhục thân. Bất quá tiểu tử ngươi vận khí tốt, vậy mà để cho ngươi gặp bất tử kinh, đồng thời còn bị ngươi tu luyện thành công. Nếu như tương lai ngươi thật có thể đem bất tử kinh tu luyện đến viên mãn cảnh, vậy thì thật là ngẫm lại đều cảm giác khủng bố. Đến lúc đó ngươi cùng địch nhân lúc chiến đấu, người ta liều mạng chặt ngươi nửa ngày, kết quả phát hiện ngươi liền mất rồi một chút da máu, đoán chừng tâm tính đều có thể sụp đổ. Trương Dương nghe được Nộ không lời này, tâm tình của hắn đều là không khỏi có chút kích động lên, nói thật có thể khoa trương như vậy. Nộ không suy nghĩ một chút nói, hẳn là có thể chứ. Trương Dương nghe được Nộ không lời này tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp, hầu nghi nói, ngươi nói nửa ngày, sẽ không phải đều là chính mình đoán đi. Nộ không đương nhiên nói, vậy dĩ nhiên là đoán, dù sao ta lại không thấy qua có người đem bất tử kinh tu luyện đến viên mãn qua, ta chính là cho ngươi động viên một chút mà thôi. Trương Dương không phản bắt được. Trương Dương lười để ý tới Nộ không, trong lòng thở dài nói, nên nghĩ biện pháp đi làm điểm nguyên tinh. Sau đó chính là hướng phía ký túc xá phương hướng đi đến. Trương Dương rất nhanh chính là đi tới ký túc xá, hắn vừa mới đẩy cửa tiến vào trong đó, chính là phát hiện Hoành Vân Mộng đang điên cuồng gõ cửa phòng mình, một bộ phi thường lo lắng bộ dáng. Trương Thiên, ta đáng sợ như thế sao? Ngươi mỗi ngày đợi trong phòng trốn tránh ta, ngươi tranh thủ thời gian đi ra cho ta, ta có việc gấp tìm ngươi. Hoành Vân Mộng cả giận nói. Nàng gõ gõ, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn, nếu không phải cửa phòng có cấm chế bảo hộ, đoán chừng hiện tại cửa phòng đã không có. Khụ khụ. Trương Dương thấy thế nhịn không được ho khan hai tiếng, nói cái kia, kỳ thật ta không trong phòng. Tức giận Hoành Vân Mộng đột nhiên nghe được Trương Dương thanh âm truyền đến, nàng gõ cửa tay không khỏi dừng một chút, sau đó hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy cửa ra vào Trương Dương sau, trên mặt nàng không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, bất quá rất nhanh chính là bị nàng che giấu đi. Người xem một chút. Hoành Vân Mộng trực tiếp đem một phần ngọc giản ném cho Trương Dương. Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó mở ra ngọc giản đằng sau, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là Ma Đạo Truyền Thông bốn chữ lớn. Trương Dương nhìn thấy bốn chữ này sau, một cỗ cảm giác quen thuộc đánh lên trong lòng của hắn. Hắn luôn cảm giác chính mình đã từng giống như ở đâu gặp qua. Mà Ma Đạo Truyền Thông phía dưới thì là viết Trung Châu sự kiện lớn mấy cái này chữ lớn. Trung Châu sự kiện lớn phía dưới thì là bày ra lấy Trung Châu gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Thì như 1. 20 tông trưởng lão yêu chính mình nữ đệ tử. 2. 20 tôn nữ trưởng lão đậu đen rau muốn chính mình đạo lữ gần nhất một mực không động vào nàng. Nữ trưởng lão bất mãn phía dưới vụng trộm điều tra, kết quả phát hiện chính mình đạo lữ vậy mà bổ chân đối tượng hay là cái nam. 3. Nơi nào đó xuất hiện 20 đại mộ, gây nên chấn động các nơi, bất quá chờ các đại thế lực tiến đến lúc lại phát hiện mộ đã thành công. Theo người biết chuyện lộ ra, đêm khuya từng thấy đến một người mặc đạo gia phục sức, mập mạp thai to còn có chút hèn mọn thân ảnh xuất hiện tại đại mộ bốn phía. Trương Dương nhìn thấy tin tức này, trên mặt hắn không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm đủ nói cái này ăn mặc lại thêm cái kia hèn mọn khí chất, khẳng định là đạo sĩ béo không thể nghi ngờ. Trương Dương nói thầm xong tiếp lấy nhìn xuống đi, phía dưới chính là treo giải thưởng tin tức, chỉ cần có người có thể cung cấp đạo sĩ béo tin tức, liền có thể thu hoạch được 100 triệu tiền thưởng. Nếu có người có thể cung cấp đạo sĩ béo vị trí tọa độ, có thể thu hoạch được 20 ức tiền thưởng. Nếu có người trực tiếp có thể đem đạo sĩ béo bắt lại, sau đó giao cho những đại thế lực kia, trực tiếp có thể thu hoạch được 50 ức tiền thưởng. Trương Dương nhìn đến đây, ánh mắt của hắn đều là không khỏi trừng lớn đứng lên, tiết hầu nhịn không được nuốt nước miếng một cái. 50 ức tiền thưởng a. Ta hiện tại nghèo thành dạng này, nếu như ta đem đạo sĩ béo bán đi, hắn hẳn là sẽ không trách ta đi. Trương Dương trong lòng thầm đủ nói. Ngay tại Trương Dương nghĩ đến muốn hay không liên lạc một chút đạo sĩ béo lúc, Hoành Vân Mộng thanh âm vang lên. Ngươi thấy liên quan tới Thiên Hàn Sơn mạch tin tức sao? Hoành Vân Mộng nói. Thiên Hàn Sơn mạch. Trương Dương nghe xong lập tức tại trên ngọc giản tìm kiếm, rất nhanh hắn chính là gặp được liên quan tới Thiên Hàn Sơn mạch tin tức. Tin tức, Thiên Hàn Sơn mạch gần nhất xuất hiện dị tượng, gây nên các đại thế lực chú ý, có người hoài nghi Thiên Hàn Sơn mạch sở dĩ xuất hiện dị tượng, rất có thể là bởi vì nơi đó xuất hiện băng phách lạnh thủy. Trương Dương xem hết nhìn về hướng Hoành Vân Mộng, Hoành Vân Mộng biết Trương Dương muốn hỏi gì, chủ động giải thích nói, băng phách lạnh thủy thai nghén tại cực hàn trong tuyệt địa, cần mỗi ngày hấp thu địa mạch âm sắt cùng nguyệt hoa tinh túy, thai nghén ngàn năm sau mới có thể hình thành, vô cùng thưa thớt. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, hắn biết thứ này khẳng định đối với Hoành Vân Mộng có tác dụng lớn, bất quá hắn căn bản không muốn đi, dù sao cái đồ chơi này nghe thấy danh tự liền biết đối với hắn vô dụng, huống hồ hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là đi nhiều làm một chút nguyên tinh. Trương Dương nguyện chuyển biểu đạt nói, ngươi cho ta nhìn cái này, là muốn gọi ta cùng đi tìm kiếm đi, có thể cái đồ chơi này đối với ta cũng vô dụng thôi. Hoành Vân Mộng giải thích nói, băng phách lạnh thủy tuy là chí âm chí hàn đồ vật, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sợi tinh thuần thuần dương chi khí, có thể điều hòa tu sĩ thể nội âm dương, để thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Hoành Vân Mộng nói xong mắt nhìn Trương Dương, tiếp tục nói, lấy ngươi thực lực trước mắt, đừng nói tham gia nội môn khảo hạch, ta cảm giác ngươi tiến vào ngoại môn tiên tiêu bảng top 10,000 tên đều tốn sức. Mà cái này băng phách lạnh thủy chỉ có tại võ tướng cảnh sử dụng hiệu quả mới tốt nhất, đồng thời vừa vặn có thể giải quyết ngươi cháy mi chi cần, chỉ cần ngươi phục dụng, liền có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của ngươi. Mà lại bởi vì băng phách lạnh thủy chính là thiên địa dựng dục kỳ chân, phi thường hiếm thấy, ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ đời này liền không có cơ hội gặp được. Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng của hắn hơi động một chút, rất rõ ràng Hoành Vân Mộng đến có chuẩn bị. Nhưng đến lúc khẳng định sẽ có rất nhiều người tiến về Thiên Hàn Sơn mạch, ánh sáng hai người chúng ta đi, chỉ sợ cùng chịu chết không khác. Trương Dương cao mày nói. Hoành Vân Mộng nói, yên tâm đi, gần nhất có người tại tông môn ban bố tìm kiếm băng phách lạnh thủy nhiệm vụ, chắc hẳn đến lúc đó chúng ta tông môn sẽ có rất nhiều người tiến đến, ta hiện tại chính là tới mời ngươi tổ đội. Chương 682, Đào Bảo. Chương 682, Đào Bảo. Trương Dương nghe được Hoành Vân Mộng những lời kia, hắn nguyên bản còn muốn hỏi thăm thứ gì, kết quả hắn cũng còn chưa kịp mở miệng, trực tiếp bị Hoành Vân Mộng hướng phía cửa ra vào đẩy đi. Đừng hỏi nữa, đi trước tiếp nhiệm vụ lại nói. Hoành Vân Mộng đẩy Trương Dương đi ra ngoài cửa. Trương Dương im lặng nói, ngươi nhất định phải lôi kéo ta làm gì, ngươi không có khả năng biến thành người khác sao? Hoành Vân Mộng nói, ta liền ưa thích lôi kéo ngươi, ngươi có thể bắt ta làm sao nào? Trương Dương rất nhanh chính là bị Hoành Vân Mộng đẩy mạnh ra ngoài cửa, sau đó Hoành Vân Mộng kéo mạnh lấy Trương Dương hướng phía thiên điện phương hướng đi đến. Trương Dương nhìn xem Hoành Vân Mộng bàn tay nhỏ trắng nõn lôi kéo chính mình, hắn nhịn không được nói, ngươi nhanh buông ra, vậy cái này thuộc về là sở người ta. Hoành Vân Mộng quay đầu hung hăng nói, liền ăn. Trương Dương có chút bất đắc dĩ, đành phải tùy ý Hoành Vân Mộng lôi kéo chính mình chỉ lên trời điện đi đến. Lúc này Trương Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, ngươi thật giống như rất tin tưởng ma đậu chuyện môi phía trên tin tức, nó đáng tin tại sao? Hoành Vân Mộng nói, ma đậu chuyện môi thế nhưng là thiên cơ các cấp dưới chủ yếu phụ trách thu thập trùng châu các nơi tin tức, tự nhiên đáng giá tín nhiệm. Trương Dương nói, cho nên phía trên ghi chép sự kiện lớn tất cả đều là thật. Trương Dương liên tưởng đến nào đó tông môn nữ trưởng lão bị đánh chân sự kiện. Hoành Vân Mộng nói, đó là đương nhiên. Trương Dương nghe được đều là thật, trong nháy mắt hứng thú, hắn biết mình nếu như có được những tin tức này, tương lai nói không chừng có thể cho hắn mang đến trợ giúp cực lớn. Trương Dương lập tức nói, thứ này đi đâu mua? Hoành Vân Mộng nói, Trung Châu sự kiện lớn chỉ có thiên cơ các hội viên mới có thể có được, không mua được. Trương Dương nói, như thế nào trở thành hội viên? Hoành Vân Mộng nói, ngươi hàng năm tại thiên cơ các tiêu phí đầy 500 ức nguyên tinh là được. Trương Dương nghe nói như thế, mặt của hắn lập tức sụ xuống, rất rõ ràng hắn loại này nghèo bức không xứng có được. Trương Dương rất nhanh liền bị Hoành Vân Mộng lôi kéo đi tới thiên điện bên ngoài. Trương Dương nhìn xem xung quanh càng ngày càng nhiều đám người, những người kia đang dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem bọn hắn. Trương Dương nhịn không được nhỏ giọng nói, mau buông ra, người ta thấy được sẽ hiểu lầm đấy. Hoành Vân Mộng ừ một tiếng, nói, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nói xong hay là buông ra Trương Dương tay. Trương Dương thì là trong lòng thầm mắng, ngươi đương nhiên không sợ, dù sao nếu có người tìm phiền toái, khẳng định tìm là ta. Đằng sau Trương Dương cùng Hoành Vân Mộng tiến nhập thiên điện bên trong, bọn hắn mới vừa tới đến nơi đây chính là phát hiện, trước đó người lưu lượng cũng không nhiều đại điện, giờ phút này tụ tập rất nhiều người. Trương Dương hai người lập tức gạt mở đám người, sau đó đi tới trước quầy, chỉ gặp sau quầy trên vách tường treo đầy nhiều loại nhiệm vụ. Trương Dương rất nhanh chính là ở trên tường thấy được thăm dò Thiên Hàn Sơn mạch nhiệm vụ lệnh bài, lệnh bài dưới góc trái khắc ấn lấy một cái nho nhỏ xà hình ấn ký. Ta muốn tiếp thăm dò Thiên Hàn Sơn mạch nhiệm vụ kia. Trương Dương nói. Phía sau quầy nữ đệ tử nghe xong, lập tức chính là vì Trương Dương đăng ký đứng lên. Trương Dương đang chờ đợi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trên tường những nhiệm vụ kia bài ở trong, chỉ có thăm dò Thiên Hàn Sơn mạch nhiệm vụ bài trên có xà hình ấn ký. Vì sao thăm dò Thiên Hàn Sơn mạch nhiệm vụ bài cùng với những cái khác không giống với, phía trên có xà hình ấn ký? Trương Dương hiếu kỳ nói. Là Trương Dương đăng ký nữ đệ tử nghe xong, cười giải thích nói, bởi vì đây không phải chúng ta tông môn ban bố nhiệm vụ, mà là bên ngoài thế lực muốn tìm kiếm chúng ta trợ giúp, tông môn đại phát nhiệm vụ. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Rất nhanh nữ đệ tử chính là trợ giúp Trương Dương đăng ký xong tin tức, sau đó nhắc nhở, nhiệm vụ này chỉ có tìm tới băng phách lạnh thủy mới xem như hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng là 20 ức nguyên tinh. Trương Dương nghe được ban thưởng lại có 20 ức nguyên tinh, tim của hắn không khỏi hùng hăng hơi nhúc nhích một chút. phải biết hắn cái này nghèo bức chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy nguyên tình. Bất quá Trương Dương tâm tình rất nhanh liền bình phục lại, hắn cũng không đốc, hắn biết ban thưởng càng cao, nói rõ nhiệm vụ độ khó càng lớn. Nhiệm vụ này bởi vì ban thưởng tương đối cao, cho nên xác nhận đệ tử rất nhiều, đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn cùng đệ tử khác cùng một chỗ tổ đội tiến về, dạng này sẽ an toàn một chút. Nữ đệ tử thiện ý nhắc nhở. Trương Dương điểm dê một chút đầu. Ngay tại Trương Dương xác nhận nhiệm vụ đằng sau, thiên điện trong một góc khác, có một tên đệ tử khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, sau đó đi thẳng thiên điện. Tại hắn vượt qua thiên điện bậc cửa thời điểm, một viên xà hình ngọc bội từ bên hông hắn ngắn ngủi hiện lộ một chút, sau đó lần nữa biến mất. Trương Dương tại xác nhận xong nhiệm vụ đằng sau, chính là đi thẳng thiên điện, Hoành Vân Mộng thì là đi theo phía sau hắn. "Tiểu đội chúng ta tăng thêm ngươi hết thảy 5 người, ngày mai ở chỗ này tập hợp." Hoành Vân Mộng nói. Trương Dương điểm dê một chút đầu, nói ta đã biết. Sau đó chính là quay người rời đi. Hoành Vân Mộng thấy thế đột nhiên hô, ký túc xá không tại phương hướng kia. Trương Dương cũng không quay đầu lại nói ta biết, ta có sự tình khác, tạm thời trước không trở về ký túc xá. Hoành Vân Mộng thấy thế lập tức lại nhanh chóng đi theo Trương Dương, Trương Dương thấy thế im lặng nói, ngươi đi theo ta thôi. Hoành Vân Mộng nói ai cần ngươi lo. Trương Dương nói ngươi theo đuổi a. Hoành Vân Mộng hừ một tiếng, nói ngươi hung ác như thế làm gì, không cùng liền không cùng thôi. Nói xong liền giống như là hờn dỗi bình thường, quay người rời đi. Trương Dương thấy thế thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hoành Vân Mộng đi ra ngoài chưa được hai bước, nàng phát hiện sau lưng vậy mà không có động tĩnh, nàng nhịn không được quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Trương Dương đã biến mất. Tên hỗn đản này chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ ta là cọp cái không thành? Hoành Vân Mộng dậm chân, sau đó thở phì phì hướng phía ký túc xá phương hướng đi đến. Mà lúc này Trương Dương đã đi tới ngoại môn một góc, nơi này có một lối đi, hai bên đường phố có thật nhiều đệ tử bày biện bày, buôn bán lấy đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Trương Dương trước đây liền nghe nói nơi đây chính là đảo bảo thánh địa, hôm nay chuyên tới để nhìn qua, hy vọng có thể đãi đến một chút đồ tốt, đến lúc đó nói không chừng ở trên trời Hàn Sơn mạch lúc có thể dùng tới. Trương Dương thầm nói, sau đó chính là tại từng cái trước gian hàng đi vòng vo. Cũng không lâu lắm, Trương Dương chính là phát hiện thần kỳ một màn, hắn phát hiện trên những quầy hàng này vậy mà đều để đó rất nhiều chống lạnh đồ bộ. Biết rất nhiều người sẽ tiến về Thiên Hàn Sơn mạch, đám người này lập tức không biết từ chỗ nào làm đến một đống chống lạnh đồ bộ, thương nghiệp khíu giác thật là đủ bén nhạy. Trương Dương âm thầm nói thầm, những này đồ bộ đại bộ phận đều là hàng mẫu, rất nhiều cái vốn là không có tác dụng quá lớn, không để nghĩ mua. Nộ không nhắc nhở. Trương Dương điểm dê một chút đầu, hắn tự nhiên cũng nhìn ra đến. Đằng sau hắn nhìn về phía những cái kia dị quang loẹt loẹt chống lạnh đồ bộ, trong lòng thầm mắng, đám người này thật là đủ tâm đen tính cả tông đệ tử đều hố. Nộ không nói lên tâm đen, ngươi là tổ sư gia cấp bậc. Trương Dương nghe xong mắng, nộ không lời này của ngươi ta đúng vậy thích nghe, ta tối thiểu nhất không hố người một nhà. Nộ không nghe xong nghĩ, nói cái kia ngược lại là. Rất nhanh Trương Dương đi vào trước một gian hàng, hắn cũng không phải muốn mua đồ, mà là tại trên quầy hàng phát hiện một đầu tản ra ánh sáng màu lam băng tia quần đùi. Cái này quần đùi có tác dụng gì? Trương Dương nghi ngờ hỏi thăm chủ quán. Chủ quán cười giải thích nói, tự nhiên là chống lạnh. Trương Dương nghe xong im lặng nói, có thể hay không ít đi một chút, ta cảm giác cái đồ chơi này nhiều lắm là chỉ có thể ngự hạ bộ lạnh đi. Chủ quán cười nói, nam nhân mà, chỉ cần hạ bộ không có việc gì là được rồi, mặt khác không quan trọng. Trương Dương nghe được ngay thẳng như vậy giải thích, người khác choáng váng, nhịn không được nói, cái này chơi một lát sẽ có người mua. Chủ quán nói đây chính là hàng bán chạy, ngươi không mua liền không có. Chủ quán vừa mới nói xong, liền có một người tới đến trước gian hàng hỏi tham giá cả, cuối cùng lấy 10 triệu nguyên tinh mua đầu này bằng tia quần đùi. Trương Dương nhìn thấy người kia tốn nhiều như vậy nguyên tinh mua đầu quần đùi, hắn thiện ý nhắc nhở, huynh đệ ngươi sẽ không phải điên rồi đi, ngươi trông cậy vào quần đùi chống lạnh. Người kia bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào, những gian hàng khác bên trên chống lạnh đổ bộ đã bị cướp giống. Nói xong chính là vội vàng rời đi. Trương Dương nghe nói như thế, lập tức quay người hướng phía còn lại quầy hàng nhìn lại, chỉ gặp còn lại quầy hàng phía trên, nguyên bản còn tràn đầy chống lạnh đổ bộ, giờ phút này đã tiêu thụ không còn. Trương Dương trong nháy mắt hóa đá. Chương 683, tiến về Thiên Hàn Sơn mạch. Chương 683, tiến về Thiên Hàn Sơn mạch mua viên kia Lam Hạt Châu. Nếu như ta không nhìn lầm, hạt châu kia hẳn là có thể chống lạnh, thậm chí còn có thể chống cự một chút băng thuộc tính tổn thương. Nộ không đột nhiên nói. Trương Dương nghe xong nhìn về phía trên quầy hàng hạt châu màu xanh lam kia, chỉ gặp hạt châu này chỉ có như hạt đậu nành, bất quá mặt ngoài lại là tản ra màu lam nhạt quang mang. Hạt châu này bao nhiêu tiền? Trương Dương chỉ hướng trên quầy hàng hạt châu hỏi. Chủ quán nghe được Trương Dương muốn mua hạt châu kia, chỉ gặp hắn tròng mắt nhỏ giọt nhất chuyện, sau đó cầm lên trên đất hạt châu, cười nói, hạt châu này thế nhưng là đồ tốt ta, là ta tốn sức khí lực lớn đoạt được. Trương Dương nghe được chủ quán đối với hạt châu này một trận nói quát, trong lòng thầm mắng, tên vương bắt đản này là muốn coi ta là đảo quốc người làm thì ta. Ngay tại Trương Dương mắng chủ quán lúc, Nộ không đột nhiên nói, trên mặt thảm những cái kia hoàng kỳ con, ngươi nhất định phải mua, đây thật là đồ tốt. Trương Dương mắt nhìn trên đất lá cờ, chỉ gặp lá cờ có ba mặt, mỗi mặt lá cờ chỉ có vài centimet lớn nhỏ, nhìn qua vô cùng phổ thông. Những quân cờ này có cái gì chỗ đặc thù? Trương Dương nghi ngờ nói. Nộ không giải thích nói, đây là phá trận cờ, thời khắc mấu chốt chỉ cần tế ra một mặt, liền có thể phá sát trận. Mà nơi này chừng ba mặt, nếu như cùng một chỗ sử dụng lời nói, cho dù là một chút uy lực mạnh mẽ sinh sát đại trận, cũng có thể tùy tiện phá đi. Trương Dương nghe xong trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới cái kia nhìn qua thường thường không có gì lạ lá cờ đã vậy còn quá lợi hại. Những quân cờ này bình thường cần bao nhiêu nguyên tinh một mặt? Trương Dương nói. Trên người hắn mặc dù còn có 100 triệu nguyên tinh, nhưng hắn luôn cảm giác những nguyên tinh này căn bản không đủ mua những vật này. Một lá cờ tối thiểu giá trị 3 ức nguyên tinh, ba mặt cộng lại ít nhất 9 ức. Nộ không nói. Trương Dương nghe được giá cả sau, trong lòng của hắn ý nghĩ trong nháy mắt liền biến mất, bất đắc dĩ nói, quên đi thôi, trên người của ta chỉ có 100 triệu nguyên tinh, cờ này không có duyên với ta. Ngộ Không nói không thử một chút làm sao biết đâu, vạn nhất chủ sạp này căn bản không biết hàng đâu. Ngay tại Trương Dương cùng Ngộ Không nói chuyện với nhau thời điểm, chủ quán rốt cục thổi xong hạt châu màu xanh lam. Trương Dương nói, ngươi nói thẳng cần bao nhiêu nguyên tinh là được. Chủ quán cười nói, 200 triệu nguyên tinh. Nghe được giá tiền này, Trương Dương mặc dù không biết hạt châu màu xanh lam cụ thể giá trị bao nhiêu, nhưng dựa theo chủ quán liệu tính, trong đó nước khẳng định rất sâu. Tất cả mọi người là Thái Huyền Tông đệ tử, sư minh ngươi không khỏi làm thịt quá lợi hại một chút đi. Trương Dương cười nói, lúc này hắn đối với chủ quán xưng hô cũng thay đổi. Chủ quán nghe nói như thế, hắn do dự một chút, sau đó giả trang ra một bộ lô vốn bộ dáng nói, đã ngươi đều nói như vậy, thân là sư minh ta cũng không tốt quá mức, vậy liền 190 triệu nguyên tinh đi, lô vốn bán cho ngươi. Trương Dương nghe xong trong lòng thầm mắng, lập tức giảm mất 10 triệu nguyên tinh, xem ra nước so trong tưởng tượng của ta còn muốn sâu nhiều a. 150 triệu nguyên tinh. Trương Dương thăm dò tính trả giá. Chủ quán nghe chút lập tức nói không được, tối thiểu 160 triệu. Trương Dương nghe chút không ngờ hàng 30 triệu nguyên tinh, trong lòng gọi thẳng khá lắm, sau đó tâm hung ác, nói 100 triệu nguyên tinh, thuận tiện đem cái kia ba mặt cờ đưa ta. Chủ quán nghe chút lập tức nói thành giao. Nói xong chính là lập tức đem ba mặt tiểu kỳ cùng hạt châu màu xanh lam kín đáo đưa cho Trương Dương, Trương Dương thì là thanh toán xong nguyên tinh. Chủ quán cầm tới nguyên tinh sau, vui vẻ ôm Trương Dương bà bay, cười to nói, sư đệ ngươi người này không sai, về sau nhất định phải thưởng đến vào xem a. Chủ quán lúc này trong lòng trong bụng nở hoa, hắn bán cho Trương Dương hai dạng đồ vật, là hắn ở trên đường nhặt, ban sơ hết giá chỉ là 10 nguyên tinh, kết quả một năm trôi qua đi, sửng sốt không ai mua. Rơi vào đường cùng hắn đành phải đem giá cả hủy bỏ, chuẩn bị thử thời vận, nhìn xem sẽ có hay không có đoán chồng lên khi, hôm nay ông trời mở mắt, rốt cục bị hắn cho gặp. Trương Dương tướng kỳ con cùng hạt châu thu hồi, hắn cũng thông đồng lấy chủ quán bà bay, cười to nói, sư minh ngươi người này cũng rất không tệ, tốt như vậy phải hàng, ta về sau khẳng định sẽ thưởng đến vào xem. Trương Dương cùng chủ quán hơi hàn huyên vài câu, sau đó chính là trở về chính mình ký túc xá. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Dương cùng Hành Vân Mộng rời đi ký túc xá, hai người sớm đi tới thiên điện trước đại môn chờ đợi. Một lát sau, Trương Dương chính là nhìn thấy một nam hai nữ đi tới trước mặt bọn hắn. Trương Dương nhìn thấy tên nam đệ tử kia sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, người tới chính là Bạch Hà. Trương sư đệ chúng ta lại gặp mặt. Bạch Hà cười nói, Trương Dương thì là gật đầu cười. Hành Vân Mộng đi vào cái kia hai tên nữ đệ tử bên cạnh, giới thiệu nói, hai vị này đều là ta biểu tỷ, bọn hắn so ta sớm một giới tiến vào Thái Huyền Tông, các nàng phân biệt gọi Chiêm Tinh cùng Tào Lôi. Tên kia dáng người mập mạp, tên là Tào Lôi nữ tử nhìn thấy Trương Dương sau, chính là cao mày nói, Vân Mộng à, ngươi để cho chúng ta chậm một ngày xuất phát, vì chính là chờ hắn. Chiêm Tinh thở dài nói, Vân Mộng ngươi biết rõ Thiên Hàn Sơn mạch vô cùng nguy hiểm, ngươi tìm Bạch sư minh ta có thể lý giải, dù sao hắn thực lực mạnh, nhưng ngươi bây giờ để cho chúng ta mang một cái bướm hữu, đây không phải. Chiêm Tinh còn chưa nói xong, Vân Mộng chính là cười nói, được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Nói xong chính là kéo mạnh lấy hai nữ hướng truyền tống trận đi đến. Bạch Hà cùng Trương Dương xa xa đi theo ba nữ sau lưng, bất quá vẫn là rất rõ ràng có thể nghe được, Chiêm Tinh cùng Tào Lôi chính chê bai Trương Dương, đối với hắn thực lực phi thường bất mãn. Người không tức giận. Bạch Hà nhìn xem mặt không thay đổi Trương Dương nói, quen thuộc. Trương Dương thản nhiên nói, yên tâm ta bảo kê ngươi. Bạch Hà cười nói, rất nhanh năm người liền tiến nhập truyền tống trận, quang mang lấp lóe, năm người biến mất ở trong đó. Chương 684, Linh Chu chương 684, Linh Chu năm người từ truyền tống trận sau khi đi ra, Trương Dương chính là phát hiện, bọn hắn đi tới một mảnh màu băng lam thế giới, bốn phía tường thành cơ hồ tất cả đều là do huyền băng đắp lên mà thành. Thành này tên là Thiên Hàn Thành, nơi đây khoảng cách Thiên Hàn Sơn mạch đại khái 500 dặm hơn, chúng ta làm sơ chỉnh đốn liền lập tức xuất phát. Hoành Vân Mộng nói ra, truyền tống trận ở vào Thiên Hàn Thành góc tây bắc, mấy người đi ra truyền tống trận đằng sau chính là hướng phía trong thành đi đến. Đi vào trong thành đằng sau, trong nháy mắt chính là náo nhiệt, người lưu lượng rõ ràng so trước đó nhiều rất nhiều. Xem ra hai ngày này người các đại thế lực tới không ít, mà lại đại bộ phận đều là võ tướng cảnh tu vi. Bạch Hà nhìn xem náo nhiệt đám người thầm nói, nhiều người cũng bình thường, dù sao băng phách lạnh thủy đối với võ tướng cảnh tu sĩ tác dụng lớn nhất. Hoành Vân Mộng nói, ta cảm thấy chúng ta có cần phải trước tiên phải hiểu một chút Thiên Hàn Sơn mạch tình huống lại xuất phát. Trương Dương đề nghị. Tào Lôi nghe được Trương Dương lời nói không vui nói, rất nhiều người sớm đã tiến về Thiên Hàn Sơn mạch, ngươi vẫn còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, ngươi không muốn đi cũng đừng đi. Trương Dương nghe xong có chút nhíu mày, bất quá hắn cũng không phản ứng cái này mà là hướng phía một tên ngay tại trên đường quét dọn vệ sinh lão đại gia đi đến. Tào Lôi nhìn thấy Trương Dương thái độ này, trên mặt nàng biểu lộ lập tức biến âm trầm đứng lên, nói thực lực yếu như vậy, tính tình cũng không nhỏ. Sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía Hoành Vân Mộng nói, vướng víu này thực lực yếu còn không nghe chỉ huy, Vân Mộng chúng ta đi thôi. Nói xong chính là trực tiếp quay đầu rời đi. Hoành Vân Mộng thấy thế liền vội vàng kéo Tào Lôi, nói biểu tỷ ngươi đừng nóng giận, chúng ta vừa tới Thiên Hàn Thành, Trương Thiên đi tìm hiểu một chút tình huống căn bản hay là có cần phải. Tào Lôi nghe được Hoành Vân Mộng vậy mà giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện, trên mặt nàng thịt mỡ không khỏi chất thành đứng lên, có chút không vui nói, Vân Mộng ngươi giúp thế nào lấy ngoại nhân nói. Bị Tào Lôi kiểu nói này, Hoành Vân Mộng đều là không khỏi sửng sốt một chút, đang lúc nàng nghĩ đến giải thích như thế nào thời điểm, Bạch Hà nói Trương sư đệ làm không sai, Thiên Hàn Sơn mạch dù sao chính là địa phương nguy hiểm, đại khái giải một chút tình huống hay là có cần phải tối thiểu có thể dự phòng một chút không cần thiết nguy hiểm. Tào Lôi nhìn thấy Bạch Hà đều nói như vậy, vừa muốn phát tác nàng lập tức lại đem nộ khí nén trở về. Có thể mặc dù có tất yếu làm như vậy, nhưng hắn đi tìm một cái quét đường lão đầu, có thể hỏi ra cái gì đến. Tào Lôi hừ lạnh nói. Lúc này Trương Dương vừa bận hỏi thăm xong tình huống trở về, Tào Lôi những lời kia tự nhiên cũng vừa tốt bị hắn nghe được. Tào Lôi nhìn thấy Trương Dương trở về, trầm trọng nói, ngươi đi hỏi thăm quét rác lão đầu, hỏi tin tức hữu dụng gì sao? Trương Dương không để ý đến Tào Lôi, đối với mọi người nói, lão đại gia nói với ta, Thiên Hàn Sơn mạch cùng trời lạnh thành trung gian có một đoạn cực hàn khu vực, nơi đó hàn khí lực xuyên thấu cực mạnh, thậm chí có thể đem tu sĩ trên người nguyên khí đông kết. Hôm qua đến đây những tu sĩ kia ở trong, có không ít người không tin tà muốn trực tiếp xuyên qua mảnh kia cực hàn khu vực, cuối cùng trực tiếp bị đông cứng chết ở mảnh này trong thổ địa. Cho nên lão đại gia đề nghị chúng ta thuê linh chu tiến về, tốc độ mặc dù sẽ chậm một chút, nhưng tối thiểu càng thêm an toàn. Tào Lôi nghe xong châm chọc nói một cái bình thường quét rác lao đầu mà thôi, hắn có thể tin. Trương Dương quét nàng một chút, thản nhiên nói, người ta ở trên trời lạnh thành ở mấy chục năm, tối thiểu so với chúng ta hiểu rõ. Đương nhiên ngươi nếu là không tin nói, cũng có thể không nghe. Tào Lôi nghe được Trương Dương lời nói, hừ lạnh nói, phần lớn người hôm qua cũng đã tiến vào Thiên Hàn Sơn mạch, chúng ta lại không nhanh đi, đến thời cơ duyên đều bị người khác chia cắt xong. Mà ngươi bây giờ vẫn còn muốn để mọi người lựa chọn chậm hơn linh chu tiến về, ta nhìn ngươi chính là ích kỷ sợ chết thôi. Trương Dương không có phản ứng nàng, trực tiếp đưa nàng không nhìn. Bạch Hà nghe xong có chút nhíu mày, nói Trương sư đệ nói kỳ thật cũng không sai, hắn dù sao cũng là vì mọi người tốt, về phần cơ duyên lời nói, chúng ta đi sớm cũng chưa chắc có thể thu được, hay là ổn thỏa một chút, lựa chọn linh chu tiến về đi. Tào Lôi nghe được Bạch Hà lời nói, nàng bất mãn nói, Bạch Hà sư minh, tại sao ta cảm giác ngươi lão là giúp đỡ Trương Thiên nói chuyện? Bạch Hà nhìn xem nổi giận đùng đùng Tào Lôi, im lặng nói, bởi vì hắn nói xác thực rất có đạo lý, huống hồ Thiên Hàn Sơn mạch chỗ nguy hiểm như vậy, có người ở phía trước dò đường cũng là chuyện tốt, chúng ta dọc theo đường đi của bọn họ, tối thiểu có thể tránh thoát không ít nguy hiểm. Tào Lôi nghe xong còn muốn nói cái gì, Bạch Hà trực tiếp ngắt lời nói, đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Nói xong chính là dẫn đầu rời đi. Trương Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Tào Lôi, sau đó quay người đi theo Bạch Hà. Tào Lôi nhìn thấy Trương Dương ánh mắt sau, nàng bị tức không nhẹ, nổi giận mắng, tiểu tử ngươi đây là ánh mắt gì, có tin ta hay không chụp con mắt của ngươi. Tào Lôi nói xong chính là bước nhanh hướng phía Trương Dương đuổi theo, bất quá lại bị một bên Hoành Vân Mộng cùng Chiêm Tĩnh giữ chặt. Ngươi bất giận, mặc dù ta cũng không thích cái này Trương Thiên, nhưng hắn nói cũng quả thật có chút đạo lý, huống hồ Bạch Hà sư huynh đều nói như vậy, chúng ta hay là ngồi linh chu đi. Chiêm Tĩnh quên. Tào Lôi nghe xong kinh ngạc nhìn Chiêm Tĩnh, nói lẳng lặng ngươi làm sao cũng. Tào Lôi còn chưa nói xong, Hoành Vân Mộng lập tức lôi kéo Tào Lôi tay nói biểu tỷ đừng nóng giận, chúng ta lại không tranh thủ thời gian xuất phát, khả năng liền ngay cả linh chu đều không muốn được. Tại Chiêm Tĩnh cùng Hoành Vân Mộng thuyết phục phía dưới, Tào Lôi đè xuống tức giận trong lòng, sau đó nhanh chóng đi theo. Mấy người rất nhanh liền tới đến linh chu đất cho thuê. Phụ trách thuê linh chu nam tử trực tiếp đem mấy người dẫn tới linh chu trước, nói 5 người hết thẻ cần 500 triệu nguyên tinh, thanh toán xong nguyên tinh các ngươi liền có thể đi lên. Đám người nghe được cái giá tiền này đều là biến sắc, sau đó lại là nhìn thoáng qua cái kia nhìn qua bình thường, vẹn vẹn chỉ có thể dung hạ mấy người linh chu. Loại này linh chu ở bên ngoài một người nhiều lắm là mấy triệu nguyên tinh, mà ngươi lại muốn 100 triệu, ngươi đây là công khai làm thịt chúng ta. Tính tình táo bạo nhất Tào Lôi cả giận nói. Nam tử nghe xong thản nhiên nói, linh chu trước mắt chỉ còn lại có cái này, một chiếc ngươi cũng có thể lựa chọn không ngồi, dù sao muốn ngồi nhiều người chính là. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lấy thực lực của ngươi muốn dựa vào chính mình tiến về Thiên Hàn Sơn mạch, xác suất lớn là chết. Tào Lôi nghe nói như thế, cả giận nói, ngươi. Bất quá nàng còn chưa nói xong, chính là bị Hoành Vân Mộng giữ chặt, nói quên đi thôi biểu tỷ, chúng ta đến đều tới, hay là ngồi đi. Tào Lôi nghe nói như thế, mới đầu còn có chút không vui, bất quá tại Hoành Vân Mộng ánh mắt ra hiệu bên dưới, nàng nhìn thấy nơi xa lại là đi tới không ít người, những người này rõ ràng cũng là chuẩn bị thuê linh chu. Tào Lôi thấy thế cắn răng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn thanh toán xong nguyên tình. Bất quá đến phiên Trương Dương thanh toán lúc, Trương Dương bình tĩnh trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ xấu hổ. Nguyên tinh ta trước đó dùng hết, Bạch huynh có thể cho ta mượn 100 triệu nguyên tinh. Trương Dương có chút lúng túng nói. Bạch Hà nghe xong sửng sốt một chút, hắn rõ ràng nhớ Trương Dương trước đó đổ thạch kiếm lời không ít, hắn không nghĩ tới Trương Dương đã vậy còn quá nhanh liền sử dụng hết. Bất quá Bạch Hà không có hỏi nhiều, cười nói, đi. Sau đó chính là vì Trương Dương thanh toán xong nguyên tinh. Tào Lôi gặp Trương Dương trước linh chu còn muốn mượn nguyên tinh, cố ý đối với Bạch Hà nói ra, hắn nghèo liên đối cái linh chu nguyên tinh đều không có, Bạch sư huynh ngươi chẳng lẽ không sợ hắn không trả sao? Bạch Hà cười nói, vậy hẳn là không đến mức. Nói xong chính là trực tiếp bước lên linh chu. Trương Dương hoàn toàn như trước đây không nhìn thẳng Tào Lôi, đi theo Bạch Hà lên linh chu. Tào Lôi mặc dù phẫn nộ, nhưng nàng còn chưa kịp báo nổi, chính là bị Hoành Vân Mộng cùng Chiêm Tĩnh đẩy lên linh chu. Rất nhanh linh chu phần đuôi chính là phun ra một cỗ năng lượng, sau đó phóng lên tận trời, hướng phía Thiên Hàn Sơn mạch mà đi. Chương 685, cực hàn khu vực chương 685, cực hàn khu vực mấy người cưỡi lên linh chu đằng sau, phụ trách điều khiển linh chu nam tử nói, đến trời giá rét dãy núi đại khái cần 2 canh giờ, đến nơi đó đằng sau ta sẽ chờ hai người các ngươi trời, nếu như hai người các ngươi thiên hậu không có đi ra, ta liền sẽ điều khiển linh chu rời đi, cho nên các ngươi tốt nhất đừng vượt qua thời gian. Đám người nghe xong nhẹ gật đầu. Đằng sau chờ đợi thời gian bên trong, mấy người nhàm chán phía dưới đều là nhìn xem ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua phong cảnh, làm hao mòn lấy thời gian. Đang lúc Trương Dương nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh sững sờ xuất thần thời điểm, Hoành Vân Mộng đột nhiên đi tới Trương Dương trước mặt, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Trương Dương nhìn thấy Hoành Vân Mộng bộ dáng này, hắn im lặng nói, ngươi cái biểu tình này, làm sao làm thật giống như ta thiếu ngươi tiền một dạng. Hoành Vân Mộng cả giận nói, ngươi vừa rồi vì cái gì không hỏi ta mượn nguyên tinh, mà là hỏi Bạch Hà mượn. Trương Dương nghe nói như thế, hắn chỉ cảm thấy không hiểu thấu, nói hỏi ai mượn không đều như thế. Hoành Vân Mộng nói không giống với, ta là lão đại ngươi, ngươi nhất định phải hỏi ta mượn. Trương Dương, Hoành Vân Mộng nói xong tiếp tục nói, mà lại ngươi hỏi ta mượn, có thể không dùng xong, dù sao lão đại chiếu cố tiểu đệ là hẳn là. Trương Dương nghe xong nhịn không được nói, ngươi xác định không dùng xong? Hoành Vân Mộng nói đó là đương nhiên, bản tiểu thư không kém điểm ấy. Trương Dương nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, nói cái kia nếu không về sau ta một mực cho ngươi làm tiểu đệ, tài nguyên tu luyện của ta tất cả đều ngươi giúp ta giải quyết, như thế nào? Hoành Vân Mộng nghe xong hừ một tiếng, nói bản tiểu tổ mặc dù không thiếu tiền, nhưng ta lại không đốc, dựa vào cái gì còn muốn phụ trách ngươi tu luyện về sau tài nguyên? Hoành Vân Mộng nói xong, thanh âm của nàng đột nhiên biến nhẹ đứng lên, nỉ non thì thầm nói trừ phi ngươi có thể. Có thể Hoành Vân Mộng lời nói nhẫn nhịn nửa ngày không nói ra miệng, nhưng nàng mặt lại là không hiểu đỏ lên. Trương Dương thấy thế nghi ngờ nói, ngươi nhỏ giọng thầm thì cái gì đâu, ta căn bản đều nghe không rõ. Hoành Vân Mộng nghe được Trương Dương nói như vậy, nàng chọc tức dậm chân, có chút tức giận nói, nghe không rõ tính toán. Nói xong chính là quay người rời đi. Trương Dương thấy thế một mặt ngộp bức, hắn rất hoài nghi Hoành Vân Mộng hôm nay là không phải uống lộ thuốc. Lúc này Bạch Hà đột nhiên tiến tới Trương Dương bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Trương sư đệ ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi." Trương Dương nói nhưng ta tạm thời không tâm tình trả lời. Bạch Hà nghe xong sững sờ, nói nếu như ngươi trả lời ta, ngươi cái kia 100 triệu nguyên tinh liền không cần trả. Trương Dương nghe chút trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói Bạch sư minh mời nói. Bạch Hà nói ngươi cùng Hoành Vân Mộng có phải hay không đạo lữ? Bạch Hà trước đó vẫn cho là Trương Dương cùng Hoành Vân Mộng là đạo lữ, bất quá liền lúc trước hắn quan sát đến xem, hai người tựa hồ lại có chút không quá giống là đạo lữ. Trương Dương nói sư minh hiểu lầm chúng ta không phải đạo lữ. Bạch Hà nói vậy các ngươi tại sao lại ngủ cùng chỗ? Trương Dương nói bởi vì lúc đó ký túc xá liền gian kia, cho nên chỉ có thể ngủ cùng chỗ. Bạch Hà nghe xong trong lòng vui mừng, hắn biết mình lại hữu cơ sẽ. Bất quá lúc này hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, tao mày nói, thế nhưng là bằng vào ta phong phú tình cảm kinh lịch đến xem, Hoành Vân Mộng giống như thầm mến ngươi. Trương Dương nghe xong sửng sốt một chút, nói nếu như nàng thật thầm mến ta, ta tối thiểu nhất bao nhiêu có thể phát giác được một chút, nhưng bây giờ ta làm sao không nhìn ra à? Bạch Hà nghe xong có chút do dự nói, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Trương Dương trêu chọc nói, sư minh xem ra tình cảm của ngươi kinh lịch tựa hồ không quá đáng tin cậy, sẽ không phải đều là thất bại tình cảm kinh lịch đi. Bạch Hà nghe được Trương Dương lời này, ánh mắt hắn không khỏi hơi ửng đỏ đứng lên, trên mặt hiện đầy u buồn chi sắc. Trương Dương vốn chỉ là trêu chọc một chút Bạch Hà, nào biết Bạch Hà đột nhiên hai mắt đỏ bừng, lộ ra một bộ u buồn biểu lộ, cái này không khỏi bắt hắn cho giật nảy mình. Trương Dương tự nhiên đoán được Bạch Hà khẳng định vừa mới trải qua tình cảm thương, nếu không không đến mức như vậy, thế là thận trọng nói, sư minh nén bi thương, bị người vùng kỳ thật cũng bình thường, đổi một cái chính là. Bạch Hà thở dài nói, ta không có bị người vùng qua. Trương Dương nghe xong sửng sốt một chút, nói vậy ngươi đây là? Bạch Hà quay đầu nhìn về hướng Trương Dương, hai hàng nhiệt lệ đột nhiên từ hắn khỏe mắt lan xuống, nói ta từng theo 88 vị nữ hải thổ lộ qua, có thể tất cả đều bị các nàng cự tuyệt, cho nên ta chưa bao giờ bắt đầu qua. Bạch Hà nói xong, trên mặt không khỏi toát ra phiền muộn chi sắc. Trương Dương tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Hà tốt xấu là ngoại môn tiên kiêu bảng trước 10 tồn tại, trên lý luận hẳn là phong quang vô hạn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Hà tình cảm kinh lịch lại là như thế long đong, để hắn đều là không khỏi có chút thổ thức. Trương Dương an ủi, sư minh thực sự không được, nếu không hay là để Trần tính toán. Bạch Hà nghe được Trương Dương đã vậy còn quá tự an ủi mình, khoe miệng của hắn không khỏi kéo ra, nói được rồi, đều là thương tâm chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Bạch Hà nói xong trên mặt lại là lộ ra vẻ kiên định, nói mặc dù ta đã thất bại 88 lần, nhưng ta thổ lộ là sẽ không dừng lại, ta cũng không tin ta sẽ một mực thất bại. Trương Dương nghe xong nhịn không được nói, vậy bạn nhất Bạch Hà trừng mắt liếc Trương Dương, trong ánh mắt tràn đầy sắc khí, Trương Dương thấy thế lập tức ngậm miệng lại. Chúng ta đã tiến vào cực hàn khu vực. Phụ trách điều khiển Linh Chu nam tử đột nhiên nói ra. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều là hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy lúc này ngoài cửa sổ cuồng phong không ngừng gào thét lên, trùng kích Linh Chu đều là lắc lư, trên cửa sổ không ngừng truyền ra bị cuồng phong va chạm thanh âm. Các ngươi nhìn xem trên mặt đất, nơi đó có thật nhiều băng điêu, những người này chính là khăng khăng phải xuyên qua cực hàn khu vực, cuối cùng bị sống sờ sờ chết quóng. Nam tử nói. Đám người nghe xong lập tức xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp phía dưới một mảnh trắng xóa, tràn đầy tuyết động, bất quá tất cả mọi người vẫn là có thể tại trong tuyết động nhìn thấy, có mấy đạo thân ảnh nằm tại trong tuyết động không nhúc đích, trên thân sớm đã kết lên thật dày băng xương. Ta trước đó còn có chút không tin, nhưng không nghĩ tới cực hàn khu vực thật có thể trực tiếp đem võ tướng cảnh tu sĩ đều sống sờ sờ chết quóng. Chiêm Tĩnh nhìn phía dưới băng điều cả kinh nói. Tào Lôi thấy thế thì là hư lạnh một tiếng, nói bất quá chết giết hai, ba người thôi, chuyện này chỉ có thể nói rõ thực lực bọn hắn quá yếu, nếu như đổi lại là ta, chắc chắn sẽ không dạng này. Điều khiển Linh Chu nam tử nghe xong nhịn không được nói ra, nơi này chỉ là vừa mới tiến vào cực hàn khu vực mà thôi, các loại xâm nhập đằng sau, ngươi liền nói không nên lời này. Tào Lôi nghe xong cũng không phản bác, bất quá dựa vào nét mặt của nàng đó có thể thấy được, nàng căn bản không tin nam tử. Một lúc lâu sau, trong Linh Chu hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là biểu lộ ngưng trọng nhìn xem ngoài cửa sổ, không nói một lời. Ngắn ngủi an tĩnh đằng sau, Bạch Hà nhịn không được nói ra, may mắn chúng ta nghe Trương Thiên lời nói cưới Linh Chu, nếu không cho dù là bằng vào thực lực của ta, cũng không dám nhất định có thể còn sống xuyên qua mảnh này cực hàn khu vực. Tại một canh giờ này thời gian bên trong, đám người nhìn thấy rất nhiều bị đông cứng thành băng điêu tu sĩ, đồng thời theo không ngừng xâm nhập, bọn hắn nhìn thấy băng điêu cũng càng ngày càng nhiều, giờ phút này Linh Chu phía dưới liền tối thiểu có mấy trăm pho tượng đá thi thể nằm tại trên mặt tuyết. Bạch sư Minh nói rất đúng. Chiêm Tĩnh cũng là nhịn không được nói. Thời khắc này sắc mặt nàng có chút trắng bệnh, nàng mặc dù không thích Trương Dương, nhưng không thể không nói, Trương Dương lựa chọn cưới Linh Chu quyết định này là đúng. Mà trước đây một mực cùng Trương Dương làm trái lại Tào Lôi, nàng lúc này biểu lộ có chút khó coi. Bạch Hà cùng Chiêm Tĩnh lời nói giống như tại hung hăng đánh nàng mặt. Chương 686, võ tướng ngũ trọng chương 686, võ tướng ngũ trọng Linh Chu chậm rãi hạ xuống, đám người từ trong Linh Chu đi ra. Nơi này so trong tưởng tượng muốn lạnh không ít ta. Bạch Hà túm lấy tay nói, cho dù là hắn đã thôi động nguyên khí đem chính mình bảo vệ, nhưng nơi này hàn khí phảng phất có thể xuyên thấu nguyên khí bình thường, để hắn cảm giác đến không gì sánh được rét lạnh. Chiêm Tĩnh cùng Tào Lôi cũng đều là bị đông cứng có chút run lẩy bẩy, chỉ có thân là băng thuộc tính thể chất hành vân mộng cùng có được hạt châu màu xanh lam Trương Dương nhìn qua bình thường chút. Theo lý mà nói hẳn là tới không ít nhân tài đối với, vì sao nơi này một bóng người đều không gặp được? Trương Dương nhìn xem nhìn không thấy bờ băng nguyên cao mày nói, không quan tâm nhiều như vậy, chúng ta tới trước phía trước đi xem một chút lại nói. Bạch Hà nói, đám người nghe xong đều là không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng phía trước mau chóng bay đi. Sau nửa canh giờ, Trương Dương đột nhiên dừng bước, mấy người còn lại thấy thế cũng đều dừng lại. Trương Dương nhìn xem trên mặt đất một cái đã bị đông cứng thành băng điều tu sĩ, cao mày nói, không thích hợp à, theo lý thuyết nơi này không phải cực hàn khu vực, vì sao tên tu sĩ này cũng sẽ bị đông lạnh thành dạng này? Tào Lôi không vui nói, ngươi thí sự làm sao nhiều như vậy, có phải hay không cố ý đang chỉ hoãn mọi người thời gian? Trương Dương nhìn lướt qua Tào Lôi, sau đó hướng mọi người nói, tên tu sĩ này chết rất không bình thường, mọi người tốt nhất cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mấy người nghe xong đều là nhẹ gật đầu, Tào Lôi thì là hừ lạnh nói, nếu như thế sợ chết, cũng đừng tới tìm bảo. Nói xong liền không tiếp tục để ý Trương Dương, hướng thẳng đến nơi xa phóng đi. Trương Dương nghe nói như thế, hắn trong đôi mắt hàn mang chợt lóe lên, bất quá vẫn là cùng mấy người cùng một chỗ đi theo. Sau một lát, đám người bước chân đều là không khỏi chậm lại, bởi vì bọn hắn phát hiện thi thể trên đất biến càng ngày càng nhiều, cho dù là Tào Lôi lúc này cũng phát hiện không thích hợp. Mọi người cẩn thận một chút, Bạch Hà nhắc nhở. Nhưng hắn lời vừa mới nói xong, dưới mặt tuyết đột nhiên lao ra một cái toàn thân lông trắng thân ảnh, những thân ảnh kia xuất hiện trong mấy mắt, chính là hướng thẳng đến đám người đánh tới, chừng mấy trăm con nhiều. Mọi người coi chừng, đây là tuyết yêu, không nên bị bọn hắn công kích như đến, nếu không nhiệm vụ vị sẽ trực tiếp bị đông lại. Bạch Hà thấy thế biến sắc, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Đám người giờ khắc này rốt cuộc minh bạch những cái kia băng điều từ đâu mà đến rồi, nhất định là cái này đại lượng tuyết tiêu cách làm. Phanh! Trương Dương một quyền oanh bạo trước mặt tuyết tiêu. Cái kia tuyết tiêu sau khi chết lại rơi xuống một khối màu lam băng hạch, Trương Dương đem cái kia băng hạch cầm ở trong tay mới phát hiện, băng hạch bên trong vậy mà ẩn chứa tinh khiết năng lượng. Trương Dương thấy thế sắc mặt vui mừng, sau đó không lưu tay nữa, phối hợp với thân pháp, hắn đại khai đại hợp ở giữa, những cái kia tuyết tiêu liên miên chết trên tay hắn, có thể mặc dù là như thế, trong đất tuyết lại còn đang không ngừng hiện ra tuyết tiêu, căn bản giết không hết. Nhìn thấy loại tình huống này, Trương Dương không khỏi sắc mặt vui mừng, hắn chính cần những này băng hạch đột phá cảnh giới đâu. Cùng Trương Dương vui vẻ tương phản chính là, Tào Lôi cùng Chiêm Tĩnh lúc này biểu lộ phi thường khó coi. Các nàng bởi vì cần sử dụng nguyên khí bảo vệ mình, đồng thời còn cần cùng cái kia vô cùng vô tận tuyết tiêu chiến đấu, lượng nữ nguyên khí tiêu hao rất lớn, rất nhanh liền có chút không chịu nổi. Lượng nữ tình huống nơi này, Bạch Hà cùng Hoành Vân Mộng tự nhiên cũng chú ý đến bọn hắn lập tức giết tới lượng nữ bên cạnh, Bạch Hà nói tranh thủ thời gian phá vây, những này tuyết tiêu căn bản giết không hết, tiếp tục ham chiến chúng ta đều phải chết. Nói xong chính là xông lên phía trước nhất, vì đó hơn người mở đường. Hoành Vân Mộng lúc này đột nhiên nghĩ đến Trương Dương, sau đó hướng phía Trương Dương vị trí hô lớn, "Trương Thiên đi mau." Trương Dương nghe xong nói ra, "Không cần phải để ý đến ta, các ngươi đi trước, ta chốc lát nữa sẽ cùng các ngươi sẽ hợp." Hoành Vân Mộng còn muốn nói điều gì, lại trực tiếp bị Tào Lôi bắt lấy cánh tay, nói hắn muốn chết liền để hắn đi chết, chúng ta đi nhanh lên. Nói xong chính là mạnh dắt lấy Hoành Vân Mộng rời đi. Trương Dương mắt thấy mấy người thân ảnh đi xa, Nhân Hoàng kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trên tay hắn, hắn không còn bảo lưu thực lực, kiếm quang vung vậy ở giữa, những cái kia tuyết tiêu liên miên ngã xuống đất, từng mai băng hoạch nổi đồng bền giữa không trung. Một khắc đồng hồ đằng sau, Trương Dương chính mình cũng không biết giết bao nhiêu tuyết tiêu, chỉ gặp hắn chung quanh chất đầy tuyết tiêu thi thể. Mà Trương Dương đang hấp thu đại lượng băng hoạch sau, hắn cái kia nguyên bản cũng nhanh muốn đột phá cảnh giới rốt cục tại thời khắc này đột phá. Võ tướng ngũ trong cảnh, Trương Dương trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, sau đó lập tức đem Nhân Hoàng kiếm thu hồi, hướng phía Hoành Vân Mộng mấy người rời đi phương hướng chính là phóng đi. Tiếp tục ham chiến đối với hắn đã không có ý nghĩa. Vậy được phiến tuyết tiêu gặp Trương Dương chạy trốn, bọn hắn lập tức hướng phía Trương Dương đuổi theo, bất quá bởi vì Trương Dương tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền đem những cái kia tuyết tiêu hất ra. May mắn mua viên kia hạt châu màu xanh lam, nếu không nhiều như vậy tuyết tiêu, cho dù là ta đối phó cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Trương Dương thầm nói. Sau một lát, Trương Dương phát hiện xuất hiện trước mặt một bức màu trắng tường vây, mà tường vây bốn phía nằm rất nhiều thi thể, trên mặt đất tuyết trắng đều bị nhuộm thành màu đỏ. Xem ra băng phách lạnh tùy rất có thể ngay tại tường vây bên trong. Trương Dương biết nơi này trước đó nhất định trải qua phi thường thảm liệt chém giết, có thể làm cho đám người này giết tới loại trình độ này, nói rõ trong tường tất có trọng bảo. Trương Dương nhanh chóng bay qua tường rào, hắn vừa tiến vào trong đó chính là phát hiện, trong tường vây giờ phút này có mấy chục tên tu sĩ đứng ở trong đó, mà những tu sĩ kia bên cạnh có một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Mấy vị có thể từng thấy đến một nam ba nữ đi ngang qua nơi đây? Trương Dương dò hỏi. Hắn có thể nhìn ra những tu sĩ này đại bộ phận đều là võ tướng năm nặng cảnh tả hữu, chỉ có một người đạt đến võ tướng bảy nặng, đồng thời đều là tu sĩ bình thường, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Một tên người mặc hắc bào tu sĩ nói bọn hắn đã tiến nhập trong thông đạo. Trương Dương nghe xong chắp tay nói, "Đa tạ." Nói xong chính là chuẩn bị xông vào trong thông đạo, bất quá cũng là bị cái kia mấy chục tên tu sĩ ngăn lại. Trương Dương thấy thế cau mày nói, "Các vị ngăn lại đường đi của ta là ý gì?" Tu sĩ mặc hắc bảo cười lạnh nói, bây giờ ngươi đồng đội đã toàn bộ tiến vào trong thông đạo, nơi này chỉ còn lại có ngươi một người, như vậy thì đem ngươi đầu người lưu lại đi. Nam tử mặc hắc bảo nói xong căn bản không cho Trương Dương cơ hội nói chuyện, trực tiếp mang theo những tu sĩ kia cùng một chỗ hướng phía Trương Dương đánh tới. Chương 687, trả lời ta. Chương 687, trả lời ta. Trương Dương nhìn thấy cái này mấy chục tên người áo đen một lời không hợp chính là ra tay với mình, trên người hắn hỗn độn chi khí bốc hơi mà lên, hướng phía những người kia chính là đấm ra một quyền. Phanh! Theo tiếng long ngâm vang lên, quyền kinh ở trong đám người nổ tung, mấy tên người áo đen trong nháy mắt bị quyền kinh đánh sát. Nam tử mặc hắc bào gặp Trương Dương tùy ý một quyền chính là đánh sát chính mình mấy tên tiểu đệ, tầm mắt của hắn lần nữa trở lại Trương Dương trên thân, giận dữ hét, muốn chết. Sau đó liền chuẩn bị hướng Trương Dương đánh tới. Nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, trên mặt hắn biểu lộ chính là biến đổi, chỉ gặp hắn trước mặt lại là bay tới hơn 10 đạo màu xám quyền kinh, trong đó một đạo chính hướng chính mình bay tới. Nam tử mặc hắc bào không chút do dự rút ra chiến đao, hướng phía cái kia đạo quyền kinh chính là một đao chém đi qua. Phanh! Chiến đao vừa chạm tại trên quyền kinh, đao của hắn trong nháy mắt chính là trực tiếp phá toái ra. Nam tử mặc hắc bào thấy thế trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, sau đó lập tức bóp nát một viên phụ lục, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Phanh! 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 Nam tử mặc hắc bào vừa mới biến mất, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết chính là vang lên. Mảnh khu vực này trong nháy mắt bị khói bụi bao khỏa. Một lát sau, khói bụi tiêu tán, nam tử mặc hắc bào nhìn thấy cái kia thi thể đầy đất sau, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy vậy Khắc Trương Dương đứng ở trên hư không, chính diện không biểu lộ nhìn xem bọn hắn, mà hắn mang tới cái kia mấy chục tên tiểu đệ, từ đầu tới đuôi ngay cả sợ đều không có sợ đến Trương Dương một chút, bây giờ cũng đã tử thương hơn phân nửa. Một đám sâu kiến cũng dám tới giết ta, thật sự là không biết sống chết. Trương Dương hừ lạnh nói, trên nắm tay hỗn độn chi khí lần nữa tràn ngập ra. Nam tử mặc hắc bào thấy thế biến sắc, lập tức hô lớn, không đánh, không đánh, chúng ta đầu hàng. Nói xong liền trực tiếp sẽ đoạn rơi chạm đao vứt trên mặt đất. Nam tử mặc hắc bào tiểu đệ nhìn thấy lao đại của mình đều đầu hàng, bọn hắn cũng đều là nhao nhao học theo, đem trên tay vũ khí tất cả đều là nhét vào trên mặt đất. Trương Dương thấy thế đem trên nắm tay hỗn độn hóa khí mở, sau đó biểu lộ đạm mạc nói, là ai để cho các ngươi tới giết ta? Trương Dương cùng những người này cũng không quen biết, hắn biết những người này tới giết hắn, phía sau khẳng định có người sai sự. Nam tử mặc hắc bào cũng là dứt khoát, trực tiếp đem một phong thư ném cho Trương Dương, nói ta cũng không biết thân phận của hắn, trên người của ta chỉ có phong thư này. Trương Dương tiếp nhận thư mở ra xem, chỉ thấy phía trên nội dung rất đơn giản, chính là để nam tử mặc hắc bào phế đi Trương Dương, đến lúc đó người giật dây tự sẽ đến đây tìm kiếm nam tử mặc hắc bào. Ngay tại Trương Dương xem sách tin có chút nhíu mày thời điểm, tầm mắt của hắn đột nhiên bị thư trong góc một cái nho nhỏ xả hình ấn ký hấp dẫn. Trương Dương nhìn thấy kia xả hình ấn ký sau, trên mặt hắn biểu lộ hơi đổi, bởi vì hắn nhớ chính mình xác nhận nhiệm vụ thời điểm, hắn nhiệm vụ kia trên lệnh bài cũng có xả hình ấn ký. Chẳng lẽ nhiệm vụ này từ vừa mới bắt đầu chính là cố ý nhằm vào ta ban bố? Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, trên mặt biểu lộ dần dần lạnh xuống. Nghĩ tới đây, Trương Dương lại đem ánh mắt nhìn về hướng nam tử mặc hắc bào, nói cho ta một cái để cho các ngươi tiếp tục sống tiếp lý do. Nam tử mặc hắc bào nghe xong lập tức mệnh lệnh mấy người đem trên thân tất cả nguyên tinh tất cả đều đem ra, sau đó tồn nhập trong nạp giới cho Trương Dương, nói ta hiểu quy củ. Trương Dương quét mắt trong nạp giới nguyên tinh, hắn phát hiện bên trong tổng cộng cũng chỉ có đại khái 100 triệu nguyên tinh mà thôi. Một chút như thế nguyên tinh liền muốn mua mệnh. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Nam tử mặc hắc bào có chút bất đắc dĩ, nói chúng ta nếu không phải là bởi vì nghèo, ai nguyện ý làm loại này giết người cướp của hoạt động. Nam tử mặc hắc bào lần này nhận được Trương Dương nhiệm vụ này, hắn vốn cho rằng sẽ phi thường đơn giản. Dù sao mình bên này nhiều người, sau đó Trương Dương cảnh giới lại thấp, thấy thế nào đều là một cá tính so sánh giá cả cực cao nhiệm vụ. Có thể nào biết vừa rồi cùng Trương Dương hơi tiếp xúc mới phát hiện, hắn coi là nhiệm vụ đơn giản kỳ thực là địa ngục độ khó, Trương Dương cũng còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Trương Dương thông qua nam tử mặc hắc bào trên mặt biểu lộ, hắn biết đối phương nói đều là lời nói thật. Xem ở ngươi chủ động giao ra nguyên tinh phân thượng, lần này thả các ngươi một ngựa, về sau cướp bóc lúc đem con mắt đánh bóng điểm. Không phải mỗi người đều giống như ta có được Bồ Tát tâm điểm. Trương Dương nói xong thân hình lóe lên, trực tiếp tiến nhập trong thông đạo. Bây giờ với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là đi tìm Băng Phách Lạnh Tụy cùng Hoành Vân Mộng bọn người. Về phần tên này nam tử mặc hắc bào, Trương Dương nể tình hắn phi thường thượng đạo phân thượng, mở một mặt lưới buông tha hắn. Trương Dương rời đi đằng sau, còn sống sót tất cả mọi người là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trương Dương cho lúc trước bọn hắn mang tới cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh. Lúc này một tên nam tử mặc hắc bào tiểu đệ nhìn xem cái kia đầy đất máu tươi cùng thi thể khối vụn, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh, thầm nói, cái này không phải Bồ Tát tâm địa, hắn căn bản chính là ma quỷ. May mắn còn sống sót những người kia, bọn hắn nghe xong cũng đều là liên tục gật đầu, trên mặt vẻ hoảng sợ chưa tiêu. Nam tử mặc hắc bào nhìn thoáng qua thông đạo vị trí, gặp Trương Dương đã hoàn toàn biến mất, lúc này mới dám thận trọng nói, thật mẹ hắn suối quậy, vốn cho rằng là cái sâu kiến có thể tùy ý nắm, kết quả lại là cái cha sống. Nam tử mặc hắc bào đầu đen rau muống xong, hắn nhìn mình còn sót lại mấy tên tiểu đệ, nói chúng ta đi thôi. Nói xong chính là dẫn đầu hướng phía bên ngoài tường rào đi đến. Nam tử mặc hắc bào mang theo các tiểu đệ vừa mới đi đến tường vây bên ngoài, hắn chính là nhìn thấy một tên nam tử áo xám, người này khuôn mặt bị che kín, chỉ có một đôi mắt bại lộ ở bên ngoài. Lao tử hiện tại tâm tình không tốt, cút cho ta xa một chút, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Nam tử mặc hắc bào âm thanh lạnh lùng nói. Nam tử mặc hắc bào giờ phút này vốn là tâm tình phiền muộn, bây giờ lại bị người ngăn trở đường đi, trong lòng của hắn lửa giận không khỏi bay thẳng trán. Nam tử áo xám nghe được nam tử mặc hắc bào uy hiếp, hắn chỉ là thản nhiên nói, nhiệm vụ hoàn thành sao? Nam tử mặc hắc bào nghe nói như thế, Trong lòng của hắn nộ khí trong nháy mắt biến mất, cau mày nói, ngươi chính là tuyên bố nhiệm vụ người. Nam tử áo xám thản nhiên nói, ngươi đừng quản, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, nhiệm vụ hoàn thành không có. Nam tử mặc hắc bào lắc đầu, nói không có. Nam tử áo xám nghe xong hừ lạnh nói, nhiều người như vậy ngay cả một cái Trương Tiên đều không đối phó được, thật sự là một đám phế vật. Nam tử mặc hắc bào nghe nói như thế, trong lòng của hắn vừa mới bình ổn lại nộ khí lại là trong nháy mắt bay thẳng trán. Chỉ gặp nam tử mặc hắc bào tức miệng mắng to, ngươi nói chúng ta là một đám phế vật, tốt, vậy ta hỏi ngươi, Trương Thiên thực lực ngươi có hiểu rõ rõ ràng sao? Trả lời ta. Ngươi cho những tin tức kia phía trên nói, Trương Thiên cảnh giới mới võ tướng ngũ nặng, mà trên thực tế lại là võ tướng ngũ trọng, bộc phát ra chiến lực nhưng vượt xa võ tướng ngũ trọng, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi để cho ta làm sao cùng hắn chơi? Ân. Ngươi ngược lại là nói cho ta biết, ta làm sao cùng hắn chơi? Trả lời ta. Nam tử áo xám nghe xong có chút nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là ngươi cho mình vô năng tìm lý do. Nam tử mặc hắc bào nghe xong nổi giận nói, ngươi cái này nói ta vô năng chó. Nam tử mặc hắc bào nói xong chính là chỉ vào trong tường vây cái kia một chỗ máu tươi cùng thịt nát nói, tốt, vậy ta hỏi ngươi, Trương Thiên một quyền liền có thể đem thủ hạ ta hoành sát hơn phân nửa, loại thực lực này, ngươi cảm giác hắn là bình thường võ tướng ngũ trọng sao? Trả lời ta. Nam tử áo xám cười lạnh nói, ngươi nói nửa ngày, ý là chính mình từ đầu tới đôi căn bản không có xuất thủ. Nam tử mặc hắc bào nghe xong, âm thanh lạnh lùng nói, là ta không nguyện ý xuất thủ vấn đề sao? Tốt, vậy ta hỏi lại ngươi, Trương Thiên một quyền liền hoành sát ta hơn phân nửa thủ hạ, vậy nếu như hắn ra quyền thứ hai, thủ hạ của ta có phải hay không liền chết hết xong? Vậy nếu như hắn ra lại quyền thứ ba, có phải hay không liền đến phiên ta chết đi? Trả lời ta. Ngươi một cái nhiệm vụ mới điểm này tiền thưởng, chẳng lẽ muốn ta đem toàn bộ huynh đệ cùng mình góp đi vào? Ân. Ngươi cảm giác điều này có thể sao? Trả lời ta. Ai? Có thể mẹ ngươi đối mặt không kiềm chế được nỗi lòng, tức miệng mắng to nam tử mặc hắc bào, nam tử áo xám biểu lộ không gì sánh được khó coi, sau đó quay người rời đi. Chương 688, tin cầu cứu. Chương 688, tin cầu cứu. Trương Dương tiến vào thông đạo đằng sau chính là phát hiện, nơi này nằm vô số thi thể, từ những thi thể này vết thương trên người cùng thông đạo trên vách tường vết máu, Trương Dương đó có thể thấy được, trước đó trong đầu thông đạo này tất nhiên trải qua đại chiến thảm liệt. Trương Dương không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng phía thông đạo chỗ sâu phóng đi, rất nhanh Trương Dương chính là đi tới cuối lối đi. Đến sau này Trương Dương phát hiện, nơi này có một tòa cự hình xoay tròn thức cầu thang, hướng phía sâu dưới lòng đất kéo dài mà đi, không biết thông hướng nơi nào. Trương Dương dọc theo cầu thang nhanh chóng hướng phía chỗ sâu phóng đi, rất nhanh Trương Dương bắt đầu từ trong hắc ám vô tận phát hiện quang mang nhàn nhạt. Trương Dương đi vào cầu thang cuối cùng đi sau hiện, trước mặt hắn xuất hiện một tòa hoàn toàn do huyền băng chế thành màu lam nhạt cung điện, trên vách tường cung điện treo đầy đèn chứng minh. Mà cung điện khu vực trung ương có một cái cửa hang màu đen, một tòa xoắn ốc cầu thang dọc theo cửa hang vách tường hướng phía chỗ sâu kéo dài mà đi. Lại có nhiều như vậy tuyết yêu. Trương Dương cau mày nói. Lúc này trong cung điện không chỉ có Trương Dương một người, còn có rất nhiều đến từ thế lực khác tu sĩ, cùng đầy đất sớm đã kết thành băng thi thể. Lúc này những tu sĩ kia đang cùng tuyết tiêu kinh lịch lấy thảm liệt đại chiến. Trương Dương từ những tu sĩ kia di động phương hướng đó có thể thấy được, những tu sĩ này mục tiêu là cái kia cửa hang màu đen, nhưng thay vào đó bên trong tuyết tiêu thực sự quá nhiều, vừa mới chết một đầu tuyết mị, dưới mặt đất lập tức lại sẽ chui ra một đầu, vô cùng vô tận. Đồng thời những này tuyết tiêu dường như biết đám người muốn đi vào cửa hang, cho nên gắt gao thủ vệ tại cửa hang khu vực, nơi đó đại chiến cũng là thảm thiết nhất. Chẳng lẽ Hoành Vân Mộng bọn hắn đã tiến vào cửa hang kia? Trương Dương quét mắt một vòng đi sau hiện, cùng tuyết tiêu đại chiến trong đám người, cũng không có Hoành Vân Mộng bọn người. Ân. Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì hắn tại cung điện trong góc phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Chiêm Tĩnh. Lúc này Chiêm Tĩnh đang bị mười mấy đầu tuyết tiêu vây công, để nàng nhìn qua hết sức chật vật. Đồng thời khoảng cách nàng cách đó không xa, có một tên nữ tu trên thân đang phát ra màu xanh nhạt quang mang, tựa hồ ngay tại điều khiển những cái kia tuyết tiêu. Trương Dương thấy thế có chút nhíu mày, Chiêm Tĩnh mặc dù không cùng Tào Lôi như vậy đối với mình thái độ phi thường ác liệt, nhưng Trương Dương biết, Chiêm Tĩnh đồng dạng xem thường hắn. Vì hỏi thăm Hoành Vân Mộng tâm tích của bọn họ, cố mà làm cứu nàng đi. Trương Dương thầm nói, sau đó hướng thẳng đến Chiêm Tĩnh nơi đó mà tới. Lúc này Chiêm Tĩnh biểu lộ phi thường khó coi, nơi này hàn khí thẩm thấu tính thực sự quá mạnh, dẫn đến nàng cần không ngừng dùng nguyên khí bảo vệ mình, lại thêm nàng cần cùng những cái kia tuyết tiêu chiến đấu, dẫn đến nàng tiêu hao thực sự quá lớn. Ta cùng ngươi vốn không có biết, ngươi vì sao muốn giết ta? Chiêm Tĩnh nhìn cách đó không xa chính thao túng tuyết tiêu nữ tu, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên nữ tu kia cười lạnh nói, đưa ngươi trên tay phối kiếm cho ta, ta tự nhiên cũng liền không giết ngươi. Nữ tu vừa dứt lời, chỉ gặp nàng bàn tay hướng phía xa xa tuyết tiêu vỗ nhẹ nhẹ ra, một cỗ năng lượng màu xanh lục trong nháy mắt từ trên bàn tay nàng lan tràn ra, cuối cùng bao phủ tại những cái kia tuyết tiêu trên thân. Những cái kia tuyết tiêu bị năng lượng màu xanh lục bao phủ sau, ánh mắt của bọn nó đột nhiên biến ngây dại ra, đồng thời tại tên nữ tu kia thao túng bên dưới, lập tức hướng phía Chiêm Tĩnh giết tới. Chiêm Tĩnh thấy thế biến sắc, cả giận nói, ta cho dù là hủy thanh kiếm này, cũng sẽ không thành vào ngươi. Thanh kiếm này là Chiêm Tĩnh thăm dò di tích lúc ngẫu nhiên đoạt được, đúng là một thanh không sai bảo kiếm, cũng là nàng yêu mến nhất binh khí. Tại những cái kia tuyết tiêu gia nhập bên dưới, Chiêm Tĩnh chỉ cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt, đồng thời theo thời gian trôi qua, trên người nàng nguyên khí rõ ràng đã không bằng trước đó như vậy hùng hậu. Ngay tại Chiêm Tĩnh cảm giác hôm nay rất có thể phải chết ở chỗ này lúc. Phanh. Chiêm Tĩnh cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh. Chiêm Tĩnh cùng tuyết tiêu chiến đấu sau khi, nàng tự nhiên cũng bị cái kia không hiểu vang lên tiếng nổ mạnh hấp dẫn, sau đó lập tức hướng phía bạo tạc vang lên địa điểm nhìn lại. Khi Chiêm Tĩnh nhìn thấy cái kia đang cùng Tuyết Tiêu chiến đấu Trương Dương lúc, trên mặt nàng biểu lộ trong nháy mắt đọc lại.
Phanh, phanh, phanh.
Chỉ thấy lúc này Trương Dương giống như chiến thần, những nơi đi qua những cái kia Tuyết Tiêu liên miên ngã xuống, rất nhanh chính là giết tới trước mặt của nàng. Mà trước đó những cái kia để Chiêm Tĩnh khổ không thể tả Tuyết Tiêu, tại Trương Dương đến đằng sau, rất nhanh chính là bị hắn oanh sát hầu như không còn. Trương Dương thu hồi trên đất những cái kia băng hạch, nhìn về phía vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ Chiêm Tĩnh nói Hoành Vân Mộng bọn hắn đi nơi nào. Chiêm Tĩnh nghe xong từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, đang lúc nàng muốn trả lời Trương Dương vấn đề lúc, lại là có mười mấy đầu Tuyết Tiêu bị tên nữ tu kia điều khiển, hướng phía Trương Dương nơi này giết tới đây. Coi chừng phía sau ngươi. Chiêm Tĩnh đội vàng nhắc nhở. Trương Dương tự nhiên cảm giác được sau lưng nguy hiểm, chỉ gặp hắn quay người chính là đấm ra một quyền. Phanh. Màu xám khí kình tại Tuyết Tiêu quần bên trong nổ tung, trong nháy mắt những cái kia Tuyết Tiêu chính là toàn bộ bị Trương Dương vành sát. Trương Dương ánh mắt nhìn về hướng nơi xa tên nữ tu kia, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu như ngươi còn dám khống chế những cái kia Tuyết Tiêu ảnh hưởng ta hỏi vấn đề, ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Tên nữ tu kia nghe xong cười lạnh nói, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta. Nữ tu nói xong trên thân tràn ngập ra nồng đậm năng lượng màu xanh lục, những năng lượng kia lập tức hướng phía xung quanh đi tứ tán. Xung quanh Tuyết Tiêu bị những cái kia năng lượng màu xanh lục bao phủ đằng sau, lập tức tất cả đều là hướng phía Trương Dương cùng Chiêm Tĩnh phương hướng này mà tới, chừng trên trăm đầu nhiều. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trương Dương gặp nữ tu không nghe khuyên bảo, trực tiếp thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Tên nữ tu kia thấy thế biến sắc, sau đó lập tức hướng phía nhìn một phía, nàng muốn nhìn một chút Trương Dương đến cùng đi nơi nào. Người khác làm sao lại đột nhiên không thấy? Nữ tu không ngừng chuyển động thân thể, con mắt quét mắt bốn phía, nhưng như cũng là tìm không thấy Trương Dương. Bởi vì ta tại ngươi phía trên. Trương Dương thanh âm băng lãnh từ nữ tu hướng trên đỉnh đầu băng lên. Nữ tu nghe xong biến sắc, sau đó lập tức ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Nhưng khi nàng nhìn thấy phía trên Trương Dương lúc, nàng biểu lộ đột nhiên lại biến. Bởi vì Trương Dương nắm đấm chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt của nàng. Chết đi. Trương Dương thanh âm băng lãnh băng lên. Phanh. Trương Dương nắm đấm nện ở nữ tu trên khuôn mặt, nữ tu đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, thân thể tùy theo ngã xuống. Nữ tu sau khi chết, những cái kia Tuyết Tiêu đã mất đi khống chế, bất quá vẫn như cũng là hướng phía Trương Dương giết tới đây. Phanh. 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 Trương Dương vì tiết kiệm thời gian, bật hết hỏa lực, rất nhanh cái kia hơn trăm đầu Tuyết Tiêu liền tất cả đều bị Trương Dương vây sát. Chiêm Tĩnh toàn bộ hành trình nhìn xem Trương Dương tại cái kia cặc cặc giết lung tung, trên mặt nàng biểu lộ đã từ chấn kinh biến thành một đột. Ta rốt cuộc biết Hoành Vân Mộng vì sao nhất định phải mời Trương Dương tiến vào tiểu đội, cái này Trương Dương cảnh giới tuy chỉ có võ tướng ngũ trọng, nhưng hắn chiến lực nhưng vượt xa võ tướng lục trọng ta. Chiêm Tĩnh một nột thì thào nói nhỏ. Trương Dương quanh sát xong những cái kia Tuyết Tiêu đằng sau, hắn lập tức đem trên mặt đất băng hoạch thu sạch lên, sau đó lại là đi tới Chiêm Tĩnh trước mặt. Bọn hắn đi nơi nào? Trương Dương nói. Chiêm Tĩnh từ một nột trong trạng thái tỉnh dậy, nói trước đó chúng ta lúc đi vào bị đại lượng tuyết mị tách ra. Bọn hắn hẳn là đã tiến vào tầng dưới. Trương Dương nghe xong cau mày nói, ý của ngươi là, nơi này có mấy tầng? Trương Dương biết, nếu như nơi này số tầng quá nhiều lời nói, tìm kiếm sẽ thay đổi vô cùng phiền phức. Chiêm Tĩnh lắc đầu nói, nơi này hết thể chỉ có 3 tầng, ta đoán chừng cái kia trong truyền thuyết băng phách lạnh tùy hẳn là dưới đất 3 tầng. Trương Dương nghe xong không chút do dự lập tức hướng phía cửa hàng kia phóng đi, Chiêm Tĩnh thấy thế cắn răng, lập tức đi theo Trương Dương. Nàng hiện tại mặc dù nguyên khí tiêu hao rất lớn, nhưng nàng biết chỉ cần có Trương Dương tại, tính mạng của nàng an toàn khẳng định là có bảo hộ. Phanh, phanh, phanh. Trương Dương tại Tuyết Tiêu quần bên trong một mạch liều chết, cái này tự nhiên cũng đưa tới còn lại tu sĩ chú ý, bất quá những tu sĩ kia tại nhìn thấy Trương Dương thực lực khủng bố kia sau, bọn hắn cũng chỉ dám xa xa nhìn xem mà thôi. Bọn hắn sợ bạn nhất trêu chọc tên sát tinh này không vui, cuối cùng đem mạng nhỏ mình cho đi bảo, vậy liền quá thua lỗ. Trương Dương rất nhanh chính là đi tới cửa hàng, đang lúc hắn chuẩn bị dọc theo cầu thang hướng dưới mặt đất tầng thứ 2 phóng đi lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy bên hông mình lệnh bài vậy mà sáng lên. Trương Dương thấy thế lập tức lấy xuống lệnh bài, sau đó xem xét trong lệnh bài tin tức. Khi hắn nhìn thấy trong lệnh bài tin tức sau, một cỗ sát khí từ trên người hắn phóng lên tận trời, bị hù vừa mới cùng lên đến Chiêm Tĩnh đều là không khỏi lùi lại mấy bước, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Trong tin tức cho Lãng Ngưng Điệp, dưới mặt đất 3 tầng, cứu ta. Hưu. Trương Dương thân hình lóe lên nhanh chóng hướng phía dưới mặt đất tầng 2 phóng đi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sư tỷ của hắn Lãng Ngưng Điệp vậy mà lại ở chỗ này, đồng thời còn cùng hắn phát cầu cứu tin tức. Chương 689, dưới mặt đất tầng 2, mê cung. Chương 689, dưới mặt đất tầng 2, mê cung. Trương Dương nhanh chóng đi tới dưới mặt đất tầng 2. Nơi này cùng tầng 1 dưới mặt đất hoàn toàn không giống, chính là do con quấn quấn thông đạo cấu thành, giống như một mê cung to lớn. Trương Dương nhìn thấy loại tình hình này, hắn không khỏi có chút nhíu mày, hiển nhiên dưới mặt đất tầng 2 loại kết cấu này sẽ chậm trễ hắn cứu viện Lãng Ngưng Điệp tốc độ. Bất quá lúc này Trương Dương không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hắn lập tức tùy tiện tuyển một đầu thông đạo vào tới. Đi vào trong thông đạo Trương Dương chính là phát hiện, trong thông đạo có thật nhiều hoàn toàn do huyền băng ngưng tụ thành tiểu xà, những tiểu xà kia toàn thân băng lam, thể nội có một viên màu lam tinh hạch ngay tại tản ra quang mang nhàn nhạt. Chiêm Tĩnh nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít bầy rắn, sắc mặt nàng biến đổi, nhịn không được nhắc nhở, nơi này rắn nhiều lắm, nếu không chúng ta đổi cái lối đi đi một chút đi. Chiêm Tĩnh tiếng nói vừa mới rơi xuống, những tiểu xà kia nguyên bản lặng im thân thể đột nhiên vặn bẹo phảng phất từ ngủ đông bên trong thức tỉnh bình thường, thành quần kết đội hướng phía Trương Dương cùng Chiêm Tĩnh bơi tới. Trương Dương một tiếng chưa lên tiếng, bất quá trên thân nó hỗn độn khí lại là đột nhiên nổ tung. Hắn hiện tại làm sao có thời giờ lằng nhằng tuyển thông đạo? Giết sạch chính là. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói, sau đó hướng thẳng đến bầy rắn vọt tới. Ngươi điên rồi. Chiêm Tĩnh thấy thế nhịn không được hô lớn. Bất quá khi nàng nhìn thấy Trương Dương cái kia điên cuồng trạng thái lúc, nàng lại là ngậm miệng lại. Chỉ gặp Trương Dương tiếp cận bầy rắn đằng sau, hắn chính là trực tiếp bốc cháy lên trong nạp giới băng hạch, sau đó hai tay không ngừng oanh ra, vô số màu xám quyền kình hướng phía những cái kia băng xà bay đi. Phanh, phanh, phanh. Tiếng nổ mạnh không ngừng ở trong đường hầm băng lên, chấn toàn bộ thông đạo đều là đổ động, giống như động đất bình thường. Sau một lát, trong thông đạo tất cả băng xà toàn bộ bị Trương Dương oanh sát. Oanh sát băng xà đằng sau, Trương Dương không dám chút nào ngừng, hướng thẳng đến thông đạo chỗ sâu phóng đi, những nơi đi qua, trên mặt đất những cái kia băng xà lưu lại tinh hạch tất cả đều là bị hắn thu hồi. Chiêm Tĩnh thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, trong miệng nỉ nó nói, đây là người sao? Bất quá khi hắn nhìn thấy Trương Dương bóng lưng nhanh biến mất thời điểm, nàng đội vàng đi theo. Trương Dương rất nhanh chính là xông ra thông đạo, bất quá ở trước mặt hắn lại là xuất hiện ba đầu thông đạo, điều này không khỏi làm hắn lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn hiện tại cảm giác mình thuần túy chính là tại tìm vận may, dù sao hắn căn bản không biết từ nơi nào đi mới có thể tiến nhập tầng thứ ba. Trương Dương rơi vào đường cùng lại là tùy tiện tuyển một đầu, sau đó vọt thẳng đi vào. Tiến vào thông đạo đằng sau, Trương Dương lại là gặp được đầy đất băng xà, bất quá lần này vận khí tương đối tốt, nơi này lại còn có một người đang cùng những cái kia băng xà khổ chiến. Trương Dương lập tức giết vào những cái kia băng xà trong đám, rất nhanh những cái kia băng xà chính là tất cả đều bị Trương Dương vây sát, những cái kia tinh hạch cũng tất cả đều bị Trương Dương thu hồi. Tên kia nguyên bản cùng băng xà khổ chiến nam tử, nhìn thấy Trương Dương thoáng qua liền đem băng xà vây giết sau, trên mặt hắn hiện đầy vẻ khiếp sợ. Tầng thứ ba thông đạo ở đâu? Trương Dương trực tiếp hỏi. Tên nam tử kia lắc đầu nói, ta cũng không biết. Trương Dương nghe xong trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, sau đó không chút do dự hướng phía ngoài thông đạo phóng đi. Rất nhanh Trương Dương trước mặt lại là xuất hiện ba đầu thông đạo, cho đến giờ phút này Trương Dương cơ hồ đã có thể xác định, nếu như hắn tìm không thấy chính xác thông đạo, hắn rất có thể sẽ một mực đứng trước lựa chọn. Nhưng nơi này không có mưa ai, Trương Dương rơi vào đường cùng đành phải lại là tùy ý tuyển một đầu thông đạo tiến vào bên trong. Trương Dương tiến vào thông đạo đi sau hiện, nơi này băng xà rõ ràng so trước đó nhiều rất nhiều, đồng thời hắn tại trong đầu thông đạo này phát hiện, có một nam một nữ hai người đang cùng băng xà kịch chiến, nhìn qua cũng nhanh muốn không chống nổi. Trương Dương không chút do dự giết vào băng xà trong đám, rất nhanh những cái kia băng xà liền toàn bộ bị Trương Dương vây sát, trên đất tinh hạch tự nhiên cũng bị Trương Dương bỏ vào trong túi. Hắn đoạn đường này sở dĩ dám bung ra giết, cũng là bởi vì hắn không ngừng đang thiêu đốt tinh hạch, nếu không lấy hắn loại này sát pháp, thể nội hỗn độn khí đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Nữ tử kia nhìn thấy Trương Dương vây sát tất cả băng xà đằng sau, nàng lập tức đối với Trương Dương chắp tay nói, đa tạ huynh đại ân cứu mạng. Trương Dương điểm dê một chút đầu, nói ngươi có biết tiến về tầng thứ ba lộ tuyến làm như thế nào đi? Nữ tử nghe xong cười nói, ta biết. Đang lúc nữ tử muốn nói cho Trương Dương lộ tuyến thời điểm, nàng bên cạnh tên nam tử kia đột nhiên ngăn cản nàng. Chương 690, người giật dây chương 690, người giật dây. Trương Dương biết được nữ tử biết được tiến về dưới mặt đất tầng thứ ba lộ tuyến sau, trong lòng của hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại tại nữ tử kia muốn nói ra lộ tuyến thời điểm, lại bị nàng bên cạnh nam tử ngăn cản. Muốn biết lộ tuyến đi như thế nào, vậy liền đem trước đó lấy được tất cả tinh hạch giao ra. Nam tử trong đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam. Trương Dương mặc dù cứu được bọn hắn, nhưng hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn xem Trương Dương cầm đi trên mặt đất tất cả tinh hạch, muốn nói không đỏ mắt đó là không có khả năng. Trương Dương nghe xong có chút nhíu mày, trên mặt biểu lộ dần dần lạnh xuống. Nữ tử nghe được nam tử những lời kia, sắc mặt nàng cũng là hơi đổi, sau đó lập tức nói, sư huynh ngươi nói như vậy không thích hợp đi, người ta tốt xấu đã cứu chúng ta, nếu như không phải hắn kịp thời xuất hiện, nói không chừng chúng ta bây giờ đã chết. Tên nam tử kia nghe xong cười lạnh nói, cũng không phải ta để hắn cứu, hắn nhất định phải xen vào việc của người khác, ta có thể có biện pháp nào? Nữ tử nghe xong trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nàng không nghĩ tới chính mình sư huynh vậy mà có thể nói ra loại lời này. Trương Dương nghe xong thì là lạnh lùng nói, ta nhất định phải cứu ngươi đúng không? Nói phi thường tốt. Nam tử rêu rêu nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ta có để cho ngươi tới cứu ta sao? Nam tử nói xong dừng một chút tiếp tục nói, ngươi thiếu cùng ta nói nhảm, muốn biết lộ tuyến liền nhanh lên đem tinh hạch giao ra, nếu không vậy liền chết. Trương Dương nghe xong phá lên cười, sau đó sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, nói đã như vậy, vậy ta liền để ngươi trở lại vốn nên có kết cục. Trương Dương nói xong căn bản không cho nam tử bất kỳ phản ứng nào cơ hội, đột nhiên đấm ra một quyền, so đầu của nam tử trực tiếp bị hắn đánh nổ. Oanh sát tên nam tử kia đằng sau, Trương Dương nhìn về hướng nữ tử kia, nói lộ tuyến đi như thế nào. Nữ tử kia bị Trương Dương cái kia ánh mắt đầy sát khí giật nảy mình, đằng sau lập tức sẽ thông hướng tầng thứ ba lộ tuyến cáo chi Trương Dương. Trương Dương nghe xong không chút do dự hướng phía thông đạo chỗ sâu phóng đi. Rất nhanh Trương Dương chính là đi tới dưới mặt đất ba tầng, đến sau này Trương Dương phát hiện, nơi này thông đạo so tầng thứ hai còn nhiều hơn, giờ phút này trước mặt hắn chừng 10 đầu khác biệt thông đạo, lộ tuyến cũng bởi vậy biến càng thêm phức tạp. Trương Dương nhìn xem trước mặt nhiều như vậy thông đạo, lông mày của hắn không khỏi khóa chặt. Cái này khiến hắn làm như thế nào tuyển? Dù sao nếu như lại cùng tầng thứ hai như thế như con rồi không đầu bình thường tìm kiếm, chỉ sợ đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Mà sau đó Chiêm Tĩnh nhìn thấy phức tạp như vậy lộ tuyến, nàng Liễu Mi cũng là không khỏi chăm chú nhíu lại. Ngay tại Trương Dương xoắn xuýt nên lựa chọn như thế nào thông đạo thời điểm, bên hông hắn lệnh bài lại là đột nhiên lóe lên qua mang. Trương Dương thấy thế vội vàng xuất ra lệnh bài xem xét, khi hắn nhìn thấy trong lệnh bài tin tức lúc, Trương Dương con mắt không khỏi nhắm lại. Lãng Ngưng Điệp, hắn muốn giết ta, mau tới cứu ta. Lãng Ngưng Điệp gửi tới vẫn như cũng là tin cầu cứu, mà đầu này tin cầu cứu phía dưới thì là miêu tả Lãng Ngưng Điệp cụ thể ở nơi nào, bao quát tiến về Lãng Ngưng Điệp chỗ ở kỹ càng lộ tuyến tin tức. Không thích hợp à, sư tỷ nếu quả như thật bị người đang đuổi giết, nàng làm sao có thể còn có thời gian cho ta phát cặn kẽ như vậy tọa độ tin tức? Trương Dương trong lòng lên lòng nghi ngờ, có khả năng hay không là sư tỷ của ngươi nút trong bóng tối phát? Nộ Không suy đoán nói. Trương Dương nói vậy cũng không thích hợp, người bình thường tiến vào nơi này, cho dù là sẽ nhớ một chút lộ tuyến tin tức, vậy cũng nhiều lắm là nhớ cái đại khái mà thôi. Mà trong lệnh bài lộ tuyến tin tức phi thường kỹ càng có chút giả, cho ta cảm giác càng giống là có người tại cho ta làm cục. Trương Dương nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi hiện lên cảnh giác, bất quá vẫn là đi theo trong lệnh bài tin tức, hướng phía Lã Ngưng Điệp chỗ ở phóng đi. Hắn đối với tin tức tuy có hoài nghi, nhưng rất rõ ràng trước mắt hắn không có lựa chọn, dù sao hắn cũng không dám cầm sư tỷ mệnh nói bừa. Trương Dương đi theo trong lệnh bài tin tức nhắc nhở, hắn rất nhanh chính là đi tới một tòa huyền băng cung điện cửa lớn giờ phút này đóng chặt lại, bốn phía vô cùng an tĩnh. Trương Dương cũng không lập tức tiến vào cung điện, mà là cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía. Nơi này vậy mà không có chút nào đánh nhau vết tích, mà lại cung điện nội bộ lại là hoàn toàn yên tĩnh, xem ra thật sự có người tại bố cục. Trương Dương thanh âm dần dần lạnh như băng xuống tới. Phải biết hai ngày này thế nhưng là có không ít người tới dưới mặt đất 3 tầng tìm kiếm băng phách lạnh thủy, tại đại lượng tu sĩ tràn vào tầng thứ 3 đằng sau, tất nhiên sẽ gây nên không nhỏ tranh đấu. Mà tòa cung điện này cửa chính vậy mà không có chút nào đánh nhau vết tích, ngay cả cửa đều là hoàn hảo không chút tổn hại, cái này đủ để chứng minh tòa cung điện này có vấn đề. Nộ Không suy nghĩ một chút nói, tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, người sau lưng chính là dùng Lã Ngưng Điệp đưa ngươi câu dẫn tới, hắn mục tiêu chân chính là ngươi. Bất quá để cho ta nghĩ không hiểu là, tiểu tử ngươi gần nhất hẳn là cũng không có trêu chọc cái nhân tài nào đối với, đến cùng là ai muốn giết ngươi, còn lớn như vậy phí chu trương đưa ngươi câu dẫn đến nơi đây. Trương Dương trầm tư một lát, một đạo thiểm điện đột nhiên từ trong đầu hắn hiện lên, nói ta nhận nhiệm vụ thời điểm liền phát hiện nhiệm vụ bài trên có xả hình ấn ký. Trước đó bị người vây giết lúc, ta tại trên lá thư kia cũng nhìn được xả hình ấn ký, rắn này hình ấn ký hẳn là người giật dây này danh hiệu. Đồng thời người giật dây này có thể tìm tới sư tỷ ta, lợi dụng sư tỷ ta để cho ta chủ động mắc câu, nói rõ sau lưng nó thế lực khả năng cũng không nhỏ, nếu không không có khả năng tra được nhiều như vậy. Trương Dương phân tích nơi này, trong lòng đột nhiên giật mình, mắng thầm, nếu như người giật dây này đều có thể tìm tới sư tỷ ta, đây chẳng phải là bọn hắn rất có thể biết ta thân phận chân thật. Nộ Không nghe xong cũng là bị giật nảy mình, hắn bình thường cùng Trương Dương giao lưu vẫn luôn là kêu Trương Dương bản danh, cái này cũng dẫn đến hắn kỳ thật sớm đã quên Trương Dương bây giờ là dịch dung sau thân phận. Nộ Không lập tức nói vậy ngươi chỉ có thể cầu nguyện phía sau màn này người đối với trên người ngươi nhân hoàng kiếm có lòng tham lam, không có đưa ngươi thân phận thật sự cho công bố ra ngoài, nếu không ngươi chỉ sợ là rất khó còn sống rời đi nơi này. Trương Dương nghe xong biểu lộ thay đổi liên tục, nói chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nói xong chính là trực tiếp đẩy cửa vào. Chiêm Tĩnh tự nhiên cũng phát hiện nơi này không thích hợp, nàng gặp Trương Dương đi vào cung điện sau, cuối cùng cắn răng đi vào theo. Trương Dương tiến vào cung điện đằng sau, hắn lập tức chính là tại cung điện chỗ sâu gặp được nằm dưới đất Lã Ngưng Điệp. Lúc này Lã Ngưng Điệp sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được, bờ môi càng là biến thành màu tím đen, một bộ hơi thở mong manh bộ dáng. Lã Ngưng Điệp bên cạnh thì là đứng đấy một tên che mặt nam tử áo xám, nam tử tại nhìn thấy Trương Dương sau khi đi vào, hắn chính là nhịn không được cười ha ha. Trương Tiên a Trương Tiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Nam tử áo xám cười to nói. Trương Dương mặt không chút thay đổi nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Người áo đen nói ngươi chớ cùng ta giả bộ, ngươi chính là cái kia thu hoạch được nhân hoàng truyền thừa Trương Dương. Người áo đen nói xong tiếp tục nói, trước đó ta liền từng thu hoạch được tin tức, nói ngươi cùng Trương Dương có thể là cùng là một người, lúc đó ta căn bản đều không tin, dù sao Trương Dương đã biến mất thật lâu, đồng thời hai người các ngươi các phương diện chênh lệch thực sự quá lớn. Có thể hôm nay phảng phất thượng thiên cố ý an bài, vậy mà để cho ta gặp Lã Ngưng Điệp, điều này không khỏi làm ta lại nghĩ tới trước đó lấy được tin tức kia, thế là ta dứt khoát liền dùng Lã Ngưng Điệp lệnh bài gửi đi tin tức, thử thời vận. Có thể nào biết người tới vậy mà thật là ngươi, ha ha ha.